Chương 1679 Lý Hoài Đức tâm tư, chương 1679 Lý Hoài Đức tâm tư. Nhắc tới Vương Khôn cái tên này, Lý Hoài Đức lại làm sao có thể quên. Hắn hôm nay chạy tới nơi này ăn cơm, mục đích cũng là vì Vương Khôn. Lần nữa trở lại bờ gì, hắn đặc biệt nghe ngóng Vương Khôn hướng đi. Hắn những cái kia đã từng bạn bè, lại nói cho hắn biết, Vương Khôn xuống biển, còn thành nổi danh phú hảo. Lúc ấy nghe được tin tức này thời điểm, Lý Hoài Đức còn khiếp sợ không thôi. Hắn cùng Vương Khôn quen biết nhiều năm như vậy, thế nào không biết Vương Khôn như vậy tham tiền tài. Hắn người bạn kia cũng đủ ý tứ, nói cho hắn biết Vương Khôn phát đạt, cũng nói cho hắn biết Vương Khôn có phiền toái. Chọc phải rất nhiều ngoại quốc đầu sỏ, những thứ kia đầu sỏ bây giờ cả ngày ở nước ngoài tiêu trừ hắn. Lý Hoài Đức là từ Hồng Kông trở lại, tự nhiên biết bên ngoài làm đến sôi sùng sục lên mỹ phẩm sự kiện. Bên ngoài bây giờ tờ báo lớn nhất tin tức chính là mỹ phẩm. Nhiệt độ so năm đó phu nhân thật trở kém một cấp kia còn phải lợi hại. Biết Vương Khôn đắc tội nhiều người như vậy, Lý Hoài Đức có chút không nói. Những người kia cũng đều là các quốc gia đầu sỏ, đắc tội bọn họ còn thế nào kiếm tiền. Hắn cũng biết, Vương Khôn tính khí nhìn như ôn hòa, kỳ thực rất có chủ kiến. Lấy quan hệ của hai người, hắn căn bản không có biện pháp khuyên Vương Khôn. Suy đi nghĩ lại, hắn hay là quyết định tới gặp một lần Vương Khôn. Thứ nhất khuyên một chút Vương Khôn, nếu có thể đem chuyện này giải quyết, hắn là có thể lấy được không ít người ân tình. Sau này nghĩ buôn bán, tuyệt đối sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu là Vương Khôn không nghe hắn, vậy cũng không có sao. Ít nhất hắn thông sau chuyện này, ở Vương Khôn nơi này lấy được ân tình. Cái này cũng đã đủ rồi. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết Vương Khôn ân tình bao lớn tác dụng sao? Dựa vào hắn nhạc phụ quan hệ, hắn cũng coi là có chút nhân mạch. Những mối quan hệ kia có thể bảo đảm hắn cầm giữ xưởng cán thép thời gian 10 năm, không ai động hắn. Thế nhưng là những mối quan hệ kia, ở Vương Khôn trước mặt, căn bản là không tính là cái gì. Những người khác không nói, bây giờ tiếng tăm lừng lây Lý Vân Thắng, cũng đủ để cho rất nhiều người không dám động Vương Khôn. Lý Vân Thắng trước kia, cũng không có cao như vậy địa vị. Thế nhưng là không chịu nổi vận khí tốt, hoàn toàn đem danh tiếng cho đánh nhau. Hơn nữa thân thể của hắn tốt, lại giúp không ít người, từ phương diện nào đến xem, cũng có thể cho Vương Khôn bảo vệ hộ tống 20 năm. Không đúng, 20 năm khẳng định cũng không chỉ. Lý Hoài Đức thế nhưng là biết, Vương Khôn trong tay rượu thuốc. Đồ chơi kia tác dụng, không có ai so hắn rõ ràng. Kể từ uống Vương Khôn rượu thuốc, làm việc có lực, thân thể cũng khá, liền bình thường cảm bận cũng không có. Lý Vân Thắng là Vương Khôn núi dựa, có thể thiếu rượu thuốc sao? Không chỉ có không thiếu được, thậm chí so hắn uống cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Có những thuốc kia rượu ở, Lý Vân Thắng sống thêm cái 30 năm cũng không là vấn đề. 30 năm a, đến lúc đó Lý Vân Thắng gần như có thể trở thành con sót lại quả ngọt. Khi đó, ai dám không nể mặt hắn? Tông quyền quý vòng đi ra Lý Hoài Đức, đối một điểm này phi thường rõ ràng. Nếu không phải là hắn nhạc phụ mất thế, hắn cũng không đến nỗi luân lạc đến bây giờ cái này tình cảnh. Hứa Đại Mậu, ngươi cùng Vương Khôn còn có liên hệ sao? Nhiều năm như vậy không thấy hắn, ta còn thật muốn hắn. Hứa Đại Mậu không nghĩ ở Lý Hoài Đức trước mặt mất mặt, liền nói, chúng ta năm đó có liên hệ. Ngài quên, hắn cùng ta hay là hàng xóm đâu? Ngươi cũng biết chúng ta trong viện tình huống kia. Hắn có tiền sau, liền mua cái sân rời đi ra ngoài. Ta bây giờ cũng là theo công ty của hắn làm ăn, phát một chút tiểu tài. Một bên Lưu Lam mắt trợn trắng, khi nàng không tồn tại sao? Hứa Đại Mậu thế nào phát nhà? Nàng cái này bắt quái tiểu năng thủ có thể không biết tình huống. Bất quá, nàng cũng không có vạch trần Hứa Đại Mậu. Chuyện đã qua, đều đã qua. Không cần thiết nắm không thả. Nàng bây giờ liền muốn thật tốt ở Vương Khôn trong tiệm cơm công tác, đợi đến về hưu thời điểm, bằng vào công nhân viên kỳ cựu thân phận, làm một bộ nhà lầu cho con của mình. Về phần Lý Hoài Đức, xác thực đáng hận, nhưng năm đó hắn cũng xác thực giúp mình. Lý Hoài Đức dĩ nhiên biết trong tứ hợp viện chuyện. Ban đầu hắn đem những thứ kia phạm sai lầm người làm đi xuống sau, còn muốn từ những người kia trong nhà chọn một phòng nhỏ để cho Vương Khôn vào ở đi. Chỉ bất quá bị Vương Khôn cự tuyệt. Lúc ấy hắn không nghĩ ra, Vương Khôn vì sao nhát gan như vậy. Sau đó cũng biết, đó không phải là nhát gan, là có anh minh biết trước. Những người kia lúc ấy gặp rủi ro, sau đó nhưng lại đi lên. Đặc biệt là hắn cho Vương Khôn chọn cái đó nhà chủ nhân, bây giờ thế nhưng là quyền cao chức trọng. Nếu là năm đó Vương Khôn đồng ý, lúc này không thiếu được bị người nọ trả thù. Phải biết, hắn ý nghĩ ban đầu là Vương Khôn cùng người kia người nhà đổi phòng tử. Thật muốn đổi nhà, người kia người nhà ở tứ hợp viện đoán chừng cũng không sống tới ăn Tết. Tứ hợp viện đám kia cầm thú, có thể khiến người tức xương cũng ăn sạch sẽ. Người giúp ta đem Vương Khôn tìm đến đi. Hứa Đại Mậu nhất thời sửng sốt, không biết thế nào đi xuống biên. Muốn nói tìm Vương Khôn cũng không phải là việc khó. Bằng hắn cùng Vương Khôn quan hệ, chút mặt mũi này vẫn có thể lấy được. Nhưng hắn không có bản lãnh ở thời gian ngắn như vậy đem Vương Khôn tìm đến, a bởi vì lâu hiểu ngã chuyện, hắn nhưng là một mực gần nút Vương Khôn một nhà. Bằng không, bán thép gân chuyện cũng sẽ không đi tìm Tiêu Chấn Vượng. Lưu Lam dĩ nhiên biết Hứa Đại Mậu không có bản lãnh kia. Vương Khôn bây giờ đang ở trên lầu trong phòng làm việc, tứ hợp viện những người kia một cũng không biết. Vương Khôn cũng không có xuống nhìn những thứ này hàng xóm ý tứ. Nàng nhịn không được, phụt một cái bật cười. Hứa Đại Mậu đầu góc chuyển nhanh, chỉ Lưu Lam nói, Lam tỷ, mời hỗ trợ tìm Vương Khôn tới chứ sao? Lý chủ nhiệm từ xưởng cán thép rời đi về sau, vẫn không có trở lại. Vương Khôn cùng Lý chủ nhiệm quan hệ tốt như vậy, nếu là biết Lý chủ nhiệm trở lại rồi, nhất định sẽ tới. Lưu Lam bĩu môi, không có để ý Hứa Đại Mậu. Lý Hoài Đức không làm gì được Lưu Lam, chỉ đành mở miệng, cái kia, Lưu Lam, ngươi đi tìm một chút Vương Khôn. Ta từ Hồng Kông trở lại, nghe nói có người muốn đối phó hắn. Lần này là đặc biệt cho hắn tới nhắc nhở một chút. Chuyện này phi thường trọng yếu, ngươi đừng trễ nải chuyện. Lưu Lam trong lòng là không đồng ý giúp đỡ, nhưng là cũng biết mình không có thể tùy ý làm chủ. Quán ăn đãi ngộ tốt, nhưng là quy củ cũng nghiêm khắc, nàng không dám như trước vậy không quan tâm. Chờ. Thấy Lưu Lam rời đi, Hứa Đại Mậu cùng Lý Hoài Đức đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lý Hoài Đức không hiểu liếc nhìn Lưu Lam, hỏi Hứa Đại Mậu, nàng bây giờ biến hóa thế nào lớn như vậy? Hứa Đại Mậu cũng là lần đầu tiên thấy như vậy Lưu Lam, bình thường tới quán ăn lúc ăn cơm, không thấy nàng hình dáng này. Còn có thể chuyện gì xảy ra, hiểu quy củ chứ sao? Lý chủ nhiệm, ngươi xem một chút Vương Khôn cái này quán cơm, toàn bộ phục vụ viên đều là trải qua nghiêm khắc bồi huấn. Nàng khẳng định bị dạy dỗ mấy lần, đã có kinh nghiệm. Lý chủ nhiệm, chúng ta đừng ở hành lang đứng, đi trước phòng riêng đi. Phục vụ viên, đem các ngươi bao dàn tốt nhất lấy ra. Lời nói mới rồi, ngươi cũng nghe được, một hồi Vương Khôn liền sẽ tới. Ta đã nói với ngươi, Lý chủ nhiệm thế nhưng là Vương Khôn lão lãnh đạo, năm đó thế nhưng là làm phiền Lý chủ nhiệm giúp một tay. Lý Hoài Đức khiêm tốn cười một tiếng, Hứa Đại Mậu, đừng nói như vậy. Ta cùng Vương Khôn là bạn bao niên, cái gì lãnh đạo không lãnh đạo, cũng không cần để. Phục vụ viên không có để ý Hứa Đại Mậu, lầu hai phòng riêng đều là giống nhau, chỉ có địa phương phân biệt, không có cấp bậc phân biệt. Tốt phòng riêng, đó là muốn Vương Khôn đồng ý mới có thể mở ra. Cái túi sách kia giữa là Vương Khôn chiêu đãi bạn bè, người bình thường đừng nói đi vào, căn bản cũng không biết có như vậy phòng riêng. Tiên sinh, nơi này phòng riêng đều là giống nhau. Hiện tại cũng không có có khách, ngươi nhìn chúng kia giữa đều có thể. Chương 1680 nam nhân làm ăn, chương 1680 nam nhân làm ăn, hắn sao lại tới đây? Nghe được Lý Hoài Đức xuất hiện lần nữa, Vương Khôn liền nhíu mày. Năm đó Lý Hoài Đức mang theo tài sản rời đi, nghe nói là trực tiếp đi nước ngoài. Vương Khôn cho là người này sẽ không trở lại nữa. Lưu Lam bĩu môi, ai biết được. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là phát tài, xuyên nửa người nửa ngậm, còn mang theo cái phong tao nữ nhân, cùng năm đó Tần Hoài như có liều mạng. Vương Khôn vốn định nhạo báng mấy câu Lưu Lam, sau đó suy nghĩ một chút, cũng hơn 50 tuổi lao thái thái, đã không còn gì để nói. Lại nói hắn một ông chủ, nói những thứ kia cũng không thích hợp. Bọn họ ở lầu 2 phòng riêng, ta đi xem một chút đi. Lưu Lam nói, vậy ngươi cần phải điểm tâm nhỏ điểm, ta nhìn hắn cũng không giống người tốt. Biết, hắn là người nào, ta so ngươi rõ ràng. Lưu Lam không phục nói, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám làm loạn, ta tuyệt đối sẽ cùng Lâu Hiểu Nga cùng Nhiệm Thu Diệp mách lẻo. Vương Khôn cười một tiếng, đi tới lầu 2 phòng riêng. Đứng ở ngoài cửa, cũng có thể nghe được Hứa Đại Mậu thổi phồng Lý Hoài Đức thanh âm. Thật không biết Lý Hoài Đức cho hắn hạ cái gì mê một được. Đẩy cửa đi vào, thấy được Lý Hoài Đức bây giờ trạng thái như trước kia sự khác biệt có chút lớn, gương mặt suy yếu. Nhìn lại bên người của hắn, ngồi một hơn 30 tuổi nữ nhân, ăn mặc rực rỡ diêm dúa, khá có năm đó Tần Hoài như vật bị. Lý chủ nhiệm. Lý Hoài Đức thấy Vương Khôn, đứng lên, cười nói, Vương Khôn, ngươi cùng lúc còn trẻ một chút biến hóa cũng không có. Hai người hàn huyên một hồi, Vương Khôn ngồi xuống, hướng về phía phục vụ viên nói, để cho chủ nỗ tự mình ra tay, làm mấy đạo sở trường món ăn. Lý chủ nhiệm năm đó thích ăn nhất hắn làm món ăn. Còn có, đi lấy hai bình rượu ngon. Lý Hoài Đức thấy Vương Khôn như vậy nể mặt, tự nhiên cao hứng vô cùng, ta liền nói Vương Khôn là cái nhớ tình cũ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta hợp tác đồng bạn, Vu Phượng Hà với tiểu thư. Hứa Đại Mậu nhân cơ hội xen vào nói, Vương Khôn, Lý chủ nhiệm thế nhưng là đặc biệt vì chuyện của ngươi trở lại. Hắn nếu không nói, ta còn không biết, ngươi thế nào ở bên ngoài đắc tội nhiều người như vậy. Kia nhưng đều là đại lão bản. Vương Khôn vậy mới không tin lời này đâu. Bây giờ Lý Hoài Đức chính là cái nhân vật nhỏ, tác dụng gì cũng không được. Không tính là cái gì có đắc tội hay không. Buôn bán cạnh tranh, rất bình thường. Lý Hoài Đức rõ ràng, bây giờ hắn cùng Vương Khôn địa vị chuyển đổi, không thể giống như kiểu trước đây chỉ điểm Vương Khôn. Vương Khôn, nghe ta một lời khuyên, những người kia cũng đều là đại tư bản, giá trị hơn chục tỷ phú hảo. Mong muốn làm ăn, biện pháp tốt nhất hay là theo chân bọn họ liên hiệp. Nói, hắn còn từ trong túi sách lấy ra mấy tờ báo ngoại quốc, phía trên đều là liên quan tới bôi nhọ mỹ phẩm công ty. Người xem một chút, đây đều là ngoại quốc tờ báo, phía trên viết, đều là người công ty sản xuất mỹ phẩm tài liệu đen. Ta biết những thứ này đều là bọn họ biên tạo, nhưng là người ngoại quốc không biết. Chỗ khác, ta không có đi qua, nhưng là ta biết Hồng Kông, rất nhiều nhà máy cũng không bán nhà người mỹ phẩm. Người làm như vậy làm ăn, là không được. Vương Khôn khe khẽ lắc đầu, Lý chủ nhiệm, không có sao. Ngược lại hãng của ta, sản lượng cũng không đủ, căn bản là chiếm không được bao nhiêu thị trường. Bọn họ không mua, cũng không mua đi. Không có gì gây bớm. Lý Hoài Đức thấy Vương Khôn hay là như vậy, không có biện pháp nào. Được rồi, chính ngươi có chủ kiến là tốt rồi. Bất quá ta tặng ngươi một câu lời nói, có lúc nên túi đầu thời điểm, sẽ phải túi đầu. Bây giờ đánh không lại những người kia, túi đầu trước bọn họ. Chờ chúng ta dành dụ lực lượng, lại báo thủ cũng không muộn. Đừng để ý Lý Hoài Đức mục đích là cái gì, Vương Khôn cũng không tốt trở mặt, liền nói, đa tạ Lý chủ nhiệm. Chúng ta không nói những thứ này mất hứng lời nói, ngươi cũng có vài chục năm không có hưởng qua trụ nỗ làm thức ăn, lần này nhất định phải thật tốt nếm thử. Lý Hoài Đức thấy thế, chỉ có thể buông tha cho, phụ bồi Vương Khôn cùng nhau ăn ăn uống uống. Có Hứa Đại Mậu cái này sẽ chọc cười tử, còn có Vu Phượng Hà cố ý lấy lòng, không khí một mực rất nhiệt liệt. Rượu đến một nửa, Lý Hoài Đức đột nhiên liền ngừng lại, nói đến chính sự, Vương Khôn, lần này tới tìm ngươi đây, còn có một chuyện nghị thương lượng với ngươi. Vương Khôn biết cảnh sát thịt đến rồi, liền để chén rượu xuống, lặng lặng nghe. Lý Hoài Đức nói, ta lần này đến, là vì ngươi rượu thuốc. Một điểm này, cũng không ra ngoài Vương Khôn dự liệu. Lý Hoài Đức uống vài chục năm rượu thuốc, mặc dù là thâu công giảm liêu bản, nhưng là đâu, rượu thuốc một cái khác chức năng, thế nhưng là để cho hắn muốn ngừng mà không được. Ta bây giờ quá bận rộn, cũng không có thời gian trưng cất rượu, trong nhà còn cất mấy bình, Lý chủ nhiệm muốn làm ớn, ta để cho người đưa hai bình. Lý Hoài Đức trong ánh mắt thoáng qua một tia khát vọng, rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Hắn xác thực mong muốn rượu thuốc, nhưng là rất rõ ràng, không thể nào như trước vậy từ Vương Khôn trong tay muốn rượu thuốc. Vương Khôn bây giờ giá trị không nhỏ, cũng có thể cùng những thứ kia quốc tế đầu sỏ đỏ xuất tử. Người như vậy, làm sao có thể cho hắn cất rượu thuốc, hắn dùng không nổi. Rượu thuốc chuyện dễ nói, ta muốn nói là, thuốc trong rượu cho nam nhân dùng cái đó thuốc. Ta ở nước ngoài tốt mấy cái quốc gia khảo sát qua, ta cảm thấy cái đó thuốc thị trường phi thường lớn. Ta cũng biết, ngươi không thể nào ra mặt làm cái đó làm ăn. Ta có một ý tưởng, ngươi đem toa thuốc cho ta, để ta tới ra mặt làm cái đó làm ăn thế nào. Đến lúc đó, chúng ta chia 3-7 sổ sách, ngươi 7, ta 3. Vương Khôn sững sờ, không nghĩ tới Lý Hoài Đức không ngờ tính toán làm nam nhân chạm sang cái này làm ăn. Chính hắn là không coi trọng loại này làm ăn, cũng không muốn làm như vậy làm ăn. Tại Trung Quốc, đại gia âm thầm thế nào không nói, trên mặt nổi như vậy làm ăn, hay là bị người xem thường. Hắn lại không thiếu làm ăn đường dây, thực tại không cần thiết tham dự. Về phần Lý Hoài Đức muốn toa thuốc, kỳ thực không có gì ghê gớm. Bằng chuyên thừa của hắn, hắn có thể làm ra không dưới 7-8 loại cách điều chế, hơn nữa một loại so một loại tốt. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ cho, cũng không thể cho. Phương diện lợi ích tạm lại không nói, chính là danh tiếng phương diện không dễ làm. Lý Hoài Đức người này danh giới cuối cùng chính là không có danh giới cuối cùng, ai có thể bảo đảm, hắn sau này sẽ không đem điều bí mật này tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, đi ra ngoài cùng người khác gặp mặt, mặt mũi khó coi a người không biết còn tưởng rằng, hắn không được chứ. Suy nghĩ một chút, Vương Khôn liền nói, Lý chủ nhiệm, không phải ta không cho. Thật sự là đi, cái vật kia dùng đến dược liệu rất chân quý, công nghệ cũng rất phức tạp. Sản lượng sẽ không quá cao. Muốn dùng cái đó kiếm tiền, căn bản cũng không có thể. Vì lừa gạt Lý Hoài Đức, Vương Khôn thuận miệng nói trong đó dùng đến mấy cái dược liệu, ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi thăm một chút. Những dược liệu này cũng phi thường chân quý, không thể nào đại lượng sản xuất. Cái đồ chơi này, mặc dù rất nhiều người cần, nhưng là ngươi cũng không thể đem giá cả làm quá cao. Nếu là quá cao, bọn họ liền không mua. Theo ta được biết, nước ngoài liền có không ít như vậy thuốc. Đến lúc đó khẳng định không có sức cạnh tranh. Lý Hoài Đức có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi không có gạt ta, thật cần quý trọng thuốc. Vương Khôn bình tĩnh phong dong nói, tự nhiên là thật. Ngươi không phải tự mình thử qua hiệu quả sao? Khác thuốc có hậu di chứng, ta cái này thuốc cũng không có hậu di chứng. Lý Hoài Đức suy nghĩ một chút, xác thực như vậy. Hắn hiện tại cũng hơn 60, ở phương diện kia năng lực cũng không kém. Cùng hắn giống vậy tuổi tác người, cũng không có hắn lợi hại như vậy. Cái này tất cả đều là Vương Khôn rượu thuốc năng lực. Đáng tiếc, có thể hay không tiếc, Vương Khôn không biết, cùng Lý Hoài Đức đánh một hồi ha ha, vừa đúng có sinh ý đồng bạn tìm hắn liền rời đi. Cuối cùng còn giao phó Hứa Đại Mậu chào hỏi tốt Lý Hoài Đức. Chương 1681 nhà riêng món ăn chương 1681 nhà riêng món ăn Lý Hoài Đức không đốc, có thể mượn vận động nắm giữ xưởng cán thép, lại ở gió ngừng rồi thôi sau kịp thời thoát thân người, tại sao có thể là chủ nố? Vương Khôn thái độ đối với hắn rất nhiệt tình, nhưng cũng giới hạn trong nhiệt tình. Nồng nặc nhiệt tình trong, không có một chút nhiệt độ. Hiển nhiên, Vương Khôn là không muốn cùng hắn có dính dấp, không muốn mang theo hắn cùng nhau làm ăn. Lý Hoài Đức đối nhân đại phương, kia không giả, nhưng cũng giới hạn trong đối hắn hữu dụng người. Năm đó có thể bỏ qua cho chủ nố, chính là nhìn chúng chủ nố tay nghề nấu nướng. Đối với Vương Khôn, cũng là như vậy. Vương Khôn có bối cảnh, lại không cùng hắn tranh quyền, hắn dĩ nhiên đối Vương Khôn lấy lễ để tiếp đón. Nhưng là Vương Khôn nếu là không thất thời, hắn cũng sẽ không khách khí. Bất quá vừa nghĩ tới Vương Khôn sau lưng bối cảnh, hắn liền phi thường bất đắc dĩ. Bây giờ Vương Khôn cũng không phải là hắn năng động, coi như hắn người nhạc phụ kia còn cầm quyền, cũng không dám tùy ý động Vương Khôn. Vương Khôn sau lưng kia tôn đại thần, thế nhưng là lấy không phân phải trái xương. Đối với Lý Hoài Đức, Vương Khôn cũng không quá mức để ý năm đó phân tình, hắn đã sớm trả lại cho Lý Hoài Đức. Không đúng Lý Hoài Đức bỏ đá xuống giếng, chính là hắn đối Lý Hoài Đức cuối cùng tha thứ. Bằng không, liền Lý Hoài Đức chút khả năng kia, có thể mang theo nhiều như vậy gia sản, an toàn rời đi xưởng cán thép sao? Nhìn hắn bộ dáng bây giờ, ban đầu mang đi gia sản 8 phần cũng phung phí không còn, lần này trở về tìm hắn, 8 phần là vì tìm điều kiếm tiền con đường. Trên đời này hợp tác đồng bạn nhiều như vậy, hắn tại sao phải lựa chọn Lý Hoài Đức? Người này nhân phẩm không thể được, công ty giao cho hắn, không ngoài 1 năm liền sẽ thành một trống rỗng. Lý Hoài Đức không có đạt thành mục đích, ăn cơm cũng không có khẩu vị, qua loa ăn vài miếng, lại gạt gấm Hứa Đại Mậu một trận, liền chuẩn bị mang theo Vu Phượng Hà rời đi. Cửa, Lưu Lam thật sớm cầm 2 bình rượu, chờ hắn. Thấy hắn tới, liền ngăn cản hắn, "Lý Hoài Đức, đây là Vương tổng đáp ứng ngươi rượu thuốc." Ra cửa đừng nói Vương tổng trở mặt không quen biết ta. Lý Hoài Đức mặc dù đối Vương Khôn bất mãn, đối Vương Khôn rượu thuốc lại không có gì bất mãn. Hắn cũng biết, 2 bình này rượu thuốc có thể là từ Vương Khôn nơi này lấy được cuối cùng 2 bình, cũng không nỡ để cho Vu Phượng Hà giúp đỡ cầm. Lưu Lam đem 2 bình rượu thả vào Lý Hoài Đức trong ngực, sau đó đột nhiên một cái tát phiến đến trên mặt của hắn. Ba. Một tiếng vang thật lớn, kinh động qua đường người, rất nhiều người rối rít xoay đầu lại nhìn hắn. Lý Hoài Đức trong ngực ôm rượu, không rảnh được tay, chỉ có thể tức xì khói đối với Lưu Lam hô to, "Ngươi làm gì? Ta muốn khiếu nại ngươi." Lưu Lam không có chút nào sợ hắn, lớn tiếng nói, "Ngươi đi khiếu nại A Lý Hoài Đức, có muốn hay không ta đem ngươi vận động trong làm những chuyện kia, cho đại gia khoa phổ một cái." Mặc dù vận động đã qua không ít năm, nhưng là đại gia đối thời kỳ đó ấn tượng vẫn là vô cùng khắc sâu. Vừa nghe cũng biết là chuyện gì, đối với Lý Hoài Đức, một chút hảo cảm cũng không có. Lý Hoài Đức cũng rõ ràng, chuyện năm đó là hắn có lỗi với Lưu Lam, nếu là nào đứng lên, hắn cũng không có biện pháp đem Lưu Lam thế nào. "Ngươi chờ cho ta." Thả câu tiếp theo lời hăm dọa, Lý Hoài Đức ôm 2 bình rượu rời đi quán ăn. Hứa Đại Mậu cũng không có bởi vì cùng Lý Hoài Đức quan hệ, đi lên giúp Lý Hoài Đức, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Phong Tao Vu Phượng Hà. Thấy 2 người rời đi, mới chậm rãi đi Lưu Hải Trung kia mấy bàn. Hứa Đại Mậu, mới vừa rồi bên ngoài động tĩnh gì? Lưu Hải Trung mời khách địa phương ở trong đại sảnh, có thể nghe đến động tĩnh của cửa. Thấy Hứa Đại Mậu tới liền hỏi hắn. Hứa Đại Mậu cười nói, nhị đại gia, ngươi đoán ta thấy người nào? Lưu Hải Trung có chút bất mãn nói, ta bên trên nào biết ngươi thấy ai? Hôm nay là ta mời khách, ngươi khắp nơi dạo bộ cái gì? Lời này để cho Dịch Trung Hải rất mất hứng. Cái gì gọi là ngươi mời khách, là ba người chúng ta đại gia cùng nhau mời khách, có được hay không? Hứa Đại Mậu ngồi về vị trí của mình, mới nói, ta mới vừa rồi nha, gặp được Lý Hoài Đức, chính là xưởng cán thép nguyên lai Lý chủ nhiệm, cùng hắn uống mấy chén. Nghe được Lý Hoài Đức ba chữ, người ở chỗ này có chút không được tự nhiên. Lưu Hải Trung một lần duy nhất làm quan trải qua, chính là Lý Hoài Đức cho hắn. Ở Lưu Hải Trung làm lãnh đạo đoạn thời gian đó, cuộc sống của mọi người qua thế nhưng là sống không bằng chết. Dịch Trung Hải mặt càng đen hơn, hắn nhưng chưa quên, mình bị người chỉnh, chính là Lý Hoài Đức dở trò quỷ. Còn có về hưu chuyện, cũng oán Lý Hoài Đức. Lý Hoài Đức năm đó nếu không đem Dương Vạn Thanh làm xuống đài, hắn cũng sẽ không đắc tội Dương Vạn Thanh. Mà không đắc tội Dương Vạn Thanh, bằng vào năm đó cùng Dương Vạn Thanh quan hệ, còn có bà cụ điếc mặt mũi, hắn cũng không đến nỗi thiếu chút nữa lấy một cấp công thân phận về hưu. Cuối cùng làm cho hắn đem cương vị công tác nhường cho người khác, mà không có cho con của mình bổng ngạnh. Tần Hoài Như trong ánh mắt mang theo hốt hoảng, phi thường lo lắng Lý Hoài Đức tới. Nàng mặc dù thật sớm cùng Lý Hoài Đức đoạn mất quan hệ, nhưng dù sao phát sinh qua, sợ bị người nhắc tới. Cũng may Hứa Đại Mậu giải vây cho nàng, nói, mới vừa rồi Lưu Lam tức không nhịn nổi, cho hắn một cái tát, đem hắn đuổi đi. Trên bàn không khí trở nên buông lỏng một cái. Tiếp theo lại bắt đầu trò chuyện lên cái khác. Bọn họ những người này, kỳ thực đã sớm ăn cơm xong. Chỉ có điều mọi người lần đầu tới cao cấp như vậy địa phương, lá trà, quà vặt cũng đều tùy tiện ăn, đại gia cũng không nỡ rời đi. Không muốn nhất rời đi chính là giá Trương Thị. Trong túi tiền của nàng đầy ám áp tất cả đều là kẹo, hạt dưa. Nếu không phải những thứ kia trái cây đều là cắt gọn, không có biện pháp trực tiếp bỏ vào túi, đoán chừng cũng trốn không thoát nàng độc thủ. Nàng cầm, ăn, còn mắng Vương Khôn hẹp hỏi. Cái khác thấy vậy, cũng không cam chịu yếu thế, vật bưng lên bàn, liền bị phân. Phân rồi thôi về sau, còn hung hăng muốn. Tình huống bên này, sớm đã có người báo cáo nhanh cho phía trên. Vương Khôn cũng biết, nhưng là không có ngăn. Nói thế nào mọi người đều là gần 20 năm hàng xóm, chạy đến địa phương của hắn tới dùng cơm, hắn cũng không thể cái gì cũng không ý nghĩa. Không phải là một chút hạt dưa đậu phộng sao? Bọn họ cứ việc trang, lại có thể trang bao nhiêu? Trang những thứ này, hắn cũng không cần cho Lưu Hải Trung giảm giá. Hứa Đại Mậu cùng Lý Hoài Đức trò chuyện một hồi, tầm mắt mở rộng không ít, quay đầu hỏi Hà Đại Thanh, Hà Thúc, lúc nào làm một bản chính tông ẩm thực đầm ra, để cho đại gia nếm thử. Hà Đại Thanh lắc đầu một cái, ngươi cũng không nhìn một chút ta bao lớn nhân kỷ, còn có thể nấu ăn sao? Hứa Đại Mậu lúng túng nở nụ cười, nói như vậy, các ngươi nhà cái này làm ẩm thực đàm ra tay nghề muốn bị đứt đoạn truyền thừa. Chu Ngô chính là cái lõm bõm, món tứ xuyên cũng làm không được, càng chưa nói ẩm thực đàm ra. Hà Đại Thanh trong lòng có chút xúc động, cảm thấy ẩm thực đàm ra không thể ở trên tay hắn bị đứt đoạn truyền thừa. Hắn bây giờ xác thực không có biện pháp làm việc, nhưng là ở một bên hướng dẫn lại không thành vấn đề. Vừa đúng hắn có hai đứa con trai, cho hắn làm người giúp đỡ. Bất quá, ẩm thực đàm ra không khó, khó khăn là nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ nhưng không có mấy người sẽ mời đầu bếp tới cửa làm đồ ăn. Chính hắn cũng không lấy được những thứ kia nguyên liệu nấu ăn. Ăn cơm xong sau, Hà Đại Thanh chạy đến Vương Khôn phòng làm việc, đem ý nghĩ của mình nói ra. Hà Thúc, ngươi tính toán làm ẩm thực đàm ra. Hà Đại Thanh gật đầu một cái, tuổi của ta không nhỏ, nói không chừng ngày nào đó liền không đứng dậy nổi. Ta cũng không thể đem tay nghề mang tới trong quan tài đi. Mới vừa rồi Hứa Đại Mậu vậy nhắc nhở ta, thừa dịp ta còn có thể động, ta đem ẩm thực đàm ra tay nghề dạy cho chủ nố, Vũ Lương. Bất quá, chính là cần dùng nguyên liệu nấu ăn. Vương Khôn cũng không có cự tuyệt, nói, ẩm thực đàm ra giá cả cao, không thích hợp ở nơi này trong tiệm cơm. Ngươi nhìn như vậy có được hay không, ta tìm tứ hợp viện, chúng ta làm cái nhà riêng quán ăn. Đến lúc đó khách cũng không nhiều, bọn họ cũng có luyện tay địa phương. Hà Đại Thanh tự nhiên sẽ không có ý kiến, đội vàng đáp ứng. Vương Khôn cũng là người ta thu thập ra vừa ra hai tiến tứ hợp viện, làm ẩm thực đàm ra quán cơm. Chương 1682 gây chuyện chương 1682 gây chuyện Hứa Đại Mậu tiểu lượng không được, uống liền hai bàn, thiếu chút nữa ngủ đến dưới đáy bàn đi. Tần Kinh Như thấy vậy, gánh vác lên chiếu cố trách nhiệm của hắn, cũng định cho hắn tới một lần sinh gạo nấu thành cơm, nối lại tiền liền duyên. Hà Đại Thanh thời là mang theo Lý Quả Phụ rời đi, đi tìm Vương Khôn thương lượng ẩm thực đàm giá chuyện. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc cũng ngồi không yên, ở trong tiệm cơm cấu kết những thứ kia xinh đẹp phục vụ viên. Đồng Ngạnh giống vậy ở trong tiệm cơm chuyển rời, hắn nhìn chính là trong tiệm cơm những thứ kia tài sản, thậm chí còn suy nghĩ thế nào đem những thứ đó thu vào tay. Trên bàn chỉ còn dư lại ba cái đại gia, còn có Tần Hoài Như. Diêm Phụ Quý đâu, tâm tư cũng không ở nơi này, mà là suy nghĩ thế nào kiếm một ít đồ ăn thừa trở về. Nhà hắn liền hai cái người, một hộp cơm đồ ăn thừa liền đủ bọn họ ăn một ngày. Dịch Trung Hải thấy vậy, cùng Tần Hoài Như liếc nhau một cái, bắt đầu gạt gẫm Lưu Hải Trung. Lao Lưu, ngươi xem một chút đại gia bao cao hứng, cái này đều dựa vào ngươi. Tần Hoài Như lập tức tiếp nối, đúng nha, nhị đại gia, nếu không phải ngươi, ta cả đời cũng không có cơ hội tới đây dạng quán ăn ăn cơm. Lưu Hải Trung đầu óc vốn là không đủ dùng, uống rượu càng không đủ dùng, không có mấy cái liền bị Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như gạt gẫm quẻ. Dịch Trung Hải lo lắng Hà Đại Thanh trở lại, đội vàng bắt đầu tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Lão Lưu, a không phải ta có thành kiến với Vương Khôn, thật sự là hắn quá không ra gì. Bất kể nói thế nào, chúng ta cùng hắn đều là hàng xóm. Hắn lại hay, rõ ràng đang ở trong tiệm cơm, lại không đến cho chúng ta kính một chén rượu. Hắn đây không phải là xem thường chúng ta sao? Còn có a, mới vừa rồi Hứa Đại Mậu thế nhưng là nói, hắn cũng đặc biệt mời Lý Hoài Đức cái đó xấu xa ăn cơm, lại không mời chúng ta ăn. Cái này chẳng phải là nói, chúng ta liền Lý Hoài Đức cái đó xấu xa cũng không sánh nổi. Tần Hoài Như bị khuất khuất nói, hắn xem thường chúng ta, cái này rất bình thường, ai để chúng ta không có tiền đâu. Thế nhưng là nhị đại gia ngươi không giống nhau, ngươi bây giờ cũng là đại lão bản. Ra cửa bên ngoài, ai không gọi ngươi một câu Lưu tổng? Tuổi của ngươi lại so hắn lớn, hắn dựa vào cái gì xem thường ngươi? Lưu Hải Trung giờ phút này chóng mặt, đối Vương Khôn đoán khí càng để lâu tích lũy thì càng nhiều. Lẽ nào lại thế, ta phi phải thật tốt giáo huấn hắn một trận không thể. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, kỳ thực bọn họ cũng không biết vì sao, chính là không muốn xem Vương Khôn quá thuật tâm. Ở hai người gạt gấm hạ, Lưu Hải Trung ngay cả mình là ai cũng không biết. Đi tính tiền thời điểm, nhất định phải nói để cho Vương Khôn tới gặp hắn. Vương Khôn bên này đang theo Hà Đại Thanh thương lượng mở nhà riêng quán ăn chuyện. Mong muốn dùng ẩm thực Đạm Gia mở quán cơm, thế nào cũng phải cùng ẩm thực Đạm Gia chuyển nhân chính tông nói một tiếng. Chỉ bất quá Hà Đại Thanh cùng người nọ không có bao nhiêu giao tình. Vương Khôn suy nghĩ một chút, chuyện này chỉ có thể mời mình nhạc mẫu Đàm Linh Nhu ra mặt. Nàng là Đàm Gia thứ xuất khuê nữ, nhưng đúng là Đàm Gia người. Nghe được phục vụ viên hội báo, Hà Đại Thanh liền đứng lên nói, cái này tám phần là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như dở trò quỷ. Ta đã sớm nhìn ra, hai người bọn họ tâm hoài bất quý. Một bên Lý Quả Phụ nhất thời không nói, lòng nói ngươi muốn nhìn ra, cũng sẽ không đáp ứng mời khách cái này nói. Lao Hà, chúng ta đi xuống xem một chút. Vương Khôn không muốn đi, cũng không có biện pháp đi xuống. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như mục đích đúng là gây chuyện, hắn nếu là ra mặt, trò khôi hải không chỉ có sẽ không giảm nhỏ, sẽ còn mở rộng. Nói không chừng hai người còn mong không được Vương Khôn ra mặt, tốt cho Vương Khôn ăn một bất kính lao nhân, phát đạt không nhận hàng xóm danh tiếng. Coi như không thể đem Vương Khôn quán ăn phá đổ, cũng có thể chọc tức một phen Vương Khôn. Theo quy củ làm, thực ở không giải quyết được, liền báo cảnh. Phục vụ viên có Vương Khôn vậy, làm việc lòng tin liền đủ, xoay người đi xử lý chuyện này. Quán ăn sớm đã có ứng đối những vấn đề này biện pháp, chỉ bất quá Lưu Hải Trung những người kia, cùng Hà Đại Thanh cùng nhau đi vào, chủ nối lại qua nói một hồi. Bọn họ biết những người này cùng Vương Khôn nhận biết, không dám tùy ý quyết định. Hà Đại Thanh thấy vậy, cũng không có ngăn trở, bất quá hắn còn là theo chân phục vụ viên đi xuống. Đến xuống mặt, đã có không ít người vây quanh xem trò vui. Hà Đại Thanh đi tới Lưu Hải Trung bên người, hỏi: "Lão Lưu, ngươi làm gì?" Lưu Hải Trung lúc này cưỡi hổ khó xuống, mặt đỏ lên, thấy Hà Đại Thanh xuống, cảm thấy tìm được cứu tinh, "Lão Hà, ngươi đến rồi." "Vương Khôn đâu? Ta nói thế nào cũng là trưởng bối của hắn. Tới quán cơm của hắn ăn cơm, hắn dựa vào cái gì không tới gặp chúng ta? Chúng ta ăn cơm cũng không phải là không tốn tiền." Hà Đại Thanh sâu sắc trường Dịch Trung Hải một cái, đây nhất định là Dịch Trung Hải vậy, không phải liền Lưu Hải Trung cái đó đầu óc, tuyệt đối không nghĩ tới những lời này. Ngươi uống nhiều, cái gì trưởng bối? Ngươi cùng người ta vô thân vô cố, giả mạo khác trưởng bối, sẽ không sợ bị đánh sao? Lao Lưu, ngươi nghe ta, vội vàng tính tiền, về nhà nghỉ ngơi. Đệ muội, Quang Thiên, Quang Phúc, nhanh lên một chút đem cha ngươi đỡ về nhà. Dịch Trung Hải nhìn một cái, dĩ nhiên không muốn tính như vậy. Hắn đứng dậy, nói, Lao Hà, ngươi làm gì? Vương Khôn theo chúng ta ở trong một viện ở mấy mươi năm, chúng ta là xem hắn lớn lên. Thế nào liền không coi là trưởng bối của hắn? Hắn bây giờ phát đạt, có tiền, trở mặt không quen biết. Trên đời này có đạo lý như vậy sao? Đừng tưởng rằng hắn có tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm. Năm đó ở trong viện ức hiếp Hoài Như, muốn không phải chúng ta, hắn có thể sống đến bây giờ sao? Vì phối hợp Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như ở một bên giả trang bị quất, một bộ bị người khi dễ dáng vẻ. Không ít không rõ chân tướng khách, hướng về phía quán ăn nghị luận. Hà Đại Thanh hừ một tiếng, Dịch Trung Hải, ngươi thế nào có mặt nói những lời này? Vương Khôn đến tứ hợp viện, là ai mang theo người phải đem hắn đuổi đi? Lại là ai bị người từ hầm ngầm bắt đi ra? Các ngươi nghĩ gây chuyện có phải hay không? Hành, các ngươi đi theo công an nói đi. Quản lý đại sảnh nhận được Vương Khôn vậy, một khắc cũng không có trì hoãn, an bài an ninh đi bên ngoài báo cảnh sát. Quán ăn cách đó không xa, liền có một đồn công an. Sở trường hay là Vương Khôn người quen, năm đó xử lý tứ hợp viện chuyện Hàn Nguyên Giang. Nhận được báo cảnh, Hàn Nguyên Giang cũng hơi kinh ngạc. Hắn thực tại không nghĩ ra, thế nào có người dám đến Vương Khôn quán ăn gây chuyện? Bọn họ chẳng lẽ không thấy sao? Bản thân đồn công an, rời Vương Khôn quán ăn cũng không đến 200m. Đây không phải là tương đương với dưới mí mắt của hắn gây chuyện sao? Hàn Nguyên Giang mang theo người đi bảo, đang tiến hành đạo đức bắt cóc Dịch Trung Hải đột nhiên không nói ra được một câu nói. Hắn không có nhận ra Hàn Nguyên Giang, nhưng là lại nhận biết Hàn Nguyên Giang y phục trên người. Ở hắn nghĩ đến, làm ăn giảng cứu chính là hòa khí sinh tài. Bọn họ ở Vương Khôn quán ăn thế nào náo, Vương Khôn cũng không thể như trước vậy tát hắn bàn tay. Thậm chí hắn còn mong không được Vương Khôn tát hắn bàn tay, đến lúc đó hắn liền có thể mượn một tát này, hướng Vương Khôn đưa yêu cầu. Vương Khôn một đại lão bản, khẳng định không dám cùng hắn náo. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương Khôn không ngờ báo cảnh. Hắn sẽ không sợ ảnh hưởng đến quán ăn làm ăn sao? Hàn Nguyên Giang thấy Dịch Trung Hải, nhất thời nhíu mày, "Dịch Trung Hải, tại sao lại là ngươi? Ngươi đều bao lớn niên kỷ, liền không thể ở nhà thật tốt dưỡng lao sao?" Thấy cái này công an nhận biết mình, Dịch Trung Hải càng thêm nhức đầu. Hắn lo lắng người này biết hắn buôn liếng. "Công an đồng chí, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta?" Hàn Nguyên Giang thấy hắn cũng nhức đầu, nhất là bây giờ tuổi của hắn lớn, càng không dễ trọng, vì vậy uy hiếp nói, "Ngươi nói ta dựa vào cái gì? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tuyên truyền ngươi một chút năm đó làm chuyện?" "Đúng, ngươi có thể không nhận biết ta. Năm đó ta nhưng là phụ trách các ngươi viện cảnh sát khu vực." Dịch Trung Hải không nghĩ mất thể diện, phất ống tay áo một cái, từ trong đám người rời đi. Hàn Nguyên Giang nhìn một cái Lưu Hải Trung, hắn cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn giao tiền đi. Chương 1683 cho phép Lưu Phân gia, chương 1683 cho phép Lưu Phân gia thế nào càng già càng vô lại. Lâu Hiểu Nga về đến nhà, nghe nói sau chuyện này, không nhịn được nói, nhưng không phải là càng già càng vô lại sao? Nhưng là hắn không vô lại có thể thành sao? Cái đó cái gọi là dưỡng lao kế hoạch, suy tính rất toàn diện, nhưng duy trì không có cân nhắc đến xã hội biến hóa. Nếu là không có cải cách mở ra, cuộc sống của mọi người còn là trước kia, tất cả mọi người theo kế hoạch sinh hoạt. Vật giá không giải, xem bệnh không hao phí nhiều tiền, công nhân địa vị trí cao vô thượng. Coi như không có chủ nố, dịch trung hải dưỡng lao cũng sẽ không kém. Nhiều lắm là chính là bình thường phòng bị Tần Hoài Như một chút, chớ bị nàng trước hạn đem dưỡng lao tiền vốn đổi đi. Thế nhưng là xã hội thay đổi. Trước kia những thứ kê bài, cũng nữa không thể thực hiện được. Bây giờ đại gia đơn giản nhất một theo đuổi, đó chính là vạn nguyên hộ. Hắn kia một bộ cái gọi là đạo đức bắt góc, không thể thực hiện được. Dịch Trung Hải nghĩ phải tiếp tục chấp hành kế hoạch, chỉ có một cái khả năng, vậy chính là có đủ tiền, cung cấp các nàng phung phí. Không phải, chính là nhiều tới hai cái trụ nố, cũng không thể nào thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Vương Khôn nghĩ đến đời sau lưu hành một câu nói, liền nói, không phải càng già càng vô lại, mà là vô lại già đi. Lâu Hiểu Nga che miệng nở nụ cười. Khoảng thời gian này, nàng là bận rộn nhất. Mỹ phẩm chuyện, cũng trên đầu nàng đè ép, nói rút, uy hiếp, liên tiếp không ngừng. Những người kia cùng Vương Khôn không có giao tình, cũng không tìm được Vương Khôn, cũng chỉ có thể tìm Lâu Hiểu Nga. Vương Khôn cảm thấy Dịch Trung Hải mấy tên khôn kiếp làm chuyện, có thể đùa nàng cười một tiếng, hôm nay cũng không thua thiệt. Những thứ kia phiền lòng chuyện, không cần lo quá nhiều. Xí nghiệp chỉ cần có thể duy trì, bảo đảm công nhân tiền lương là được rồi, không cần thiết cả ngày suy nghĩ kiếm tiền. Đây cũng không phải Vương Khôn coi tiền tài như đất bụi, cũng không phải ỷ vào ngón tay vàng, liền muốn làm gì thì làm. Thật sự là, bây giờ trong nước hoàn cảnh, ngươi quá có tiền cũng không được. Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, ta không phải là vì tiền, chủ yếu vẫn là vì những mối quan hệ kia quan hệ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, kia mấy nhà mỹ phẩm công ty sản phẩm, người khác dùng rồi thôi về sau, trên mặt liền lên đầu đầu. Vương Khôn liền nói, còn có thể là vì sao? Trộm chúng ta toa thuốc, không có học được chính xác cách dùng. Ngươi chớ si bảo, đối ngoại cũng đừng thừa nhận. Ta lại không đốc. Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Vương Khôn một cái. Nhiễm Tu Diệp tắm xong, dùng khăn lông lau đầu, đi tới, các ngươi nói cái gì đó? Chính là nói mỹ phẩm chuyện. Lâu Hiểu Nga nói. Nhiễm Tu Diệp nhíu mày một cái, chuyện này vẫn một mực kéo. Ta bằng hữu bên cạnh cũng ở đây hỏi tin tức này. Vương Khôn nói, tạm thời trước như vậy. Bọn họ cùng Dịch Trung Hải những người đó bản chất vậy, không thể cấp sắc mặt tốt. Lần này tùy tiện thỏa hiệp, lần sau đâu? Chờ bọn họ không chịu nổi, lấy ra thành ý đến rồi lại nói. Nói cho cùng, chính là một câu nói, cao cấp thị trường nhất định phải phân ta một chén canh. Mỹ phẩm kia mấy nhà chẳng qua là giết gà dọa khỉ con gà kia mà thôi. Bây giờ vừa mới cải cách mở ra, trong nước sản phẩm sức cạnh tranh không được, quyền phát biểu đều ở đây phương Tây những nhân thủ kia trong. Vương Khôn cái khác xí nghiệp sản phẩm, rõ ràng chất lượng không kém, lại bán không ra giá cao, tất cả đều là những người kia liên hiệp dở trò quỷ. Khác sản nghiệp, Vương Khôn hết cách rồi, người ta kỹ thuật tân tiến. Hắn coi như có thể sử dụng ngón tay vàng lấy tới, nhưng cũng không có bản quyền sáng chế. Hắn mong muốn tránh khỏi phiền toái, cũng không thể ở trong nước bán. Nhưng là mỹ phẩm, thuốc men những thứ này ngành nghề, những thứ này thế nhưng là hắn am hiểu nhất, tuyệt đối không thể tùy tiện thỏa hiệp. Hai người cũng biết một điểm này, mỹ phẩm công ty kích thước không lớn, sản lượng cũng không cao, cũng là trong nhà cốt lõi nhất sản nghiệp. Cũng là bởi vì mỹ phẩm làm ăn sẽ không bị người khống chế. Nhắc tới, ba người đều không phải là sự nghiệp hình người, cũng liền Lâu Hiểu Nga lòng cầu tiến mạnh một ít. Nhiễm Thu Diệp là bị buộc hết cách rồi, lại không muốn bị Lâu Hiểu Nga làm hạ thấp đi, mới nhắm mắt làm một chút tới. Vương Khôn thời là đem nằm ngang phát huy đến cực hạn, chỉ cần có thể để cho người khác làm, hắn cũng không làm. Dĩ nhiên người khác nghĩ hồ lộng hắn, cũng không thể nào. Trong tay hắn quản nhân sự, quản pháp vụ, quản giám đốc quyền. Bên trong tứ hợp viện, không khí lại trở nên có chút không tốt. Hứa Đại Mậu tỉnh rồi thôi về sau, ở nhà thấy được Tần Kinh Như, hai người rất an ý không có nói những thứ kia không vui. Kết quả bên trong, Tần Kinh Như lại đem Lưu Hải Trung bị lửa gây chuyện nói ra, tức giận đến hắn từ trên giường nhảy xuống dưới. Đáng chết, hắn rốt cuộc suy nghĩ gì? Có biết hay không, chúng ta làm ăn còn phải dựa vào Vương Khôn. Không có Vương Khôn lên tiếng, chúng ta những thứ kia thép gần, bán cho ai? Tần Kinh Như quên, Đại Mậu, ngươi đừng tức giận. Ngày hôm qua cục công an đến rồi, chuyện cũng đã giải quyết. Ngươi biết cái gì à, chuyện liền không có làm như vậy. Cái gì gọi là giải quyết? Bọn họ cho là quán ăn là tứ hợp viện a náo xong việc, không ai theo chân bọn họ so đo. Ngươi có tin hay không, không cần Vương Khôn mở miệng, dưới tay hắn những người kia biết, liền đủ chúng ta uống một bầu. Tần Kinh Như bị sợ hết hồn, nhỏ giọng nói, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Trước kia đắc tội Vương Khôn, không phải cũng không có chuyện gì sao? Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, trước kia là trước kia. Trước kia Vương Khôn sợ bọn họ không biết xấu hổ, sẽ đối phó Tuyết Nhi, mới để cho bọn họ. Bây giờ để bọn hắn động một thử một chút. Lý Hoài Đức quá bảnh a, ngày hôm qua Vương Khôn liền không có nể mặt. Bọn họ cho là mình so Lý Hoài Đức như a không được. Ta muốn đi tìm nhị đại gia, để cho hắn cho Vương Khôn xin lỗi. Hứa Đại Mậu mặc vào giày, đi ngay Lưu Hải Trung nhà. Lúc này Lưu Hải Trung trong bụng cơn giận còn chưa tan, mặt mất hứng ngồi ở chỗ đó. Đại Mậu, rượu của ngươi tỉnh. Hứa Đại Mậu tức giận ngồi đối diện với hắn, chất vấn, nhị đại gia, ngươi muốn làm gì? Vì sao ở Vương Khôn quán ăn gây chuyện? Ngươi có biết hay không, chúng ta làm ăn còn phải dựa vào Vương Khôn. Đừng ở nhà đang ngồi, đi với ta tìm Hà Thúc, chúng ta cùng đi tìm Vương Khôn xin lỗi. Lưu Hải Trung muốn là có chút hối hận, để cho Hứa Đại Mậu vừa nói như vậy, đầu góc lại bắt đầu lên cơn hâm, để cho ta xin lỗi, dựa vào cái gì? Ta là trưởng bối của hắn, đi quán cơm của hắn ăn cơm, đó là chiếu cố chuyện làm ăn của hắn. Hắn rõ ràng đang ở trong tiệm cơm, dựa vào cái gì không ra? Hắn xem thường ta, ta còn coi thường hắn đâu? Không có lâu hiểu nga, hắn tính là gì? Hứa Đại Mậu một bộ nhìn kẻ ngu dáng vẻ xem hắn, nhị đại gia, ngươi nói gì? Ngươi có biết hay không, Vương Khôn bây giờ có năng lực gì? Vương Khôn bây giờ đang cùng những thứ kia tư bản đầu sỏ đánh buôn bán chiến. Biết cái gì gọi là núi tư bản đầu sỏ sao? Thân gia thấp hơn 1 tỷ cũng thấy ngại mở miệng. Biết cái gì là buôn bán chiến sao? Người ta một ngày tiêu hết tiền, liền đủ ngươi kiếm cả đời. Lưu Hải Trung dĩ nhiên không biết, có thể kiếm 1 vạn khối tiền, hắn đều muốn cao hứng rất lâu. 1 tỷ là cái gì, hắn làm sao có thể biết? Hứa Đại Mậu cũng không biết, không chịu nổi ngày hôm qua cùng Lý Hoài Đức uống rượu, từ Lý Hoài Đức trong miệng nghe nói. Lý Hoài Đức vì gạt gẫm Hứa Đại Mậu, nói rất nhiều nước ngoài chuyện, đem Hứa Đại Mậu lừa dối sửng sốt một chút. Hắn nói nhiều như vậy, liền là muốn cho Lưu Hải Trung túi đầu nhận sai, nhưng hiệu quả không tốt đẹp gì. Lưu Hải Trung không phục nói, ngươi muốn nói như vậy, hắn bóc lột công nhân huynh đệ không ít. Đặt trước kia, ta cái đầu tiên đem hắn kéo ra ngoài dạ phố. Hứa Đại Mậu khí não nhân đau, ngươi có còn muốn hay không làm phép gân làm ăn? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, ta dựa vào cái gì không làm? Thành Bắc Kinh cũng không phải là một mình hắn mua thép gân. Hắn không mua, ta có thể bán cho người khác. Trong tay ta có đầu tử, ta sợ cái gì? Được. Ngươi không sợ, ta sợ được chưa? Thép gân làm ăn, chính ngươi làm đi, ta không làm. Hứa Đại Mậu tức giận Lưu Hải Trung bị dịch trung hải lửa, liền phân tay cũng nói ra. Chương 1684 hai trận rượu, chương 1684 hai trận rượu, Lưu Hải Trung tính khí cũng không nhỏ, theo sát Hứa Đại Mậu hô lên phân ra 2 chữ. Phân liền phân. Từ Lưu Hải Trung trong nhà đi ra, Hứa Đại Mậu buồn bực không được. Hắn ngược lại không phải là lo lắng trên phương diện làm ăn chuyện. Làm lâu như vậy thời gian làm ăn, không thể nào quang nhìn chằm chằm vân tay thép. Trên công địa thứ cần thiết nhiều, hạt cát, cục đá, gỗ khoan khoan, có nhiều lắm. Thời này, làm ăn sợ nhất không phải trong tay không có vật, mà là có vật không ai mua. Chỉ cần có nguồn tiêu thụ, làm ăn là có thể làm đi xuống. Thép gân làm ăn không làm, hắn có thể làm hạt cát, cục đá làm ăn. Những thứ đồ này vậy không ít kiếm tiền. Hắn buồn bực là, không biết Lưu Hải Trung rốt cuộc chúng cái gì tà, làm sao lại dễ dàng như vậy tin tưởng dịch Trung Hải. Sau khi đi ra không có chuyện làm, về nhà cầm một bình rượu, lại từ trong tủ lạnh cầm một chút thịt, đi tìm Hà Đại Thanh uống rượu. Hà thúc, ngươi nói một chút, nhị đại gia đầu góc có phải bị bệnh hay không? Hắn thật tốt làm ăn, có tiền, làm gì không được. Làm sao lại như vậy vui lòng cùng với dịch Trung Hải hôn đâu? Hà Đại Thanh uống chút rượu, nói, còn có thể bởi vì sao? Sú bị tương đầu chứ sao? Một lão Lưu, một lão Diêm, về bản chất cùng dịch Trung Hải lão già kia đều là kẻ giống nhau. Ba người bọn họ đã sớm lang bái vi gian. Hứa Đại Mậu cảm khái nói, hay là lão nhân gia ngài lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra không được hắn nhóm bản chất. Bọn họ hơn nữa bà cụ liếc, chính là rắn chuột mổ, không có một cái tốt. Lý Quả Phụ thấy đi ra bên ngoài dịch Trung Hải không ngừng hướng bên này đưa đầu, liền nói, được rồi, các ngươi hai cái đừng huyên hoang, cẩn thận bị người khác nghe. Nói xong, nàng trực tiếp đóng cửa lại. Hứa Đại Mậu nhíu môi, nói, nghe được liền nghe đến thôi, sợ cái gì nha? Không có chủ nố, dịch Trung Hải chính là con cọp không có răng. Hà Đại Thanh không nghĩ để ý tới dịch Trung Hải, liền nói, được rồi, Đại Mậu. Chúng ta đừng nói những thứ này mất hứng chuyện. Người cùng lão Lưu phân ra, sau này tính toán làm gì? Hứa Đại Mậu dĩ nhiên muốn tìm Lý Hoài Đức thử một lần, nhưng chuyện này, hắn không có ý định nói với Hà Đại Thanh. Nói cho Hà Đại Thanh, Vương Khôn Tam Thành thì sẽ biết. Cái này không cần lo lắng. Ta biết một ít bán cục đá cùng hạt cát. Người sống còn có thể cho nghẹn nước tiểu chết. Những lời này nói ngược lại không sai. Ngươi nếu là có khó khăn, nói với ta một tiếng, ta giúp ngươi cho Vương Khôn nói chuyện. Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, không cần. Ta đã nói với ngươi, ngươi còn phải tìm chủ nô. Chủ nô đối với người nào đều là âm dương vai khí. Lý Quả Phụ cười nói, Đại Mậu, ngươi không biết, nhà chúng ta lão Hà bây giờ không giống nhau. Hắn bây giờ cũng làm ăn, cùng Vương Khôn là hợp tác đồng bạn. Hứa Đại Mậu nghi ngờ hỏi, Hà Thúc làm gì làm ăn? Ngươi Hà Thúc không phải sẽ ẩm thực đàm ra sao? Hắn tính toán cùng Vương Khôn hợp bọn mở một nhà riêng món ăn quán ăn, đặc biệt làm ẩm thực đàm ra. Lý Quả Phụ mặt đắc ý mà nói, chủ yếu là mở quán cơm, con trai của nàng là có thể đi theo Hà Đại Thanh học tay nghề. Bằng Hà Vũ Lương tay nghề, sau này nhà riêng quán ăn chuyện 8 phần sẽ giao cho Hà Vũ Lương trong tay. Như vậy, con trai của nàng thì có ở bờ gì đặt chân năng lực. Hứa Đại Mậu như vậy người tinh minh, tự nhiên sẽ không mất hứng, nói, vậy sau này có phải hay không có thể ăn được Hà Thúc làm ẩm thực đầm ra? Hà Đại Thanh nói, ta cũng cái tuổi này, không làm được thức ăn. Nhiều nhất chính là chỉ điểm bọn họ một cái. Bất quá, chờ quán ăn mở, ta mời nguyên đếm thử một chút. Vậy ta liền đa tạ Hà Thúc. Hứa Đại Mậu bưng ly rượu lên, kính Hà Đại Thanh một ly. Bất chi bất giác, hai người liền uống hơn phân nửa bình rượu, nói chuyện rượu nhiều hơn. Hứa Đại Mậu nói, Hà Thúc, sau này nếu là dọn ra ngoài, hai người chúng ta còn làm hàng xóm. Không sao, ta đi ngay tìm ngươi uống rượu. Lý Quả Phụ sững sờ, nói, ngươi muốn dọn ra ngoài? Hứa Đại Mậu cười nói, chờ Vương Khôn bên kia nhà đắp kín, ta nhất định phải mua một bộ. Kiếm được tiền, không phải là vì hưởng thụ sao? Thím Lý, đến lúc đó chúng ta cùng nhau dọn nhà. Lý Quả Phụ tiềm thức nói, chúng ta ở chỗ này ở rất tốt, không có ý định rời. Không rời đi. Hứa Đại Mậu không giải thích được nói, chủ nô đem nhà đưa cho Vũ Lương rồi. Ta phải nhớ được không sai, cái nhà này là ở chủ nô dưới tên đi. Vũ Lương huynh đệ sau này kết hôn, cũng không thể ở trong nhà của hắn đi. Các ngươi không thừa dịp cùng Vương Khôn cơ hội hợp tác cho Vũ Lương huynh đệ làm phòng nhỏ. cũng không thể để cho ta Vũ Lương huynh đệ sau này trở về Bảo Định đi. Cái thanh này Lý quả phụ cho hỏi khó. Nàng đối cuộc sống bây giờ rất vừa ý, không thiếu ăn, không thiếu uống, trong nhà cái gì đồ điện đều có, bình thường cũng liền quét quét rác, tắm mấy bộ quần áo. Nhi tử công tác cũng không tệ. Nhân cùng Vũ Lương niên kỷ còn nhỏ, nàng thật vẫn không có nghĩ những thứ này. Hứa Đại Mậu liền nói, thím Lý, không phải ta khích bác các ngươi cùng trụ nối quan hệ. Thật sự là như vậy một cái cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Vương Khôn lần này lập nhà không ít, sau này cũng không biết có thể hay không lập nhà. Các ngươi không thừa cơ hội này làm phong nhỏ, sau này Vũ Lương huynh đệ ở nơi nào kết hôn. Coi như trụ nối đem nơi này nhà đưa cho Vũ Lương, các ngươi cũng không nghĩ ở nhà lầu. Ta nếu là ngươi, khẳng định nghĩ biện pháp làm phòng nhỏ. Đây cũng chính là bây giờ, bờ di giá phòng không có đứng lên, đại gia cũng cảm thấy lầu trên lầu dưới, đèn điện điện thoại nhà lầu tốt. Nếu là Hứa Đại Mậu biết sau này tứ hợp viện giá cả, tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Lý quả phụ vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, có thể ở nhà lầu, dĩ nhiên không muốn ở tứ hợp viện. Cái khác không nói, chính là đi nhà cầu liền phi thường không có phương tiện. Đại Mậu a, đến, thím kính ngươi một ly. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta cũng không nhớ ra được. Bọn họ bên này uống cao hứng, Dịch Trung Hải cũng không có nhàn rỗi, chạy đến hậu viện tìm Lưu Hải Trung. Lão Lưu, mới vừa mới nghe được ngươi cùng Hứa Đại Mậu gây gổ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lưu Hải Trung tức giận nói, Hứa Đại Mậu tên con kia, để cho ta đi cấp Vương Khôn xin lỗi. Ngươi nói ta có thể vui lòng sao? Trường bối cho tiểu bối xin lỗi, xúc phạm đến Dịch Trung Hải nghịch lần, hắn so Lưu Hải Trung còn phải tức giận. Ngươi không có đáp ứng đi. Không có đáp ứng là được rồi. Trên đời không có trưởng bối sai, hắn làm sao có thể để ngươi cho Vương Khôn xin lỗi đâu? Đây cũng quá không hiếu thuận. Lưu Hải Trung hài lòng nói, chính là cái này lời. Ta dựa vào cái gì cho hắn nói xin lỗi a? Hứa Đại Mậu càng ngày càng kỳ cục. Ta đã quyết định không cùng hắn hợp tác. Ta sau này tự mình làm ăn, không để cho hắn bạch bạch chiếm tiện nghi. Hai người phân ra rồi. Đây là tin tức tốt a, Dịch Trung Hải trong lòng mừng lớn, hắn vẫn luôn cảm thấy Hứa Đại Mậu ở phá hư hắn cùng Lưu Hải Trung quan hệ giữa. Bây giờ hai người phân ra, đối hắn dưỡng lao kế hoạch có rất nhiều lợi. Ngươi thật cùng hắn phân ra. Cái này là được rồi. Các ngươi hai cái làm ăn, hắn kỳ thực chiếm đại tiện nghi. Những thứ kia thép gân đều là ngươi lấy được, hắn nhiều nhất chính là chân chạy, dựa vào cái gì với ngươi chia đều ai những thứ kia chân chạy sống, đồng ngạnh cũng có thể giúp ngươi làm. Ngươi nói có phải không? Ở Dịch Trung Hải thổi phồng cùng gạt gấm hạ, Lưu Hải Trung dần dần bị lạc. Cảm thấy Hứa Đại Mậu chính là cùng ở phía sau hắn chiếm tiện nghi, phân ra mới là tốt nhất. Lao Dịch, ngươi nói đúng. Ta trước kia chính là chiếu cố hắn, hắn còn chưa biết thế nào là đủ. Lao Lưu, Lao Thái Thái đã sớm nói, Hứa Đại Mậu không phải người tốt. Đặt tại quá khứ, hắn chính là thiết can hắn gian. Ngươi hiện khi nhìn rõ ràng mặt mũi thực của hắn cũng không mượn. Chúng ta trong viện, nhất đáng giá tin tưởng hay là Hoài Như. Hai người cùng nhau lên án Hứa Đại Mậu, lên án Vương Khôn. Quan hệ càng ngày càng tốt, Lưu Hải Trung trực tiếp coi Dịch Trung Hải thành là tri kỷ. Dịch Trung Hải rất vừa ý bản thân lừa dối hiệu quả, mang theo gương mặt hưng phấn rời đi. Chương 1685 phân tư sản chương 1685 phân tư sản ngày thứ hai, Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung liền ngồi chung một chỗ thương lượng phân chia chuyện của công ty. Chúng ta cứ dựa theo ban đầu bỏ vốn tỷ lệ, đem công ty tư sản phân. Hứa Đại Mậu con đường của mình dã, căn bản không lo lắng không có làm ăn làm. Hơn nữa lúc trước bỏ vốn, hắn ra chính là đầu to, bây giờ không làm, đương nhiên phải đem vốn thu hồi lại. Không được. Tần Hoài Như đứng dậy. Đám người bên trong, nàng coi như là tương đối thông minh. Một cái liền xem thấu âm mưu của Hứa Đại Mậu. Dựa theo bỏ vốn tỷ lệ phân phối, Hứa Đại Mậu khẳng định cầm đầu, còn dư lại là nhỏ bộ phận. Mặc dù những thứ này tư sản không có quan hệ gì với nàng, nhưng nàng lập tức sẽ cùng Lưu Hải Trung làm ăn, dĩ nhiên là Lưu Hải Trung tư sản càng nhiều, đối với nàng càng có lợi. Hứa Đại Mậu nghe Tần Hoài Như mở miệng, liền phi thường mất hứng, "Tần Hoài Như, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện. Công ty là ta cùng nhị đại gia, ngươi một người ngoài chen miệng gì?" Tần Hoài Như bị khi phụ, lại làm sao có thể thiếu được Dịch Trung Hải? "Hứa Đại Mậu, ngươi thế nào nói với Hoài Như lời đâu?" Hoài Như nói như vậy, tự nhiên là có đạo lý. Về phần là đạo lý gì, hắn không nhìn ra, với là hướng về phía Tần Hoài Như nói, "Hoài Như, ngươi nói một chút vì cái gì không được?" Lưu Hải Trung cũng nhìn về phía Tần Hoài Như, cùng Hứa Đại Mậu phân ra sau, hắn sẽ phải cùng Dịch Trung Hải liên hợp lại cùng nhau làm ăn. Bọn họ sau này là người một nhà, Tần Hoài Như cũng sẽ không hại hắn. Tần Hoài Như liền nói, "Công ty lợi nhuận thế nhưng là nhị đại gia với ngươi chia đều. Nói cách khác công ty là một người một nửa. Ngươi muốn phân ra, nhiều nhất chỉ có thể phân một nửa." Nàng không biết cổ phần hai chữ này, không có nói cổ quyền chuyện, nhưng cũng nói cho rõ ràng. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung hai người lại không phải người ngu, dĩ nhiên hiểu ý tứ trong đó, hai người lập tức liền nói Hứa Đại Mậu nhiều nhất chỉ có thể phân một nửa. Lưu Hải Trung liền nói, "Đại Mậu, liền theo Hoài Như nói làm. Ngươi phải biết, không có ta, cái công ty này cũng làm không đứng lên. Khoảng thời gian này, ngươi cũng kiếm không ít tiền. Phân ngươi một nửa, ngươi sẽ không thua thiệt." Hứa Đại Mậu dĩ nhiên sẽ không đồng ý, nhị đại gia, chúng ta một người một nửa nói thế nhưng là lợi nhuận, chưa nói cổ quyền chuyện. Ngươi nếu là không muốn, chúng ta liền kiện tụng. Tòa án nếu là xử ta thua, ta một xu đừng đều được. Nói như vậy, kỳ thực chính là hù dọa Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. Hắn không biết tòa án sẽ thế nào xử, Lưu Hải Trung càng thêm không biết những thứ này. Về phần Dịch Trung Hải, vậy thì càng đơn giản hơn. Lão gia hỏa đời này sợ nhất chính là báo cảnh. Chuyện gì cũng hy vọng ở trong tứ hợp viện giải quyết. Quả nhiên, Lưu Hải Trung còn chưa lên tiếng, Dịch Trung Hải liền mở miệng phản đối, báo cái gì cảnh? Động một chút là báo cảnh, sau này đại gia còn thế nào làm hàng xóm, trong viện phong khí, chính là bị Vương Khôn làm hư. Ta làm chủ, không thể báo cảnh. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, không báo cảnh, vậy cũng được. Đem tiền của ta còn cho ta. Dịch Trung Hải lại do dự. Đây cũng không phải là tiền lẻ, cứ việc không là của hắn, hắn cũng không nỡ cho Hứa Đại Mậu. Hắn biết rõ, những tiền kia sau này cũng lại biến thành bản thân nuôi lao tiền. Hứa Đại Mậu, làm người không thể quá ích kỷ, phải nhiều vì người khác cân nhắc. Hứa Đại Mậu bĩu môi, hướng về phía Dịch Trung Hải nói, một đại gia, nếu không ngươi đem những lời này đối nhị đại gia nói một chút. Vậy khẳng định không được. Đây là gạt gẫm Tiểu Hải Tử, dùng lý do này gạt gẫm Lưu Hải Trung, chờ hắn phản ứng kịp, khẳng định cùng hắn trở mặt. Dịch Trung Hải đem mặt nhìn về phía Tần Hoài Như, hỏi thăm nàng, nếu là báo cảnh, Hứa Đại Mậu có thể hay không chiếm tiện nghi. Tần Hoài Như gương mặt mờ mịt, căn bản không biết thế nào trả lời. Dựa theo ý tưởng của nàng, đây chính là hàng xóm giữa mâu thuẫn, đại gia nhao nhao mấy câu, nhà ai giọng lớn, nhà ai liền chiếm lý. Hứa Đại Mậu chỉ có một người, căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ, cuối cùng nhất định phải ăn cái này miệng mất khí. Thế nhưng là Hứa Đại Mậu lại kiên trì báo cảnh, để cho nàng cảm thấy Hứa Đại Mậu có lý. Điều này làm cho nàng có chút hối hận, không nên tùy tiện đứng ra. Hứa Đại Mậu cười lạnh một tiếng, đừng trách ta không có trước hạn nói với các ngươi. Các ngươi muốn là không đồng ý, ta đi ngay tìm Vương Khôn, mượn hắn công ty luật sư, với các ngươi kiện tụng. Biết luật sư là cái gì không? Đặc biệt đối phó các ngươi những thứ này không theo hợp đồng tới. Bọn họ một ngày tiền lương liền hơn mấy trăm. Bọn họ những thứ này tiền lương, người nào thua ai gánh? Lần này ta nếu không đem các ngươi bẩm báo táng ra bại sản, ta và các ngươi họ mấy cái nhà quê nhất thời bị Hứa Đại Mậu sợ chết khiếp. Thật muốn làm như vậy, bọn họ đừng nói kiếm tiền, có thể đem bốn liếng giữ được cũng không tệ rồi. Lưu Hải Trung bị hù cả người toát mồ hôi lạnh, được rồi, Hứa Đại Mậu, ta đáp ứng. Công ty liền theo chúng ta bỏ 4 tỷ lệ phần. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đều không dám nói chuyện, thấy Lưu Hải Trung đồng ý, một chữ cũng không dám nói. Hứa Đại Mậu lấy được thắng lợi, có chút đắc ý, sớm nên làm như vậy. Còn có a, công ty làm việc địa chỉ là ta mướn, tiền mướn cũng phải cấp ta. Sau này các ngươi nghĩ muốn tiếp tục ở chỗ này làm việc, bản thân đi cùng người ta chủ nhà nói. Nhiều tiền cũng ra, Lưu Hải Trung cũng không thèm để ý chút tiền lẻ này, nói thẳng, cái này không thành vấn đề. Ngươi đem chủ nhà địa chỉ nói cho con tiên, ta để cho hắn đi theo chủ nhà nói. Tần Hoài Như con ngươi đảo một vòng, lặng lẽ đẩy một cái Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải trong nháy mắt liền hiểu Tần Hoài Như ý tứ, nói, lao Lưu, không cần Quang Thiên chân chạy, để cho Hoài Như đi một chuyến là được. Sau này hai người chúng ta hợp tác, Hoài Như chính là ta bên này đại biểu. Chính là mướn cái nhà, tiền mướn cái gì cũng đều nói xong rồi, nhiều nhất chính là cùng chủ nhà nói một tiếng, thuê phòng người thay đổi, Lưu Hải Trung liền không để ý nhiều như vậy. Còn dư lại chính là trả giá quá trình. Hứa Đại Mậu đầu góc linh hoạt, trước hạn tìm được Diêm Phụ Quý, hoa 200 đồng tiền thuê hắn tới định giá. Diêm Phụ Quý làm cái khác không được, làm cái này thành thạo nhất. Hắn cho ra giá cả, trên căn bản không sai biệt lắm. Ngoài mặt nhìn, Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung ai cũng không chịu thiệt. Trên thực tế, Hứa Đại Mậu hơi chiếm một chút lợi lộc. Cái tiện nghi này không nhiều, Hứa Đại Mậu tiêu tiền tuyệt đối đáng giá. Tam đại gia, ta Hứa Đại Mậu khác không phục, liền chịu phục ngươi tính toán bản lãnh. Như vậy, một hồi ta để cho Kinh Như mua chút thức ăn ngon, mời ngươi cùng Tam đại mụ ăn thật ngon một bữa. Mắt thấy Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đã bắt đầu liên hiệp, Hứa Đại Mậu liền quyết định lôi kéo một cái Diêm Phụ Quý, miễn phải tự mình tứ cố vô thân. Diêm Phụ Quý nghe có tiện nghi có thể chiếm, tự nhiên vui mừng không dứt. Dịch Trung Hải bên này, tạm thời còn không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là đắm chìm trong sắp phát tài mộng ảo bên trong. Hứa Đại Mậu cầm thứ tốt chuẩn bị rời đi, đi tới cửa lại ngừng lại, nhị đại gia, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi cùng một đại gia, Tần Hoài Như hợp bọn làm ăn, phải nhiều động não. Ban đầu trụ nố cũng là bởi vì không động não, thiếu chút nữa bị hố liền tức phụ cũng không tìm tới. Trong tay ngươi những tiền kia, thế nhưng là ngươi giữ lại dưỡng lao dùng. Chớ bị người hố quang. Dịch Trung Hải tức giận nói, Hứa Đại Mậu, ngươi nói lưu nói bựa. Chúng ta lúc nào hố trụ nố? Trụ nố nếu là nghe lời của ta, ngày qua khẳng định so bây giờ tốt. Hứa Đại Mậu căn bản cũng không để ý hắn, trực tiếp rời đi. Lời nói mới rồi, chính là ở Lưu Hải Trung ngực cắm dễ đâm, Lưu Hải Trung có thể hay không phòng bị, cũng không có quan hệ gì với hắn. Dịch Trung Hải xem Hứa Đại Mậu rời đi, không có biện pháp nào, chỉ đành xoay đầu lại trấn an Lưu Hải Trung, lao Lưu, Hứa Đại Mậu trời sinh chính là hư loại, không nhìn được người khác quá tốt. Ngươi không nên tin hắn. Trụ nô chính là cái không có đầu óc, Hứa Đại Mậu đem ngươi cùng trụ nô so, chính là xem thường ngươi. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, lao Dịch, ngươi không cần nói, ta đều biết. Không có hắn trở ngại, chúng ta làm ăn sẽ làm càng tốt hơn. Chương 1686 cho phép Diêm Liên Hiệp, chương 1686 cho phép Diêm Liên Hiệp. Hứa Đại Mậu không có nuốt lời, để cho Tần Kinh Như đi ra ngoài, mua một đống lớn thịt, mời tiệc Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý cũng có bản thân ý đồ. Tiền trong tay của hắn không có nhiều như vậy, căn bản là không có cách tham dự Lưu Hải Trung vân tay thép làm ăn. Bây giờ Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung phân ra, cơ hội của hắn đã tới rồi. Hắn trước đi theo Hứa Đại Mậu cùng nhau, nhìn một chút Hứa Đại Mậu kiếm tiền đường dây. Đợi ngày mai lại đi tìm Lưu Hải Trung, hỏi thăm một chút Lưu Hải Trung con đường. Hai con đường tự so sánh một chút, cái nào kiếm tiền, hắn liền theo ai. Đại Mậu, ngươi cũng đừng tức giận. Ngươi bây giờ tiền không ít, không làm thép gân làm ăn, cũng có thể làm khác làm ăn. Hứa Đại Mậu lại nói, ai nói ta không làm thép gân làm ăn? Ta không chỉ có phải làm thép gân làm ăn, ta còn muốn làm những làm ăn khác. Tam đại gia, ta cho ngươi biết, không có nhị đại gia mụ chỉ huy, việc buôn bán của ta sẽ làm lớn hơn. Hứa Đại Mậu ý đồ cũng không ít. Tiền trong tay của hắn mặc dù nhiều, nhưng còn thiếu rất nhiều. Mong muốn kiếm nhiều tiền, liền cần nhiều hơn tư bản. cùng Lưu Hải Trung phân ra sau, duy nhất có thể tìm chính là Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý tò mò hỏi, các ngươi không phải từ làm xưởng trưởng nơi đó làm thép gân sao? Ngươi cũng cùng lão Lưu phân ra, còn có thể từ trong tay của hắn lấy được thép gân. Hứa Đại Mậu cười ha hả nói, trong xưởng cũng không phải là chỉ có Lam Chính Võ một lãnh đạo khác cũng có quyền lực làm ra thép gân. Ta đi tìm bọn họ không được sao? Tam đại gia, ta đã nói với ngươi, nhị đại gia thép gân làm ăn làm không lâu dài. Diêm Phụ Quý cẩn thận nói, Đại Mậu, ngươi gọi ta một tiếng Tam đại gia, ta cũng khuyên ngươi một câu. Ngươi cùng lão Lưu cửa đối diện nhau ở thời gian dài như vậy, cũng không nhiều lắm cửu hận, không cần thiết làm ngươi chết ta sống. Hứa Đại Mậu gương mặt không vui, Tam đại gia, ngươi nói thế nào đâu? Ta lúc nào cùng nhị đại gia làm ngươi chết ta sống? Tam đại mụ, ngươi tới phân xử thử, ta có hay không nói muốn đối phó nhị đại gia? Tam đại mụ liền nói, Đại Mậu xác thực chưa nói. Diêm Phụ Quý nói, vậy ngươi vì sao nói lão Lưu thép gân làm ăn không làm tiếp được? Hắn đắc tội Vương Khôn, không ai muốn hắn thép gân, ngươi cảm thấy chuyện làm ăn của hắn còn có thể làm ra đi? Hứa Đại Mậu hỏi ngược lại. Diêm Phụ Quý có chút không hiểu, thành Bắc Kinh lớn như vậy, cần dùng thép gân không ít người. Vương Khôn bên kia đừng, có thể bán cho những người khác ra. Hứa Đại Mậu bĩu môi, Tam đại gia, ngươi thật là có chút cô lậu quả văn. Biết kinh thành có bao nhiêu xí nghiệp cùng Vương Khôn có sinh ý bên trên lui tới sao? Biết muốn mua Vương Khôn nhà người có bao nhiêu sao? Thật là nhiều trong xưởng lãnh đạo cũng đứng xếp hàng cho hắn tặng lễ. Ngươi cảm thấy những người kia sẽ vì một chút trên thị trường có thể mua được thép gân đi đắc tội Vương Khôn? Diêm Phụ Quý sửng sốt một chút, đều nói Vương Khôn nhà là tốt, ngươi nói cho ta một chút, thật cứ như vậy tốt? Hứa Đại Mậu đắc ý nói, ngươi đây coi như hỏi đúng người. Ta đoạn thời gian trước mời Tiêu Chấn Vượng uống rượu, thấy qua Vương Khôn lập nhà mô hình. Bọn họ quản cái đó nhà gọi lớn bình tầng. Lớn bình tầng nhà, diện tích đều ở đây 150 trở lên, trong nhà quang phòng vệ sinh liền hai cái. Người ta phòng khách Nam Bắc thông suốt. Biết cái gì gọi là Nam Bắc thông suốt sao? Chính là Thái Dương vừa ra tới, có thể từ phía Nam soi sáng phía Bắc. Trong phòng được kêu là một sáng rỡ, a ta dám với ngươi nói như vậy, toàn bờ Di liền không có một nhà so phòng ốc của hắn tốt hơn. Chính là những thứ kia biệt thự cũng không sánh nổi. Vương Khôn đến từ đời sau, thiết kế nhà thời điểm, tự nhiên mang theo đời sau phong cách. Hắn công ty thiết kế ra nhà, thế nhưng là so cái thời đại này lưu hành còn mạnh hơn rất nhiều. Bất quá phòng ốc như vậy không nhiều, dù sao hắn lập nhà mục đích còn là vì công ty công nhân. Bây giờ công nhân cũng không mua nổi phòng ốc như vậy. Diêm Phụ Quý nghe thấy Hứa Đại Mậu miêu tả, trong lòng liền ngưỡng ấy, ta nếu có thể ở đến bên trong liền tốt. Hứa Đại Mậu cũng là sinh lòng hướng tới, Tam đại gia, cái đó nhà cũng đừng nghĩ. Đều là những thứ kia đại lãnh đạo ở, ta nếu có thể mua một gian ba phòng ngủ một phòng khách nhà, ta liền hài lòng. Đúng rồi, ngươi biết phòng ốc của hắn bán thế nào sao? Diêm Phụ Quý hỏi. Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, bây giờ còn đang giữ bí mật, đại gia cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nghe nói hắn trong xưởng công nhân, đặc biệt là những thứ kia ưu tú công nhân, sẽ tiện nghi không ít. Ta hiện ở một bên nghe ngóng, một bên kiếm tiền. Bằng chúng ta cùng Vương Khôn quan hệ, chỉ muốn xuất ra tiền đến, nhất định có thể mua được. Tam đại mụ hâm mộ nói, Đại Mậu à, ngươi nếu là có kiếm tiền con đường, cũng mang theo ngươi Tam đại gia một chút. Hai người chúng ta cũng muốn kiếm điểm dưỡng lao tiền. Hứa Đại Mậu hào phóng nói, cái này không thành vấn đề. Các ngươi nếu là tin tưởng ta, liền đem tiền cho ta, ta kiếm được tiền, liền cho các ngươi huy hồng. Ta cũng không dối gạt các ngươi, ta bây giờ có một cái kiếm nhiều tiền con đường. Là con đường gì? Vừa nghe kiếm nhiều tiền, trong phòng mấy cái cũng trợn to mắt nhìn Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu giải thích nói, ta không phải đã nói với các ngươi sao? Ngày đó ăn cơm, ta gặp được Lý Hoài Đức. Hắn bây giờ làm xuất nhập cảng làm ăn, từ bên ngoài mua vật, trở lại kinh thành ra bán. Hiện nay ở nước ngoài nhập khẩu vật tốt, cũng không đủ cầu. Vật vừa đến bờ Di, liền bị người mua trống không. Diêm Phụ Quý có chút hoài nghi Lý Hoài Đức nhân phẩm, nói, hắn tin được không? Năm đó đem xưởng cán thép làm thế nhưng là không ra hình thù gì. Hứa Đại Mậu không thèm để ý nói, năm đó nhiều người như vậy, quốc gia cũng không thèm để ý chúng ta còn để ý nhiều như vậy làm gì? Ta đã nói với ngươi, hắn lần này tới là tìm Vương Khôn hợp bọn làm ăn. Chỉ bất quá, Vương Khôn bây giờ làm ăn quá nhiều, ở nước ngoài còn gây phiền toái, hai người tạm thời không có thương lượng xong. Đúng là tìm Vương Khôn làm ăn. Lý Hoài Đức nghĩ làm nam nhân làm ăn, Vương Khôn coi thường, không có đáp ứng. Diêm Phụ Quý không biết những thứ này, hắn chỉ biết là năm đó Lý Hoài Đức cùng Vương Khôn quan hệ không tệ, vì Vương Khôn đem Lưu Hải Trùng cũng rút lui. Hắn suy nghĩ, năm đó quan hệ của hai người không sai, bây giờ hẳn là cũng không sai. Những người khác, Diêm Phụ Quý không tin, nhưng là tin tưởng Vương Khôn. Có Vương Khôn cho Lý Hoài Đức xác nhận, như vậy Lý Hoài Đức làm ăn, trên căn bản liền không có vấn đề. Vậy chúng ta lúc nào cùng Lý chủ nhiệm cùng nhau làm ăn? Thấy được lợi ích, Diêm Phụ Quý đối Lý Hoài Đức gọi cũng thay đổi. Hứa Đại Mậu nói, chuyện này không thể sốt ruột. Bọn họ làm chính là làm ăn lớn, ít nhất đều là mấy trăm ngàn hướng bên trong ném. Chúng ta chút tiền lệ này, người ta căn bản cũng coi thường. Ta bây giờ đang chuẩn bị cho Lý chủ nhiệm đưa chút lễ, năn nỉ một chút, để cho hắn cũng mang theo ta. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này, liền nói, Đại Mậu, ta mời ngươi một chén, làm ăn thời điểm, cũng đừng quên ta. Hứa Đại Mậu vỗ ngực nói, ngươi yên tâm, ta chính là quên ai, cũng sẽ không quên ngươi. Lý Hoài Đức làm ăn, thế nào, ta tạm thời khó mà nói. Bất quá chúng ta việc làm ăn của mình, ta có thể cho ngươi bảo đảm. Ta đã tìm xong rồi lộ số, thép gân, hạt cát, cục đá, chỉ cần là đạt chuẩn vật, cũng có thể bán cho Vương Khôn công trường. Tam đại gia, ngươi nếu là có lộ số, cũng giúp đỡ giới thiệu một chút. Đến lúc đó, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Diêm Phụ Quý kia có không đồng ý, tích cực tìm đường dây, đi theo Hứa Đại Mậu, ngược lại kiếm không ít tiền. Tới đối đầu, chính là Lưu Hải Trung bên này, đơn giản là thê thảm không đỡ nhìn. Không có Hứa Đại Mậu ở bên ngoài những quan hệ kia, chuyện làm ăn của hắn gần như ngừng. Tiêu Chấn Vượng vốn là coi thường hắn, biết được hắn dám ở quán ăn gây chuyện, trực tiếp để cho người phía dưới không thu hắn thép gần. Những kiến trúc kia công ty thấy vậy, lại đem tin tức truyền ra ngoài, gần như đem lộ số của hắn cũng đoạn mất. Chương 1687 mơ ước, chương 1687 mơ ước, những chuyện này là náo không tới Vương Khôn trước mặt. Vương Khôn cũng không biết, càng sẽ không quan tâm. Liên Lưu Hải Trung mỗi tháng kia mấy mươi ngàn đồng tiền làm ăn, Vương Khôn căn bản là nhìn không thuận mắt. Thậm chí trước mặt hắn báo biểu cũng sẽ không nói một câu. Mỹ phẩm chuyện, náo đến bây giờ, trên căn bản đến hồi cuối. Những thứ kia ăn trộm hắn cách điều chế mỹ phẩm công ty, căn bản cũng không dám tiếp tục dùng. Bọn họ liền không rõ, rõ ràng vậy cách điều chế, sản xuất ra sản phẩm thành phần cũng không khác mấy. Vì sao công ty Vương Khôn sản xuất vật, không hề có một chút vấn đề? Bọn họ sản xuất liền sẽ để người trên mặt lên đầu đầu. Đại gia tạo thành ăn ý, cho phép Vương Khôn mỹ phẩm công ty ở cao cấp trên thị trường chiếm cứ một chỗ ngồi. Vương Khôn bên này cũng không có hùng hổ ép người, mà là giữ vững bây giờ quy mô. Hắn sản phẩm bị giới hạn nguyên liệu, quy mô căn bản không có biện pháp mở rộng. Trang này thương chiến, Vương Khôn lấy được thắng lợi, liên đối hắn những làm ăn khác đều chiếm được phát triển, đại lượng đơn đặt hàng từ các nơi trên thế giới bay tới, hắn xí nghiệp nên đón một lần lớn phát triển. Bất quá cũng đưa tới không ít người mơ ước. Vương Khôn sắp bị trước mắt cái này nhị thế tổ làm cho tức cười, bằng vào một cái miệng, liền muốn lũng đoạn hắn mỹ phẩm sản phẩm tiêu thụ. Ta muốn là không đồng ý đâu. Không đồng ý. Thôi Vũ Bình nhịn không được bật cười, có đôi lời, không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua, cường lòng không ép địa đầu xà. Nếu không phải xem ở vệ quốc mặt mũi, ta căn bản cũng không cần cho người khách khí. Vương Khôn hừ một tiếng, cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho vệ quốc. Ca, ngươi nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta? Vương Khôn thời là một chút cũng không có khách khí với hắn, nói thẳng, ngươi muốn mỹ phẩm công ty, nói thẳng là được. Không cần cho ta chơi thủ đoạn nhỏ. Ta không chọc nổi ngươi vệ đại thiếu, mỹ phẩm công ty đưa cho ngươi. Này, ca, ngươi nói cái gì đó? Vệ quốc có chút choáng váng, căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra. Vương Khôn lại không để ý, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó hắn đối lên trước mắt Thôi Vũ Bình nói, mong muốn công ty của ta, ngươi Thôi đại công tử còn chưa đủ tư cách. Ngươi cũng nghe được, công ty đưa cho vệ quốc. Ngươi đi tìm hắn đi. Ngươi đâu, tiễn khách. Thôi Vũ Bình đoán độc xem Vương Khôn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Có lúc ngươi hối hận. Đưa đi hắn, Vương Khôn cũng không nhịn được muốn mắng chửi người, thứ gì, liền dám đến hắn nơi này chiếm tiện nghi. Điều tra một cái này Thôi Vũ Bình là người nào. Vương Khôn an bài người đi điều tra Thôi Vũ Bình, sau đó liền ngồi ở chỗ ngồi không nói lời nào. Một nho nhỏ Thôi Vũ Bình, tự nhiên sẽ không bị hắn coi ra gì, hắn lo lắng chính là Thôi Vũ Bình sau lưng có người. Bên kia, vệ quốc để điện thoại xuống, càng nghĩ thì càng cảm thấy không đúng. Vương Khôn cùng hắn quan hệ luôn luôn rất tốt, trước giờ cũng không có trở mặt qua. Hắn hiện ở trong tay công ty, trên căn bản là Vương Khôn nửa bán nửa tặng cho hắn. Lúc ấy công ty cho hắn thời điểm, kỹ thuật, thiết bị, nhân viên cũng không ít. Chính là một con lợn, cũng có thể đem công ty quản tốt. Dựa vào cái công ty này, hắn ở quyền quý trong vòng cũng coi là một phú hào. Mỗi lần quyền quý vòng tụ hội, cũng riêng có mặt mũi. Vương Khôn bởi vì mỹ phẩm chuyện của công ty, cùng nước ngoài những công ty kia đấu lợi hại như vậy, cũng biết Vương Khôn đối mỹ phẩm công ty coi trọng. Hắn là điên rồi, hay là choáng váng, muốn tử Vương Khôn trong tay đoạt thức ăn trước miệng bọn. Vương Khôn trong tay vật, là tốt như vậy là sao? Vệ quốc cảm giác không đúng, vội vàng gọi điện thoại, nghe ngóng tin tức. Không thể không nói, hắn bây giờ giao thiệp quan hệ rất lợi hại, không tới nửa ngày, liền hỏi thăm rõ ràng. Cái tốc độ này so Vương Khôn bên kia đều muốn nhanh. Nhìn trước mắt điều tra kết quả, hắn khí cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Ninh tỷ, là ta. Vệ quốc, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Vệ quốc lúc này lại không có khi còn bé đối Tiểu Ninh lấy lòng, mà là mang theo chế giễu giọng điệu nói, đây không phải là có chuyện cầu ngài sao? Tiểu Ninh phát hiện không đúng, liền vội vàng hỏi, ngươi cho ta đùa giỡn cái gì đâu, có chuyện nói nhanh một chút. Vệ quốc lạnh băng nói, ta làm sao dám với ngươi đùa giỡn, đắc tội ngài, việc buôn bán của ta cũng không làm tiếp được. Có muốn hay không ta đem công ty cũng đưa cho ngài a? Vệ quốc, tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Ta muốn ngươi phá công ty làm gì? Tiểu Ninh không hiểu hỏi. Cái này ta nào biết, ngươi muốn biết chân tướng, liền đi hỏi một chút chồng ngươi, Diệp Bằng Phi. Tiểu Ninh vị này trong đại viện mỹ nữ, cuối cùng không có gả cho những thứ kia cùng nhau lớn lên bạn nhỏ, ngược lại gả cho Diệp Bằng Phi cái này sau đó. Vệ quốc trực tiếp cúp điện thoại. Công ty Vương Khôn chuyện, là hắn cùng Tiểu Ninh nói chuyện phiếm thời điểm nói. Trong đó đã có Diệp Bằng Phi bóng dáng, nhất định là từ nhỏ thả trong miệng đạt được tin tức. Bất kể trong này cùng Tiểu Ninh có quan hệ gì, hắn bên này đều muốn cùng Tiểu Ninh đoạn mất quan hệ. Không phải hắn nói, giống như Diệp Bằng Phi như vậy cưỡng đoạt thủ đoạn, thực tại có chút mất mặt. Hắn lái xe đi tới Vương Khôn nhà, hướng Vương Khôn đội gai nhận tội. Ca, ta cũng không bị biện, chuyện này xác thực có quan hệ tới ta. Đoạn thời gian trước, Tiểu Ninh tỷ trở về bờ gì, mấy người chúng ta bạn bè liền cùng nhau tụ tụ. Lúc ấy đại gia uống một chút rượu, liền bắt đầu khoác lác. Sau đó liền đem ngươi đưa công ty chuyện cổ phần nói đi ra ngoài. Chúng ta tại chỗ mấy người đều có cổ phần của công ty, lúc ấy ai cũng không để ý thế, nhưng là ta không nghĩ tới, Tiểu Ninh tỷ về nhà nói với Diệp Bằng Phi. Tên khốn kia liền muốn chia một chén canh. Nếu là hắn để cho Tiểu Ninh tỷ tới tìm ta, ta cũng sẽ không hẹn hỏi. Nhưng chúng ta không nghĩ tới, tên khốn kia như vậy lòng tham, không ngờ đánh trong tay ngươi mỹ phẩm làm ăn chủ ý. Vương Khôn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, chuyện chỉ đơn giản như vậy. Vệ quốc sững sờ, nói, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao? Vương Khôn suy nghĩ một chút, vệ quốc vòng, điều tra chuyện này nên tương đối dễ dàng, liền nói, ngươi cũng biết, đoạn thời gian trước ta cùng nước ngoài mấy cái kia đầu sỏ giao thủ. Mặc dù bọn họ nhận thua, nhưng là cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha cho. Ta lo lắng, có người dùng biện pháp như thế, mục đích là vì mỹ phẩm công ty cách điều chế. Vệ quốc nghi ngờ nói, bọn họ không phải đem cách điều chế thu vào tay sao? Tiếp theo hắn kịp phản ứng, những người kia dựa theo cách điều chế sản xuất sản phẩm, căn bản cũng không đạt chuẩn. Hiển nhiên những người kia cảm thấy là lấy được giả cách điều chế. Ta hiểu. Chuyện này, ta tự mình đi thăm dò. Nếu là hướng ta biết Diệp Bằng Phi dám ăn trong giúp ngoài, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Cái đó thôi Vũ Bình, ngươi cũng không cần để ý cha hắn đã từng cho nhị thuốc ta làm qua 2 năm thư ký, vận động thời điểm đã cứu nhị thuốc ta. Bởi vì cái này quan hệ, hắn bị người đẩy ra làm dê thế tội. Sớm biết hắn là loại người này, ta cũng không dẫn hắn tới gặp ngươi. Ta cho ngươi bảo đảm, hắn lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mắt ngươi. Vương Khôn nghe vậy, gật gật đầu, vậy là được. Nếu không có sự hoài nghi này, ta cũng sẽ không ép ngươi. Ngươi bây giờ làm ăn làm không nhỏ, cũng lên chính quỹ, sau này hay là quy củ điểm cho thỏa đáng. Nói như vậy, là bởi vì Vương Khôn nghe nói có người lôi kéo Vệ Quốc làm đầu cơ. Đối với bọn họ những thứ này quyền quý mà nói, kia căn bản cũng không phải là chuyện. Nhưng đối với Vệ Quốc mà nói, trên căn bản không cần thiết. Thỏa ước tờ La Gia lập tức sẽ phải ký, trong tay hắn tư bản, lần này sẽ trực tiếp tăng gấp đôi, so đầu cơ kiếm được tiền còn nhanh hơn. Vệ Quốc ánh mắt sáng lên, ngươi nói là cái cơ hội kia đến rồi. Rốt cuộc là cơ hội gì? Vương Khôn cười nói, kinh tế Mỹ tiêu điều, cần vô máu. Bây giờ có năng lực, cũng nghe lời vô máu đối tượng, chính là tháng này. Ngươi có thể đem tin tức này lên trên tiết lộ một chút. Chương 1688 làm khó chương 1688 làm khó thỏa ước tờ La Gia chuyện, Vương Khôn cũng nghĩ tới muốn trước hạn báo lên. Sau đó suy nghĩ một chút, lại buông tha cho. Người Mỹ làm cục, hiển nhiên là muốn tìm nhi tử muốn hiếu kính, an dưa quần chúng đi theo uống chút canh, vấn đề không lớn. Bọn họ cũng không ngăn được. Nhưng nếu là có các quốc gia khác nhúng tay, bọn họ khẳng định không vui. Trong nước bây giờ hiểu tài chính người không nhiều, vạn nhất người Mỹ làm cục, trước đem mình người cho hố, vậy thì phiền toái. Một cái nữa, quốc gia người cũng không đốc, bọn họ khẳng định cũng có thể nhìn ra một ít chuyện. Về phần làm gì, dĩ nhiên sẽ không nói ra. Người ta tự có chương trình, hắn một người ngoài trên miệng, người khác còn chưa nhất định vui lòng. Hội nghị nhật trình định xuống dưới, các lộ tư bản cũng đến nơi, ai cũng không có biện pháp ngăn cản. Lúc này, đã không có bảo mật cần thiết. Vệ quốc cầm tin tức này, có thể đổi được không ít người tình. Đưa đi vệ quốc, Lâu Hiểu Nga tức giận về đến nhà, quá làm người tức giận. Phi buộc chúng ta chỉnh cải. Vương Khôn cười nói, không có sao, cũng đã giải quyết. Giải quyết như thế nào? Vương Khôn không có dấu dếm, đem chuyện nói cho nàng. Lâu Hiểu Nga nghi hoặc nhìn Vương Khôn, sau lưng thật sự có người ngoại quốc. Bọn họ thế nhưng là mới yên ổn lại. Vương Khôn nói, ta cũng không phải là thần, làm sao biết? Bất quá hy vọng không có. Nếu là thật có ăn cháo đá bát, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Người cũng chớ làm loạn. Chuyện nếu giải quyết, vậy coi như xong. Lâu Hiểu Nga vội vàng khuyên Vương Khôn. Vương Khôn an ủi nàng nói, không có sao. Chuyện này liền giao cho vệ quốc xử lý. Lâu Hiểu Nga thấy vậy, cũng chỉ đành không nói cái gì nữa. Có người đỏ mắt, cái này rất bình thường, nhưng nếu là có người cấu kết người ngoại quốc, nàng cũng nhịn không được. Vương Khôn phụng bồi nàng trò chuyện một chút khác, không có nói nữa những chuyện này. Lúc nào đều không thiếu khuyết mách lẻo, hắn cũng không quản được quá nhiều. Chỉ cần những thứ kia mách lẻo tức thời, không chọc đến hắn, hắn có thể coi không nhìn thấy. Nhưng bọn họ nếu là nhất định phải cho chủ tử bán mạng, kia cũng đừng trách hắn. Đồng ngành bên này, gần đây phi thường ngang tàng, ở Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như gạt gấm hạ, nghiễm nhiên thành công ty Lưu Hải Trung mới người đại diện, một điểm này liền Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc cũng không sánh bằng. Trong lòng hai người bất mãn, không ngừng đè ép. Không sánh bằng Lưu Quang Tề thì thôi, ai bảo Lưu Hải Trung từ nhỏ đã thiên vị Lưu Quang Tề. Nhưng là bổng ngạnh một người ngoài, dựa vào cái gì ép huynh đệ bọn họ một đầu. Thế nhưng là cũng không biết, Dịch Trung Hải cho Lưu Hải Trung đổ cái gì mê hồn thang, làm cho Lưu Hải Trung tình nguyện tin tưởng bổng ngạnh, cũng không tin tưởng bọn họ hai cái. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, cả ngày ngồi ở nhà bọn họ, phụ bồi Lưu Hải Trung ở nhà nói chuyện thiếm. Bọn họ đều ở nhà không tiếp tục chờ được nữa. Hai người không có địa phương đi, liền chạy tới Hứa Đại Mậu trong nhà nói chuyện thiếm. Hứa Đại Mậu thấy hai người đi vào, vội vàng mời hai người ngồi xuống, hỏi, các ngươi hai cái thế nào rảnh rỗi như vậy? Hứa ca, ngươi tính nói đúng, hai chúng ta cũng không phải là nhàn sao. Ngươi là không biết à, từ ngươi theo ta cha phân ra sau, chuyện của công ty đều là một đại gia định đoạt. Hắn nói gì, ba ta sẽ tin cái gì? Lưu Quang Phúc oán trách nói. Lưu Quang Thiên trong lòng oán khí cũng không ít, không sai. Công ty là ta nhà chúng ta, một đại gia mới ra mấy đồng tiền. Thế nhưng là ngươi xem một chút. Hiện ở chuyện của công ty, tất cả đều giao cho đồng ngạnh, để cho hai anh em chúng ta cho đồng ngạnh chân chạy. Ta cũng hoài nghi, đồng ngạnh là hắn con ruột. Hứa Đại Mậu cười nói, đồng ngạnh khẳng định không phải hắn con ruột, nhưng các ngươi hai cũng không nhất định là hắn con ruột. Hứa ca, chúng ta đem ngươi trở thành ca, tán gẫu với ngươi, ngươi thế nào còn bắt chúng ta đùa giỡn? Hứa Đại Mậu nói, ta đây cũng không phải là đùa giỡn. Các ngươi biết vì sao nhị đại gia muốn như vậy phòng bị các ngươi sao? Vì sao? Hứa Đại Mậu hướng về phía ở một bên gầm hạt dưa Tần Kinh Như hô, ngươi cùng hai người bọn họ nói một chút. Tần Kinh Như liền bưng hạt dưa, ngồi vào trên ghế salon, từ từ nói, hai ngày trước, ta cho Đại Mậu giặt quần áo, ở bên cạnh cái ao nghe được. Một đại gia cùng tỷ ta, với ngươi cha nói, trong nhà sản nghiệp không thể giao cho trong tay của các ngươi. Nếu là hắn đem trong nhà sản nghiệp giao cho các ngươi minh đệ, các ngươi đại ca biết, cả đời cũng sẽ không trở về. Hai người vừa nghe liền không vui, không phải, ta đại ca cũng nhiều ít năm không có trở lại rồi. Hắn thế nào còn băn khoăn hắn? Không nói khác, theo ta cha phát tài, ba ngày hai đầu để chúng ta đi mời đại ca, hắn cũng không trở lại. Ta thế nào không nghe ta mẹ nói qua? Mẹ ta đối anh ta cũng hàn tâm, nàng. Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, các ngươi cũng không nhìn một chút, nhị đại gia để ai cùng nhau? Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, có một cái tốt sao? Ta đoạn thời gian trước cùng Lý Hoài Đức gặp mặt, trò chuyện lên chuyện gần nhất. Hắn biết ta với ngươi cha cùng nhau làm tức giận, căn bản cũng không vui lòng mang ta chơi. Ba ngươi cái đó đầu óc, năm đó có nhiều tiền đồ công tác, cũng bởi vì nghe Dịch Trung Hải vậy, đắc tội Vương Côn, công tác cũng ném đi. Hắn bây giờ bị Dịch Trung Hải gạt gẫm, ta là không có chút nào kỳ quái. Ta khuyên các ngươi hai, sau này cũng phải cẩn thận một chút. Qua tháng này, các ngươi cuộc sống khổ đã tới rồi. Lưu Quang Thiên sững sờ, không hiểu hỏi, ngài đây là ý gì? Hứa Đại Mậu hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, nói, ta hỏi các ngươi, gần đây cho Vương Khôn công trường giao hàng, có phải hay không nghiệm thu đặc biệt nghiêm khắc? Lưu Quang Phúc nói, ba ta ở Vương Khôn quán ăn gây chuyện, Vương Khôn thủ hạ người làm khó chúng ta cũng là không thể tránh được. Ngược lại hàng của bọn ta không thành vấn đề, chờ hai ngày nữa bọn họ hết giận, mời bọn họ ăn vài bữa cơm, nên liền không thành vấn đề. Hứa Đại Mậu cười lạnh một tiếng, ta đang hỏi ngươi nhóm, Tiêu Chấn Vượng có hay không tìm các ngươi ký hợp đồng? Bây giờ cùng trên công địa hợp đồng là ta phụ trách ký, ta nếu là nhớ không lầm, còn có một cái tuần lễ liền đến kỳ đi. Hai người mặc mặc tính một chút, biết Hứa Đại Mậu nói không sai. Trên công địa hợp đồng đều là một quý độ một ký. Hợp đồng ký kết rồi thôi về sau, ai cũng không thể đổi ý bọn họ mong muốn tăng giá, cũng chỉ có thể chờ sau 3 tháng lần nữa ký hợp đồng. Ngươi nếu không nói, chúng ta cũng mau quên. Một hồi chúng ta đi trở về, cùng ba ta nói một tiếng. Vương Khôn công trường, quản lý phi thường nghiêm khắc, không có hợp đồng, khá hơn nữa hàng cũng không cần. Hứa Đại Mậu lắc đầu, ta khuyên các ngươi cũng đừng đi, đi cũng vô dụng. Vương Khôn công ty quản lý rất nghiêm khắc, hợp đồng đều là trước hạn thương nghị. Trước kia, bọn họ sẽ trước hạn nửa tháng tìm ta, cùng ta thương lượng hợp đồng chuyện. Hiện tại cũng muộn một tuần lễ, là có ý gì, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Hai người không đốc, một cái liền hiểu ý tứ trong đó. Hắn công trường dùng nhiều như vậy vật liệu ép, thiếu chúng ta, hắn thi công tiến độ làm sao bây giờ? Hứa Đại Mậu cười lạnh, các ngươi chính là nhà cung cấp hàng, cũng không phải là nhà sản xuất. Bằng Vương Khôn quan hệ, còn có thể làm không đến vật liệu thép sao? Đừng đem mình nhìn quá nặng. Không có ta giúp đỡ giữ gìn quan hệ, các ngươi cảm thấy Tiêu Chấn Vượng bên kia có thể các ngươi phải nhà hàng. Anh em nhà họ Lưu nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng biết Hứa Đại Mậu nói đúng. Gần đây khoảng thời gian này hướng công trường giao hàng, bọn họ là có thể cảm giác được. Trước kia có Hứa Đại Mậu đi theo, không có người làm khó bọn họ, kiểm tra cũng sẽ không nghiêm khắc như vậy. Bọn họ bây giờ đơn độc đi giao hàng, không ai để ý không nói, các hạng kiểm tra còn đặc biệt nghiêm. Bọn họ đưa khói cũng không ai muốn. Bọn họ cho là công trường một mực không có cự tuyệt bọn họ giao hàng, cảm thấy sẽ không có vấn đề. Xong bên hết rồi, người ta là nghiêm khắc dựa theo hợp đồng chấp hành. Đợi đến hợp đồng đến kỳ, cũng không dẫn bọn hắn chơi. Lưu Quang Thiên an ủi mình nói, kinh thành dùng vật liệu thép địa phương không ít, ghê gớm chúng ta bán cho những người khác. Chương 1689 ý đồ chương 1689 ý đồ Hứa Đại Mậu nhịn không được bật cười. Người của Lưu gia nhìn như khôn khéo, kỳ thực đầu cũng không thông minh. Lưu Quang Phúc thấy Hứa Đại Mậu dáng vẻ, hỏi, Hứa ca, chúng ta nói không đúng sao? Đoạn thời gian trước, cũng không thiếu bạn bè tìm chúng ta, nghĩ muốn trong tay chúng ta hàng. Hứa Đại Mậu dừng lại tiếng cười, nói, không có. Các ngươi xác thực có thể bán cho người khác, thế nhưng là những người kia có Vương Khôn bên này thống khoái như vậy sao? Vương Khôn bên này thu hàng, làm xong thủ tục, sẽ thúc giục các ngươi đi tài chính lấy tiền. Những người khác nơi đó, thế nhưng là có không ít mua chịu. Các ngươi nói là rốt cuộc bên kia tốt. Hai người dĩ nhiên có thể phân biệt ra bên kia tốt, một bên đỡ lo đỡ tốn sức, một bên trong tay siết một đống giấy nợ. Chúng ta cũng không có biện pháp. Ba ta liền nghe một đại gia. Đại Mậu ca, ngươi giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Đừng, ta nhưng không có biện pháp. Ta còn muốn cùng Vương Khôn bên kia làm ăn đâu. Vì các ngươi đắc tội hắn, nhưng không có chút nào giá trị. Hứa Đại Mậu chỉ phụ trách đào hầm, không phụ trách chôn. Hai người cũng biết Hứa Đại Mậu không sẽ hỗ trợ, liền hỏi, Đại Mậu ca, ngươi bây giờ làm gì làm ăn? Hứa Đại Mậu tùy ý nói, ta không so được các ngươi. Đây không phải là liên lạc một nhà bán cục đá hạt cát địa phương, cho Vương Khôn công trường đưa những thứ đồ này. Chân chính có thể kiếm tiền làm ăn, hắn tự nhiên sẽ không theo hai người nói. Tứ hợp viện người, chuyện khác không làm được, quấy rối kéo chân sau, đó là nhất lưu. Hai người cũng biết Hứa Đại Mậu, nói, Đại Mậu ca, nghe nói Tam đại gia đi theo ngươi cùng nhau làm ăn. Ngươi có thể hay không cũng mang theo hai chúng ta? Chúng ta trước kia hợp tác rất tốt. Hứa Đại Mậu con ngươi đảo một vòng, trong lòng có một trả thù Lưu Hải Trung chủ ý dựa vào hai người, đem Lưu Hải Trung làm ăn cho đào tới, tuyệt đối có thể để cho Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải lấy được giải dỗ. Còn có chính là, Lý Hoài Đức bên kia làm ăn, hắn cũng muốn tham dự một tay. Nhưng là trong tay hắn lại không có nhiều tiền như vậy, mong muốn tham dự, cũng nhất định phải tìm người khác liên hiệp. Trong tứ hợp viện thích hợp cùng hắn liên thủ, có thực lực cùng hắn liên thủ, cũng chỉ có Lưu gia. Các ngươi lại không làm chủ được, thế nào mang bọn ngươi? Cái này có cái gì? Ba ta người kia bất kể tiền, tiền đều tại ta mẹ nơi đó quản. Hai anh em chúng ta sau lưng cùng mẹ ta thật tốt nói chuyện một chút, nàng nhất định sẽ nghe chúng ta. Các ngươi có nắm chắc? Dĩ nhiên. Mẹ ta trước mặt liền hai chúng ta nhi tử, nàng coi như đau nữa ta đại ca, nhưng ta đại ca không trở lại cũng vô dụng. Hắn nếu không nghe chúng ta, vậy chúng ta cũng cùng đại ca học, không theo chân bọn họ hốn. Bọn họ không phải nghe một đại gia cùng Tần Hoài như sao? Vậy hãy để cho hắn đi theo một đại gia, tiếp tục ngày ngày ăn mì đi. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, điều này cũng làm xem chúng ta cùng nhau lớn lên mức. Ta mới đồng ý đổi thành người khác, ta mới không trả lời bọn họ. Các ngươi yên tâm, đi theo ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Không tin, các ngươi có thể đi hỏi một chút Tam đại gia, hắn đi theo ta khoảng thời gian này, đã kiếm bao nhiêu tiền. Đại Mậu ca, hai anh em chúng ta còn có thể không tin ngài sao? Tam đại gia bên kia cũng không cần hỏi, hắn như vậy keo kiệt người, gần đây ngày ngày ăn thịt, cũng biết kiếm không ít tiền. Hứa Đại Mậu cười ha ha một tiếng, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta chuyện hợp tác, các ngươi cần phải giữ bí mật. Người mới mới chuyện quốc gia mới, bản thân kiếm tiền bản thân hoa. Chúng ta cũng không muốn cho người khác làm không công. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, tiếp theo lại bồi hai người nói một hồi, thẳng đi ra bên ngoài chuyển ra Tần Hoài Như kêu hai người bọn họ thanh âm, hai người mới rời khỏi. Tần Kinh Như nhìn hai người đi, mới hỏi, Đại Mậu, nhị đại gia bên kia làm ăn, thật không làm tiếp được rồi. Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, nếu không phải Vương Khôn quy định, hợp đồng tí sau, liền nhất định phải chấp hành, bọn họ hiện tại cũng không làm tiếp được. Ta cảnh cáo ngươi, Tần Kinh Như, nghĩ muốn đi theo ta được gỡ chuộng, uống say, cũng không cần với ngươi tỉ hôn ở chung một chỗ. Tần Kinh Như ích kỷ tật xấu, một chút cũng không có đổi, nói, ngươi yên tâm, ta mới sẽ không theo chân bọn họ hôn ở chung một chỗ. Tỷ ta không có tiền thời điểm, ngày ngày tìm ta, nói trong nhà sống không muốn nổi. Nàng bây giờ có tiền, căn bản cũng không mang để ý ta. Đối với nàng ích kỷ, Hứa Đại Mậu không có chút nào ngại. Hắn thờ phượng chính là người không vì mình trời chu đất diệt. Đừng nói Tần Hoài Như cùng quan hệ bọn họ không tốt, chính là cha mẹ ruột, hắn cũng mặc kệ. Hai người có thể ở chung một chỗ qua nhiều năm như vậy ngày, cùng hai người phong cách làm việc giống nhau có quan hệ rất lớn. Thế hệ trước thói quen, không có truyền tới đồng lứa nhỏ tuổi trên thân, đồng ngạnh chính là điển hình ví dụ. Tần Hoài Như trên người khôn khéo, hắn làm một chút cũng không có học được, ngược lại đem giả Trương Thị ngu xuẩn học cái mười phần. Khi ông thấy đồng ngạnh không ngờ thật phát đạt, liền bắt đầu động ý đồ. Chính hắn tìm một nhóm vật liệu xây cất, tính toán mượn đồng ngạnh quan hệ, bán được Vương Khôn công trường. Đồng ngạnh, ngươi kiếm tiền, không thể chỉ lo chính mình. Để cho các huynh đệ đi theo uống chút canh. Đồng ngạnh cười nói, sư minh, ta có thể có hôm nay, làm phiền ngươi. Có chuyện ngươi cứ việc nói. Khi ống cười nói, kỳ thực cũng không phải việc khó. Ngươi bây giờ làm không phải thép gân làm ăn sao? Chúng ta cũng không với ngươi cướp. Ta cùng này huynh đệ của hắn làm một nhóm cái khác vật liệu xây cất, muốn thông qua quan hệ của ngươi bán cho công trường. Đồng ngạnh vừa nghe, cảm thấy không là việc khó gì. Công trường dùng vật nhiều như vậy, dùng của ai không phải dùng? Cái vấn đề này ngược lại không lớn. Bất quá, bên kia công trường kiểm tra rất nghiêm khắc. Hàng của ngươi không thành vấn đề đi. Khi ốm lòng nói, hàng không thành vấn đề, sẽ còn tìm ngươi sao? Cũng là bởi vì hàng hóa có vấn đề, mới muốn từ ngươi nơi này đi đường tắt. Bằng năng lực của bọn họ, tốt hàng, bọn họ cũng không lấy được. Ngươi yên tâm, hàng khẳng định không thành vấn đề. Kỳ thực chúng ta nhóm này hàng, mong muốn người đặc biệt nhiều. Vấn đề duy nhất chính là, những người kia đưa tiền trễ. Ta đây không phải là nghe nói bên kia công trường đưa tiền đặc biệt thống quái sao? Đồng ngạnh vừa nghe liền không có bất kỳ hoài nghi, sau đó lại hỏi, chỉ cần hàng không thành vấn đề, vậy thì dễ làm rồi. Bất quá giá tiền của ngươi thế nào? Bên kia trên công địa dùng hàng hóa nhiều, thứ gì bao nhiêu tiền, cũng tính rõ ràng. Đại gia mong muốn kiếm tiền, liền mua chi phí liền không thể quá cao. Khi ốm thần bí nói, so giá thị trường thấp 2 thành. Ta cũng không để cho ngươi mất công, sau đó cho ngươi nửa thành chỗ tốt phí. Đồng ngạnh con ngươi đi vòng vo mấy vòng, suy nghĩ cái giá tiền này, thế nhưng là có thể kiếm không ít tiền. Sư minh, những hàng này là thế nào tới? Khi ốm biết hắn còn đang hoài nghi, liền nói, ta cũng không dối gạt ngươi, là những nhà máy kia cho người, len lén lẩm ra. Hàng là hàng tốt, chính là không có chính quy xuất xưởng thủ tục. Nếu là có chính quy xuất xưởng thủ tục, chúng ta cũng biết không đến có phải hay không. Đối với trộm được vật, người khác có thể cảm thấy không đúng, đồng ngạnh lại cảm thấy không có gì, hắn từ nhỏ bị giáo dục, liền không đúng. Bất kể là giả Trương Thị chơi xấu, hay là Tần Hoài Như trang bị quất, tất cả đều là một cái mục đích, đó chính là không tốn tiền lấy được đồ của người khác. Hơn nữa dịch Trung Hải thiết bị, cùng với trụ nấu câu kia đầu bếp không ăn trộm, ngũ cốc không thu. Tóm lại, ăn trộm hắn thấy là bình thường. Cái này có chút không dễ làm, ngươi cũng biết, công ty cổ đông lớn là nhà ta hàng xóm. Ta muốn cùng hắn thương lượng một chút. Khi ốm đôi hắn cũng biết hắn không làm được trong nhà chủ. Nhưng là hắn đâu lại là trong nhà bảo bối quý giá, chỉ cần cùng trong nhà đưa yêu cầu, trong nhà vô luận như thế nào cũng sẽ thỏa mãn hắn. Khi ốm liền nói, đây là nên. Chỉ cần ngươi có thể mang theo chúng ta phát tài, nhà ngươi nhà tiền liền không cần trả lại. Chương 1690 Tần Hoài Như lên hai lòng chương 1690 Tần Hoài Như lên hai lòng đồng ngạnh về đến nhà, đem chuyện cùng Tần Hoài Như nói một cái, Tần Hoài Như lập tức nở nụ cười. Các nàng bây giờ kiếm tiền không giả, nhưng là còn thiếu rất nhiều, muốn cho hắn lấy tiền ra, vẫn là vô cùng không thể nào. Nàng khoảng thời gian này còn suy nghĩ, mua các nàng nhà người là đồng ngạnh sư minh. Mong muốn dùng trước kia cái loại đó thủ đoạn đối phó với chủ nố, tới cái vay tiền không trả đâu. Lần này được rồi, không cần nàng nói, đồng ngạnh sư minh liền chủ động nói ra. Nhà tiền không cần trả lại, còn có thể thêm kiếm bên trên một bút. Ngươi đã đồng ý sao? Đồng ngạnh thấy Tần Hoài Như nụ cười trên mặt, nhất thời cũng biết làm không sai, nói, ta suy nghĩ chúng ta có thể đi theo kiếm tiền, dĩ nhiên là đáp ứng. Tần Hoài Như hài lòng gật đầu, ngươi đi đem một đại gia kêu đến, chúng ta thương lượng một chút. Đồng ngạnh khéo léo đáp ứng, đi tìm Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải lúc này đang cho Lưu Hải Trung tẩy não, lôi kéo hắn, cùng nhau chuẩn bị dưỡng lao chuyện. Chứ nguyên nhân này, cũng bởi vì Lưu Hải Trung trong nhà có tủ lạnh, trong tủ lạnh thả rất nhiều ăn ngon. Hắn có thể tùy tiện ăn. Như vậy mới là hắn mong muốn dưỡng lao sinh hoạt. Đi theo Tần Hoài Như, mặc dù bình thường chiếu cố tốt, nhưng cái khác liền không nói ra miệng. Đừng xem đi theo Lưu Hải Trung kiếm không ít tiền, Tần Hoài Như lại không nỡ cho hắn mua xong ăn. Yêu cầu của hắn không nhiều, muốn ăn quả táo, kết quả Tần Hoài Như mua được cũng là dưa leo, đối hắn nói cái này cũng có thể miệng ngọt. đây không phải là coi hắn làm đứa bé lừa gạt sao? Nhìn một chút cùng tồn tại trung viện Hà gia, ăn những thứ kia trái cây đều là trong tiệm cơm mang đến. Lần trước nếu không phải gạt gẫm Lưu Hải Trung mời khách, hắn đời này cũng chưa thấy qua. Cái đó Lý quả phụ đáng hận hơn, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì, đang ở cửa phòng miệng ngồi ăn trái cây, còn cứ gọi người khác cùng nhau ăn. Các nàng ăn náo nhiệt, nhưng xưa nay cũng không nghĩ cho mình đưa một chút. Thực tại quá không hiếu thuận. Đến vào giờ phút này, Dịch Trung Hải rốt cuộc hiểu ra bà cụ điếc năm đó tâm tư. Không phải thèm ăn, mà là lớn tuổi, liền muốn thừa dịp khi còn sống ăn nhiều một chút thứ tốt. Đáng tiếc hắn hiểu được quá muộn. Cái này cũng lạ chủ mố, ngươi liền không thể khoan khoan, cưới vợ có cái gì tốt sốt ruột. Tần Hoài Như cũng không phải là không gả cho ngươi. Như thế nào đi nữa oán trách, chuyện cũng không trở về được từ trước. Hắn cũng chỉ có thể tìm khác đường dây. Giả Trương Thị nghi ngờ hỏi, ngươi đem Dịch Trung Hải kêu tới đây làm gì? Cuối cùng không phải là phải đi Lưu Hải Trung nhà. Tần Hoài Như liếc nàng một cái, lòng nói càng giả càng hồ đồ. Mẹ, ngươi thế nào còn không có suy nghĩ ra? Chúng ta cùng nhị đại gia làm ăn, mỗi lần đều là hắn cầm đầu, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng chỉ có thể mò được một chút canh thừa cơm cạn. Ngươi nói cái này công bằng sao? Giả Trương Thị không cần nghĩ, nói, vậy khẳng định không công bằng. Muốn ta nói nên nhà chúng ta cầm đầu, hắn đi theo uống chút canh cũng không tệ rồi. Không đúng, hắn đều không nên uống canh. Sau này hắn không ai dưỡng lão, còn phải dựa vào nhà chúng ta, hắn kiếm những tiền kia nên cho nhà chúng ta. Để cho ta giúp hắn tổn. Tần Hoài Như không nói, để cho ta tổn, cũng không thể cho ngươi tổn. Tiền đến trong tay của ngươi, còn có thể lấy ra được tới sao? Nàng biết không phải là cãi vã thời điểm liền nói, ta suy nghĩ, cuộc trao đổi này là động ngạnh lấy được, cùng nhị đại gia không hề có một chút quan hệ, cũng không nên phân cho hắn. Trên công địa những người kia, chúng ta cũng không phải là không nhận biết. Để cho Bổng Ngạnh âm thầm đi một chuyến, đem chuyện này làm xong, cũng không cần cùng nhị đại gia chia tiền. Giả Trương Thị gật đầu một cái, vậy ngươi gọi Dịch Trung Hải làm gì? Chính chúng ta nhà đơn độc làm tốt bao nhiêu? Tần Hoài Như bình tĩnh nói, chúng ta cùng trên công địa người nhận biết, nhưng chúng ta trong tay không có hợp đồng, A Vương Khôn cũng không chê phiền thoái, nhất định phải theo hợp đồng tới. Trước kia thế nào không có phát hiện hắn cứng nhắc như vậy đâu. Ta tìm một đại gia, là muốn cho hắn bỏ tiền, đem trên công địa những người kia cho ăn no. Đến lúc đó cho nhà chúng ta đơn độc chuẩn bị một hợp đồng, tiền cũng đánh tới nhà chúng ta tài khoản trong. Nghe Tần Hoài Như tính toán để cho Dịch Trung Hải bỏ tiền, Giả Trương Thị liền không nói. Dịch Trung Hải yêu cầu nhà các nàng nên cho các nàng nhà bỏ tiền. Chỉ chốc lát, Dịch Trung Hải rất là vui vẻ đi tới Giả gia, cười ha hả nói, "Hoài Như, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tần Hoài Như cho Đồng Ngạnh nháy mắt, để cho Đồng Ngạnh đi ra bên ngoài xem, sau đó đem ý nghĩ của mình nói ra. "Một đại gia, ta chính là nghĩ như vậy. Chúng ta đi theo nhị đại gia làm ăn, thì giống như xin hắn đồng dạng, ngày ngày muốn nhìn mặt hắn sắc. Không cũng là bởi vì hắn có tiền, chúng ta không có tiền sao? Chúng ta trong viện, ba cái đại gia bên trong vẫn luôn là ngươi nói tính. Bây giờ nhìn ngươi ngày ngày làm hắn vui lòng, trong lòng ta không đành." Đồng Ngạnh mang đến tin tức, cho ta một linh cảm. "Chúng ta mượn bây giờ quan hệ, bản thân đơn độc làm. Đợi đến kiếm được tiền, ngươi ở nhị đại gia trước mặt nói chuyện cũng có lòng tin không phải?" Câu nói sau cùng nói đến Dịch Trung Hải trong lòng đi. Nghĩ hắn anh hùng cả đời, bất kể Lưu Hải Trung thế nào chơi thủ đoạn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ai có thể nghĩ tới, già rồi, không ngờ bị Lưu Hải Trung đặt ở thân dưới đáy, mỗi ngày phải chịu đựng hắn ở trước mặt mình bày dáng vẻ. Nếu không phải là vì dưỡng lão, hắn mới không vui chịu được loại khuất phục này. Nếu là có thể lần nữa để cao địa vị của mình, hắn dĩ nhiên vui lòng. Nhưng mà, ở nơi này trước, vẫn là phải cùng Tần Hoài Như bàn xong, kiếm được tiền làm sao chia. Không thể bên kia phiết đến rồi Lưu Hải Trung, bên này muốn nhìn Giả gia hơi thở. Giả gia mới là hắn dưỡng lão người, hắn nhất định phải đem Giả gia nắm trong lòng bàn tay, như vậy mới có thể yên tâm. Hoài Như, làm như vậy, có chút không biết ăn ở đi. Tần Hoài Như đối Dịch Trung Hải hiểu rất rõ, biết hắn đây là động tâm, bây giờ đến trả giá mắt xích. Ai u một đại gia, cái này cũng cái gì năm tháng, nơi nào còn nói không biết ăn ở, hiện tại cũng cải cách mở ra, muốn đi theo chủ nghĩa tư bản học. Năm đó đường phố tuyên giảng thời điểm, ngươi cũng đi theo học. Chủ nghĩa tư bản là cái gì? Là bóc lột, là so địa chủ lao tài còn hèn hạ bóc lột. Trước kia đại gia cũng phản đối chủ nghĩa tư bản, muốn cùng giai cấp bóc lột làm đấu tranh. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi xem một chút Vương Khôn, hắn chính là dựa vào bóc lột phát tài. Những thứ kia bị hắn bóc lột người, không chỉ có không hận hắn, còn cảm kích hắn. Ngươi xem một chút chúng ta trong huyện kia mấy nhà, trước kia đi ngang qua Vương Khôn cửa thời điểm, hắn không được hướng nhà hắn nổ nước miếng. Hiện tại thế nào? Ngày ngày kêu Vương Khôn là người tốt, thậm chí Vương Khôn nhà cũng không ở người, bọn họ còn chạy đến Vương Khôn cửa, giúp Vương Khôn nhà quét rác. Nếu là Vương Khôn nhà mở ra, ta đoán chừng bọn họ có thể sử dụng đầu lưỡi từng điểm đem Vương Khôn nhà bụi bặm liếm sạch sẽ. Cho nên nói, hiện ở xã hội này, có tiền mới là đại gia. Nhị đại gia so ngươi có tiền, đó chính là trong viện đại gia. Dịch Trung Hải mặt nhất thời tối sầm lại, cắn răng nói, "Hoài Như, ngươi nói đúng. Liên theo lời ngươi nói làm. Bất quá, ta cũng có cái yêu cầu, nhất định phải đem tiền chuyển tới tài khoản của ta trong. Ta không thể bị lão Lưu Thủy Trung ép một đầu." Tần Hoài Như trong ánh mắt thoáng qua một tia bất mãn, tiếp theo mới đúng Dịch Trung Hải khóc than, "Một đại gia, đây chính là Bổng Ngạnh kiếm được tiền, ta cũng không có ý định muốn, tính toán trực tiếp cho Bổng Ngạnh." Nhắc tới Bổng Ngạnh, là phải nói cho Dịch Trung Hải, số tiền này là cho con trai ngươi, ngươi cũng không thể cùng con trai ngươi cướp tiền đi. Đối với ích kỷ Dịch Trung Hải mà nói, nhi tử trọng yếu hơn nữa, cũng không sánh bằng chính mình. Tiền đặt ở trong tay con trai, vĩnh kém xa thả ở trong tay của mình bảo hiểm. Huống chi, Bổng Ngạnh hiện tại cũng không có la hắn một tiếng cha, hắn làm sao có thể đem tiền giao cho Bổng Ngạnh. Một phen giao chiến sau, Dịch Trung Hải thắng. Bây giờ Dịch Trung Hải liên hiệp Lưu Hải Trung, Tần Hoài Như cũng không đủ biện pháp nắm hắn. Chương 1691 quảng nợ, chương 1691 quảng nợ, từ Dịch Trung Hải nơi này bắt được mời khách tặng quà tiền, Đồ Ngạnh liền len lén đi công trường, tìm tới chính mình quen thuộc mấy người. Vương Khôn công ty, đãi ngộ phi thường tốt, yêu cầu cũng nghiêm khắc. Giờ trò lười biếng người, bây giờ còn rất ít. Những công nhân kia cũng đặc biệt quý trọng bây giờ cơ hội. Thấy được Đồ Ngạnh mang theo nhiều đồ như vậy, nhất thời sợ hết hồn, căn bản cũng không dám thu. Giả quản lý, ngươi đây là ý gì? Giả Ngạnh cười định nói, Tề quản lý, công ty chúng ta đâu, bây giờ là một nhóm cái khác vật liệu xây cất. Ta chỉ muốn hỏi một chút trên công địa có phải hay không. Tề quản lý lắc đầu một cái, ngươi không cần hỏi, trên công địa đừng. Đúng, trên công địa với các ngươi hợp đồng, còn có 3 ngày sẽ phải đến kỳ. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút, đừng hướng công trường đưa vân tay thép. Đồng Ngạnh mắt trợn tròn, vội vàng ngăn Tề quản lý, sự hợp tác của chúng ta không phải thật tốt sao? Thế nào nói không cần là không cần. Tề quản lý nói, ta làm sao biết, ngược lại chính là đừng. Ngươi trở về với các ngươi cái đó Lưu tổng nói một tiếng đi. Ta cũng không ngoài ra thông báo các ngươi. Đồng Ngạnh vô luận như thế nào cầu khẩn, Tề quản lý cũng không dám đáp ứng, cũng không dám giúp một tay. Đợi đến Đồng Ngạnh rời đi, Tề quản lý liền đem chuyện hồi báo cho Tiêu Chấn Vượng. Tiêu Chấn Vượng mắt lạnh nhìn hắn, ngươi không có cho ta chơi nhỏ mọn đi. Tiêu tổng, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có. Tiêu Chấn Vượng gật đầu một cái, không có tốt nhất. Ta cảnh cáo ngươi, sau này đồ của bọn họ, công trường một mực cũng không muốn. Ngươi đi nói cho mặt những người kia, nếu ai dám âm thầm giúp một tay, bản thân cuốn gói cũng đi. Tề quản lý thấy vậy, một chữ cũng không dám nói, sau khi đi ra ngoài, liền đem tin tức truyền ra ngoài. Diệp Vũ Quý đang tại cửa ra vào tới hoa, thấy Đồng Ngạnh mua nhiều đồ như vậy, liền hỏi, nhà ngươi có gì vui chuyện, thế nào mua nhiều đồ như vậy? Đồng Ngạnh nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Vũ Quý, trực tiếp trở về trung viện. Cũng không biết cái này Đồng Ngạnh rốt cuộc giống ai, một chút lễ phép cũng không có. Đồng Ngạnh cũng không để ý hắn, về đến nhà, liền đem đồ vật ném tới trên đất. Giả Trương Thị đau lòng ngồi chồm hổm dưới đất, một chút xíu đem đồ vật thu, nhiều đồ tốt, muốn tốn không ít tiền đâu, ngươi làm sao lại cho ném trên đất? Tần Hoài như cảm thấy không đúng, hỏi, Đồng Ngạnh, không phải để ngươi đem đồ vật đưa cho những người kia sao? Ngươi thế nào cho cầm bể? Ngươi đứa nhỏ này, cũng quá không hiểu chuyện. Thời này không cho người khác tặng lễ, người khác thế nào cho người rút một tay? Đồng Ngạnh tức giận ngồi ở một bên, nói, đưa cái gì đưa à, nhị đại gia cùng trên công địa hợp đồng còn có 3 ngày đến kỳ, người ta nói, sau này đường hàng của chúng ta. Hai quả phụ sửng sốt, trên mặt lộ ra không thể tin vẻ mặt. Giả Trương Thị bất mãn nói, bọn họ dựa vào cái gì đừng chúng ta bật? Có biết hay không bên ngoài có bao nhiêu người muốn chúng ta bật? Tần Hoài Như lại không để ý tới Giả Trương Thị, liền vội vàng hỏi, Đồng Ngạnh, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không đắc tội bọn họ? Đồng Ngạnh bất mãn nói, cái này có quan hệ gì với ta? Hứa Đại Mậu ban đầu cùng trên công địa ký hợp đồng, lập tức tới ngay kỳ. Hắn phân ra thời điểm, cũng không có nói với chúng ta. Giả Trương Thị vừa nghe, lại đem Hứa Đại Mậu mắng một trận, sau đó nói, hợp đồng đến kỳ, ngươi theo chân bọn họ ký tên không được sao? Vừa đúng, sau này thép gân làm ăn cũng đặt ở chúng ta trong tay. Đồng Ngạnh hừ một tiếng, nếu là như vậy liền tốt. Nhị đại gia gia ở Vương Khôn quán ăn gây chuyện, ngươi cảm giác đến người ta sẽ còn muốn vật của hắn sao? Giả Trương Thị lại nói, hắn đừng lưu hại chúng vật, dựa vào cái gì đừng chúng ta vật? Làm sao có thể chế mãi chúng ta kiếm tiền đâu? Tần Hoài Như cũng có ý nghĩ này, liền không có phản bác. Đồng Ngạnh có được tinh minh một lần, nói, không có nhị đại gia gia, nhà chúng ta ở đâu ra thép gân? Một câu nói đem hai cái quả phụ trận nói không nên lời. Thép gân làm ăn có thể làm ra đi, chủ yếu nhất một cái nguyên nhân, hay là Lưu Hải chúng có thể lấy được tiện nghi hàng. Không có những hàng này, việc buôn bán của bọn họ coi như không làm tiếp được. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tần Hoài Như lại để cho Đồng Ngạnh đem Dịch Trung Hải cho mời trở lại. Dịch Trung Hải nghe sau khi đến, lập tức liền chụp cái bàn, tức giận nói, quá không ra gì. Cái này không là công báo tư thù sao? Phát tiết một hồi, cuối cùng vẫn không nghĩ tới biện pháp khác. Bọn họ biết dùng việc công để báo thù riêng, cũng không làm gì được Vương Khôn. Kỳ thực Vương Khôn căn bản cũng không biết chuyện này. Lưu Hải Trung thép gân làm ăn, cùng toàn bộ công trường so với, thực tại quá nhỏ, căn bản cũng không thu hút. Trên công địa người ngồi báo cũng sẽ không nhắc tới tên của hắn. Sở hữu dùng hắn thép gân cũng là bởi vì xưởng thép những lãnh đạo kia. Bọn họ sẽ đem một bộ phận vật liệu thép nhóm cho mình người, Vương Khôn vì công trình tiến độ chỉ có thể mua những thứ này. Dịch Trung Hải biết bản thân ở Vương Khôn nơi đó không chiếm được tốt, liền nói, ta cũng không tin không có Vương đồ tệ, chúng ta sẽ phải ăn mang lông heo. Đi, đi với ta tìm lão Lưu, thương lượng một chút làm sao bây giờ. Lưu Hải Trung vừa nghe, nhất thời nhìn chằm chằm hai đứa con trai, các ngươi có biết hay không chuyện này? Hai người dĩ nhiên biết, một mực gạt không nói, sẽ chờ nhìn Dịch Trung Hải bên này chuyện Tiểu Lâm. Cha, cái này chúng ta thật vẫn không biết. Lúc ấy ngươi cùng Hứa Đại Mậu phân ra thời điểm, không phải đem Hứa Đại Mậu phụ trách kia một khối giao cho một đại gia sao? Một đại gia lo lắng hai chúng ta bận không kịp thở, không để chúng ta nhúng tay, chúng ta còn tưởng rằng hắn đã cùng bên kia ký hợp đồng. Dịch Trung Hải nhất thời đen mặt, ban đầu chỉ mới nghĩ giúp Tần Hoài Như làm chỗ tốt, căn bản là không có quan tâm nhiều như vậy. Hắn cũng trước giờ cũng chưa làm qua làm ăn, cũng không quan tâm những thứ này. Trong đầu của hắn, suy nghĩ cũng là như thế nào thoải mái mái dưỡng lao chuyện. Coi như giao cho ta, các ngươi chẳng lẽ cũng không biết nhắc nhở một câu? Các ngươi có biết hay không, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu. Ta bên này xảy ra vấn đề, các ngươi cũng rơi không tới tốt. Lưu Quang Thiên rất quan cố nói, chúng ta chính là nhắc nhở, cũng vô dụng. Ba ta ở Vương Khôn quán ăn náo như vậy một trận, cũng ảnh hưởng đến người quán cơm làm ăn. Nếu đổi lại là ta, sớm cũng không cần hàng của chúng ta. Lưu Quang Phúc nói theo, đúng vậy. Chúng ta còn tưởng rằng một đại gia cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, không muốn đem đồ vật bán cho hắn, đã tìm xong rồi nhà dưới đâu. Dịch Trung Hải lòng nói, ta cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, nhưng ta cùng tiền không có thủ. Cùng Vương Khôn làm ăn nhiều tiện lợi à, đem hàng từ thép gân xưởng kéo ra đến, đưa đến trên công địa, sau đó sẽ trở lấy tiền là được rồi. Muốn không phải không tin Vương Khôn, ta toàn trình ngồi ở nhà, cũng không cần ra khỏi cửa liền đem tiền kiếm. Thư thái như vậy ngày, kẻ ngu mới không muốn qua đây. Hắn dĩ nhiên không thể thừa nhận bản thân có ý nghĩ này, bởi vì hắn thế nhưng là thường têu không cùng Vương Khôn làm ăn. Dịch Trung Hải sẽ không hận Tần Hoài như cùng Đồng Ngạnh, mà là hận Lưu Quang Thiên hai huynh đệ cái không sẽ làm chuyện, liền nói, ta xem các ngươi chính là không tận tâm. Khoảng thời gian này, các ngươi hai cái ngày ngày đốt ở Hứa Đại Mậu nhà, có phải hay không cùng hắn thương lượng khiến chuyện xấu? Lưu Quang Thiên bất mãn nói, chúng ta cùng Hứa ca cùng nhau, như thế nào rồi? Nhà chúng ta hãy cùng hắn ở cửa đối diện, cũng không thể cả đời không nói lời nào đi. Một đại gia, ngươi có công phu hướng trên đầu chúng ta đập hoa lức, còn không bằng đội vàng nghĩ biện pháp tìm nhà dưới. Sườn thép bên kia hàng lập tức sẽ phải ra, chúng ta có muốn hay không, liền bị người khác đoạt đi. Nếu như bị người khác đoạt đi, chúng ta liền không có định mức. Dịch Trung Hải khí không nhẹ, hướng về phía Lưu Hải Trung nói, lao Lưu, ngươi xem bọn hắn. Chương 1692 đi ra ngoài tìm lộ số. Chương 1692 đi ra ngoài tìm lộ số. Lưu Hải Trung lúc này trong lòng chỉ còn lại hối hận, nhưng lại không muốn thừa nhận. Hắn cũng rõ ràng, Vương Khôn bên này quy củ nghiêm khắc, nhưng là làm việc đỡ lo. Như vậy bị mất, thì thật là đáng tiếc. Hắn lại kéo không xuống mặt xin lỗi sao, chỉ đành nói, chớ ồn ào, cũng đội vàng nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta ở vân tay xưởng thép số lượng không thể mất. Bao nhiêu người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm những thứ này định mức, sói nhiều thì ít. Các ngươi đều biết, mới vừa rồi chỉ cần kéo ra ngoài là có thể kiếm được tiền. Cái này định mức mất đi, người khác căn bản liền sẽ không lại để cho chúng ta đoạt lại. Lam xưởng trưởng cũng không có biện pháp giúp vận hiệu. Người ở chỗ này đều biết, chỉ cần có thể lần nữa đi thông tiêu trấn vượng bên kia quan hệ, tiếp tục hướng công trường giao hàng là đơn giản nhất một cái biện pháp. Thế nhưng là cùng đối bọn họ lại là khó khăn nhất. Không đề cập tới bọn họ cùng Vương Khôn quan hệ, chính là để bọn hắn hướng Vương Khôn như vậy một tên tiểu bối cúi đầu, bọn họ cũng không làm được. Lưu Hải Trung nghĩ một lát tử, cũng không nghĩ ra biện pháp, liền bắt đầu đoán trách Dịch Trung Hải, ta cũng không nên nghe ngươi. Ngươi lừa phỉnh ta mời khách thì thôi, vì sao còn phải thừa dịp ta uống quá nhiều rồi khích bắt ta? Dịch Trung Hải phẫn nộ muốn chết, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Hắn biết không có thể cùng Lưu Hải Trung trở mặt, một khi cùng Lưu Hải Trung trở mặt, cuộc sống của hắn lại sẽ trở lại quá khứ như vậy. Lao Lưu, ngươi đừng nói là, chúng ta cùng Vương Khôn quan hệ cũng không tốt, chỉ có ngươi hai đứa con trai cùng Vương Khôn còn có lui tới, để bọn hắn đi tìm Vương Khôn. Lưu Hải Trung vừa nghe, cảm thấy có lý, mới đúng hai người nói, các ngươi đi tìm một chút Vương Khôn, cùng hắn thật tốt nói một chút. Hai người dĩ nhiên không muốn, nói, cha, ngươi thế nào còn tin một đại gia? Ngươi nghe hắn, ở quán ăn chọc phiền toái lớn như vậy, cũng ảnh hưởng đến chúng ta làm ăn. Ngươi cảm thấy, Vương Khôn sẽ tiếp tục với ngươi làm ăn, để ngươi kiếm được tiền, đi quán cơm của hắn gây chuyện sao? Chính là, ngươi ngày ngày ở nhà phụng bồi một đại gia uống rượu, nói chuyện phiếm. Có biết hay không người khác có bao bận rộn? Ta như vậy cùng ngươi nói đi, 100 đồng tiền rơi tại Vương Khôn dưới bàn chân, hắn cũng không mang theo không lưng nhặt. Biết tại sao không? Bởi vì hắn không lưng thời gian như vậy có thể kiếm 10.000. Ngươi cảm thấy hắn có thời gian thấy chúng ta sao? Tần Hoài như đau lòng hỏng, đừng nói 100 đồng tiền, chính là một xu, nàng cũng sẽ nhặt lên đặt ở trong túi quần. Quang Thiên, Quang Phúc, các ngươi không đi thử thử làm sao biết không được. Cũng lúc này, ngươi cũng đừng giận dỗi. Các loại làm ăn chuyện thương lượng xong, ta để cho Đồng Ngạnh bày một bàn, thật tốt cảm ơn các ngươi được không? Lưu Quang Thiên dĩ nhiên không thể thừa nhận giận dỗi, nói, Tần tỷ, cái này thật đúng là không phải chúng ta giận dỗi. Không tin ngươi có thể đi hỏi một chút Hứa Đại Mậu, Hà Thúc, xem bọn hắn có thể hay không thấy Vương Khôn. Hai chúng ta ngày hôm qua cùng Hứa Đại Mậu nói chuyện phiếm, nghe nói Vương Khôn gần như ngày ngày cũng ở trên xe, khắp nơi đi công tác. Tóm lại chính là một câu nói, hai người không tìm được Vương Khôn. Dịch Trung Hải cảm thấy bị mạo phạm, tức giận phi thường, nói, không tìm cũng không tìm, ta còn cũng không tin, trong tay có thép gân, bán không được. Lão Lưu, chúng ta cũng đi ra ngoài, tìm một chút những thứ kia lão quan hệ. Không thể bị Hứa Đại Mậu coi thường. Không nghĩ mất mặt Lưu Hải Trung, đi theo Dịch Trung Hải cùng ra ngoài đi tìm đường dây. Lưu Quang Thiên hai huynh đệ, sau khi ra cửa, ở bên ngoài đi vòng vo một vòng, liền lại trở lại rồi. Nhị đại mụ thấy hai người trở lại, lo lắng hỏi, chúng ta làm như vậy, không thành vấn đề đi. Lưu Quang Thiên nói, mẹ, cái này có thể có vấn đề gì? Hứa ca đã cùng trên công địa ký hợp đồng, chỉ cần có hàng là có thể tiếp tục hướng bên trong đưa. Hơn nữa, ngân hàng tài khoản là tên của ngươi, tiền cũng tiến trong tay của ngươi. Ngươi còn có cái gì không yên tâm? Nhị đại mụ cười nói, ta chính là lo lắng ba người biết. Biết như thế nào? Lưu Quang Phúc nói, chính chúng ta là có thể làm ăn, dựa vào cái gì muốn phân cho người khác? Ngươi xem một chút một đại gia, cả ngày đi theo nhà chúng ta kiếm tiền, còn ý nhà chúng ta, ăn chúng ta, uống chúng ta. Hắn không nói cảm tạ chúng ta, còn cả ngày đối chúng ta cơ tay múa chân, dựa vào cái gì a bằng hắn là một đại gia? Dám chó! Chúng ta nhận hắn, hắn mới là một đại gia, chúng ta không nhận hắn, hắn chính là một không biết xấu hổ lao đầu tử. Ngươi có rảnh rỗi đang ở trung viện ẩn nút nghe một chút. Giả ra từ chúng ta trong tay kiếm tiền, sau lưng còn mắng chúng ta không có lương tâm. Lưu Quang Thiên cũng nói, ngươi nhìn lại một chút Tam đại gia, đi theo Hứa ca làm ăn nhiều đỡ lo. Tam đại gia như vậy keo kiệt người, còn biết cho Hứa ca mua ít đồ. Nhị đại mụ suy nghĩ một chút, hai đứa con trai nói đích xác thực có đạo lý. Giả ra bản tính, người nào không biết ta năm đó không có trụ nố, giả ra căn bản là sống không nổi. Thế nhưng là giả ra đâu, cái này vừa ăn trụ nố mang về đồ ăn thừa, còn không có tiêu hóa đâu, bên kia liền bắt đầu mắng trụ nố. Nàng mặc dù không nghe được giả Trương thị mắng chửi người, nhưng cũng biết tuyệt đối không thiếu được. Nếu không phải suy nghĩ năm đó giả ra giúp một tay, nàng cũng sẽ không như vậy chịu đựng giả ra đi theo chiếm tiện nghi. Hai người nghe được cửa đối diện động tĩnh, cũng biết Hứa Đại Mậu trở lại rồi, sau đó cùng đi Hứa Đại Mậu nhà. Hứa Đại Mậu nghe được lời của hai người, nhất thời cười lên ha ha, bây giờ tin tưởng chưa? Các ngươi tiếp tục cùng Dịch Trung Hải hôn ở chung một chỗ, khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Hứa ca, chúng ta đã sớm tin tưởng ngươi. Đúng, mấy ngày nữa thép gân, trực tiếp đưa đến công trường, không có vấn đề chứ? Yên tâm, ta cũng cùng trên công địa nói xong rồi. Hay là giống như trước kia? Bất quá, các ngươi thật muốn đem tiền đánh tới nhị đại mụ trong tài khoản. Hai người bất đắc dĩ nói, trong tay chúng ta không có tiền vốn, chỉ có thể làm như vậy. Chờ sau này chúng ta không có kiếm tiền, lại cùng mẹ ta tách ra. Hơn nữa, chúng ta thép gân, còn phải dựa vào ta trả quan hệ. Chờ ta cha biết, mẹ ta còn có thể giúp đỡ nói chuyện. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, các ngươi muốn giải bao nhiêu mấy cái đầu óc? Tốt như vậy tin tức, không ăn mừng một cái không thể được. Kinh Như, ngươi cầm lên tiền, nhiều mua chút thức ăn ngon, một hồi chúng ta đi Hà Thúc nhà ăn cơm. Tần Kinh Như đang vui sướng thử quần áo, nghe được sau, người mặc quần áo đi ra, nếu không ở nhà chúng ta ăn đi. Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, ở nhà chúng ta ăn nhiều không có ý nghĩa. Đi Hà Thúc nhà, ta bồi Hà Thúc nhiều uống vài chén. Ngươi đi theo ta, không nên keo kiệt. Cùng Hà Thúc giữ gìn quan hệ tốt, đối chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lưu Quang Thiên cười hỏi, Đại Mậu ca, một hồi ta cầm hai bình rượu ngon đi qua. Các ngươi không sợ nhị đại gia giáo huấn ngươi nhóm? Không sợ, chúng ta cũng là vì xin ngươi giúp một tay, cho thép gân tìm người mua. Cái này là công sự, hắn dựa vào cái gì ngăn chúng ta? Hứa Đại Mậu mục đích đúng là làm người tức giận, cái này hai huynh đệ đi qua, làm người tức giận hiệu quả càng tốt hơn, hắn mới sẽ không cự tuyệt. Không thành vấn đề, các ngươi nguyện ý đến, ta đương nhiên hoan nghênh. Đến lúc đó kêu lên tam đại gia, chúng ta cùng nhau thật tốt uống vài chén. Lại nói Dịch Trung Hải mấy người, vắt hết đầu óc suy nghĩ biện pháp, nhất chủ yếu vẫn là thúc giục Lưu Hải Trung nghĩ biện pháp. Mấy người bên trong, Lưu Hải Trung người quen biết vẫn tương đối nhiều, mạng giao thiệp cũng rộng nhất. Dịch Trung Hải giao thiệp giới hạn trong xưởng cán thép những người kia. Hắn cùng những người đó quan hệ còn không tốt lắm. Về phần trên đường phố quan hệ, ở danh tiếng hỏng thời điểm, nhưng không dùng được. Tần Hoài Như quan hệ cũng rất rộng, nhưng là vô dụng. Những người kia đều là cùng làm màn tàu làm ăn người, không mua nổi thép gân. Ở bên ngoài đi vòng vo nửa ngày, tìm mấy người, cũng không tìm được tốt biện pháp giải quyết. Hoặc là biết vấn đề trong đó, không dám muốn, hoặc là chính là giá cả cho không cao, còn không cho tiền mặt, nói một ít yêu cầu bổ sung thêm. Mắt nhìn lên trời đen, chỉ có thể về tới trước, sau đó lại nghĩ biện pháp. Chương 1693 hai lão đầu nghiệp vụ chương 1693 hai lão đầu nghiệp vụ sau khi về nhà, thấy được hai đứa con trai ở nhà ngồi, đem Lưu Hải Trung cho tức gần chết. Rút ra thắt lưng ra nghĩ muốn giáo huấn hai người đi, tuổi của hắn cũng lớn, không đánh nổi. Hơn nữa nhị đại mụ ở một bên giúp một tay, cũng liền không giải quyết được gì. Lưu Hải Trung buồn bực không nghĩ động, nhưng là Dịch Trung Hải không buông tha hắn, hướng về phía hắn một trận gắt gẫm. Hắn liền không biết mình họ ai, một bộ ta là lão đại dáng vẻ, mang theo Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như đi ra ngoài tìm làm ăn đường dây. Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc đi theo ra xoay một vòng, quay đầu liền về nhà. Mẹ, nhìn đến chưa? Một đại gia gạt gẫm đôi câu, ba ta liền tin là thật. Hắn cho là mình thật có thể để cho một đại gia cúi đầu. Lưu Quang Phúc cũng nói, chính là, ta cũng nghĩ không thông, hắn làm sao lại như vậy tin tưởng một đại gia? Chúng ta bản sinh ý tới làm thật tốt, tìm Lam Sưởng trưởng cầm vấn tay thép, sau đó vận đến công trường, chờ thu tiền. Hắn nhất định phải nghe một đại gia vậy, đối cái này bất mãn, đối cái đó bất mãn. Khôn ca là đại lão bản, không tính toán với hắn, hắn còn lên mũi lên mặt. Nhị đại mụ cũng bất đắc dĩ, nàng tối ngày hôm qua khuyên qua Lưu Hải Trung, Lưu Hải Trung cũng đáp ứng không cùng Dịch Trung Hải cùng nhau. Ai có thể nghĩ tới, buổi sáng Dịch Trung Hải tới vừa lắc lư, hắn đầu góc lại bị chóng mặt đâu. Trong viện người mỗi một người đều qua cuộc sống của mình, ai còn nguyện ý để ý tới các ngươi ba cái đại gia. Các ngươi hai cái liền thiếu đi nói vài lời đi. Trên đời không có trưởng bối sai, ba ngươi muốn làm gì, liền làm cái đó. Các ngươi hai cái đi theo Hứa Đại Mậu, đừng để cho hắn lừa nhà chúng ta tiền. Mẹ, ngươi cái này. Hứa ca tử cùng ba ta hợp bọn làm ăn, địa phương nào làm không đúng. Ngươi thế nào còn cùng ba ta vậy, như vậy không tin hắn. Các ngươi ngược lại tin một đại gia chứ sẽ để cho chúng ta giúp giả ra, sẽ còn làm gì. Nhị đại mụ há miệng, không biết nên nói thế nào. Trong lòng nàng cũng không tin Dịch Trung Hải, thế nhưng là Dịch Trung Hải có câu nói tốt, ba đứa hải tử không có một đáng tin, cuối cùng vẫn là phải dựa vào những thứ này hàng xóm cũng giúp một tay. Lưu Quang Phúc hai người trong lòng biết, mặc kệ bọn họ làm gì, cũng không sánh nổi Lưu Quang Tể. Đây cũng chính là Lưu Quang Tể không có trở lại, một khi ra mặt, cái gì đều không cần nói, hai người già chỉ biết đem thứ tốt cho Lưu Quang Tể. Chúng ta hay là đi tìm Hứa ca đi. Hai người từ trong nhà rời đi, biết được Hứa Đại Mậu đi ra ngoài, liền tìm cái địa phương núp vào. Lại nói Lưu Hải Trung mấy người, nắm trong tay thép gân cái này đồng tiền mạnh, mong muốn tìm người mua, không phải việc khó. Mấy người chạy 4-5 cái địa phương, so sánh một cái, cuối cùng lựa chọn một nhà. Chuyện giải quyết, mấy người cao hứng vô cùng. Từ trên công địa đi ra, Dịch Trung Hải liền đáp ý nói, lão Lưu, ngươi thấy được đi. Ta liền nói Vương Khôn không là đồ tốt. Một tấn thép gân, hắn cho giá tiền của ngươi thế nhưng là so người khác thấp 15 khối. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cùng hắn làm ăn, muốn kiếm ít bao nhiêu tiền. Lưu Hải Trung mặt đen lại, một câu nói cũng không nói. Tần Hoài Như phen này làm lên người tốt, nói, một đại gia, nhị đại gia nhất định là bị Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn lừa. Bây giờ chúng ta nếu biết, sau này nhớ lâu một chút liền xong rồi. Vương Khôn bây giờ là đại lão bản, khắp nơi đều có người định vợ hắn. Chúng ta không chọc nổi. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, ai cũng không để ý tới, hướng xe buýt đi tới. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như liếc nhau một cái, khỏe miệng mang theo mỉm cười, đi theo ở sau lưng hắn. Đồng Ngạnh suy nghĩ một chút, nói, mẹ, ta đi bạn bè, liên lạc hàng khác. Tần Hoài Như cười nói, vậy ngươi nhanh đi. Nhớ nhiều liên hệ một ít hàng. Thép Gân làm ăn, là bọn họ cùng Lưu Hải Trung cùng nhau làm, những làm ăn khác, thời là bản thân họ. Tần Hoài Như dĩ nhiên biết bên nào trọng yếu. Ở trên xe buýt lượn lờ sắp đến một giờ, mới trở lại tứ hợp viện, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung cũng mệt không nhẹ. Trở lại trong viện, lại thấy được Lý Quả Phụ chào hỏi một đám người, ở nơi nào găm hạt dưa, ăn trái cây, nhất thời liền khí không nhẹ. Cuộc sống như thế, vốn nên là bọn họ. Hà Gia Bật, cũng nên là bọn họ. Lý Quả Phụ thấy bọn họ trở lại, giọng nói lập tức liền lớn lên, các ngươi ăn nhiều một chút, những thứ đồ này, nhà chúng ta rất nhiều. Một người trong đó không rõ chân tướng người, liền nói, hay là các ngài nhà hải tử hiếu thuận. Chủ nô cùng Vũ Thủy ngày ngày cho các ngươi đưa tới nhiều đồ như vậy. Lý Quả Phụ cười nói, chủ nô cùng Vũ Thủy sát thực hiếu thuận, nhưng là những thứ đồ này không phải bọn họ tặng. Bọn họ tặng cũng là đồ tốt, ta nhưng không bỏ được cho các ngươi nhìn. Vậy ngươi những thứ đồ này từ đâu tới? Đây là nhà chúng ta lão Hà kiếm. Hắn cùng Vương Khôn hợp bọn mở quán cơm, những thứ này đều là y trong quán cơm bật. Lão Hà lớn tuổi như thế, còn ra đi làm. Hi, đây không phải là hắn ban đầu bị người hố đi, ẩm thực Đàm ra tay nghề không có giao cho chủ nô sao? Hắn không thừa dịp năng động thời điểm dạy cho hài tử, lúc nào dạy? Trong viện người đều biết chuyện đó, nhất thời liền không dám nói thêm nữa. Dịch Trung Hải tích uy vẫn còn, bọn họ những người này không dám trêu chọc hắn. Bất quá ngoài miệng không nói, trong lòng lại không nhàn rỗi. Dịch Trung Hải tính toán trụ nố, tính toán nhiều năm như vậy, quay đầu lại công giá tràng. Để bọn hắn nói đúng là đáng đợi. Dịch Trung Hải mặt đen lại, đi theo Lưu Hải Trung đi hậu viện. Hắn còn phải phụ trách Thép Gân làm ăn. Lưu Hải Trung về đến nhà, liền hỏi, kia hai cái danh con đâu? Với các ngươi cùng đi ra ngoài, còn chưa có trở lại. Trên phương diện làm ăn chuyện thế nào rồi? Nhị đại mụ nói. Lưu Hải Trung nói, đã giải quyết, để cho hai người bọn họ đội vàng đem Thép Gân cho trên công địa đưa đi. Nhị đại mụ sững sờ, nghi ngờ hỏi, giải quyết rồi? Dịch Trung Hải phen này đã khôi phục lại, hướng về phía nhị đại mụ nói, giải quyết. Chúng ta trước kia đều bị Hứa Đại Mậu lừa. Bên ngoài công trường cho giá cả, so Vương Khôn cao hơn nhiều. Chúng ta lần đầu tiên cung hóa, bọn họ không tin chúng ta thực lực, cho nên chỉ nguyện ý cao 15 đồng tiền. Chờ sau này sẽ còn cao hơn. Nhị đại mụ phen này kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải. Nàng cũng cảm thấy Vương Khôn chuyện làm không biết ăn ở cho giá tiền của bọn họ có chút quá thấp. Nàng không dám nói gì, đi ra ngoài chờ Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc. Thấy hai người về sau, liền đem chuyện cùng hai người nói. Hai người có chút không tin, liền chờ ở bên ngoài Hứa Đại Mậu, chuẩn bị chất vấn Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu nghe được sau, liền biết thế nào chuyện, thế nào, cảm thấy ta lừa các ngươi. Không phải, Hứa ca, chúng ta làm sao sẽ hoài nghi ngươi đây? Chính là giá tiền này. Hứa Đại Mậu cười ha ha, tài cao 15 khối, có cái gì tốt đắc ý, bên ngoài còn có lớp 12 mời đâu. Các ngươi có thể tự mình đi tìm. Gặp hắn một bộ không có vấn đề dáng vẻ, Lưu Quang Thiên hai huynh đệ cái trong lòng liền bắt đầu đánh trống. "Ca, đây là ý gì?" Lưu Quang Thiên liền hỏi nhị đại mụ, "Ngươi có thể xác định ba ta nói là sự thật?" Nhị đại mụ nói, "Cái này còn có thể có giả. Ba ngươi cũng đem hợp đồng cầm về, đang ở nhà chúng ta để. Không tin, các ngươi có thể trở về nhà đi nhìn. Hợp đồng cũng ký, xem ra nên là thật." Lưu Quang Phúc liền nói, "Ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Là theo đại mẫu ca cùng nhau, vẫn là nghe ba ta?" Nhị đại mụ giải quyết dứt khoát nói, "Dĩ nhiên nghe ngươi cha." Một tấn thép gân liền nhiều 15 khối, đây chính là không ít tiền. Hai người liếc nhau một cái, nhanh chóng làm xong quyết định, có thể nhiều kiếm tiền, ai nguyện ý kiếm ít. Hứa Đại Mậu trở lại hậu viện, đụng phải Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung liền hỏi, Hứa Đại Mậu, ngươi có phải hay không gạt ta? Hứa Đại Mậu phủi hai người một cái, nói, ta có hay không lừa ngươi, chính ngươi rõ ràng. Nhị đại gia, chúc ngươi làm ăn thịnh vượng. Chương 1694 xã hội giáo dục chương 1694 xã hội giáo dục Tần Kinh như thấy Hứa Đại Mậu trở lại, ân cần đi lên giúp hắn cầm vật. Cất xong vật sau, mới hỏi, Đại Mậu, nhị đại gia chuyện kia là thật sao? Hứa Đại Mậu xem nàng hỏi, ai nói với ngươi? Tần Kinh Như không dám giấu giếm, nói, tỷ ta mới vừa rồi tới nhà chúng ta, nói ngươi liên hiệp Vương Khôn, hố nhị đại gia. Còn nói ngươi, còn nói ta không phải người tốt, có phải hay không? Hứa Đại Mậu hỏi ngược lại. Tần Kinh Như không dám giấu giếm, gật gật đầu. Hứa Đại Mậu khinh thường nói, ta có thể không biết bên ngoài người cho giá cả cao sao? Làm ta giống như bọn họ, con ngươi ngày ngày nhìn chằm chằm tứ hợp viện cái này lớn chừng bàn tay này. Tần Kinh Như có chút mắt trợn tròn, nói như vậy, tỷ ta nói là sự thật, ngươi. Hứa Đại Mậu mặt lạnh nói, ta cái gì ta? Ngươi cũng không nhìn một chút Vương Khôn bây giờ có bao nhiêu tiền, có cần phải cùng ta liên hiệp hố hắn về điểm kia tiền sao? Coi như hố tiền, ngươi cảm thấy hắn sẽ phân cho ta. Vậy ngươi biết rõ Vương Khôn cho giá cả thấp, vì sao còn phải cùng hắn hợp tác? Thần Kinh Như không nghĩ ra. Hứa Đại Mậu lại nói, vì sao? Ta cho ngươi biết vì sao. Những địa phương khác, trả tiền không có Vương Khôn như vậy kịp thời. Cũng không có công ty Vương Khôn nhiều như vậy chuyện phiền toái. Ngươi cùng Vương Khôn hợp tác, chỉ muốn cái gì chất lượng không thành vấn đề, chờ lấy tiền là được. Ngươi xem một chút nhị đại gia, đắc tội Vương Khôn bên kia hay là theo hợp đồng chấp hành xong. Ngươi biến thành người khác thử một chút. Tần Kinh Như không lúc trước cái đó không có kiến thức nông thôn ngốc nghếu, dĩ nhiên biết hiện trong xã hội phong khí. Trước kia liền có ăn ăn uống uống chuyện, bây giờ càng lợi hại. Hứa Đại Mậu cười nói, chúng ta liền qua chúng ta cuộc sống của mình, đừng để ý tới bọn họ nhiều như vậy. Đừng nhìn giá tiền của bọn họ cao, đến lúc đó, tiền kiếm được cũng sẽ phun ra. Đem ta mới vừa rồi mua vật lấy ra một phần, ta đi tìm Hà Thúc uống rượu. Tần Kinh Như vừa nghe, lập tức vui sướng thu dọn đồ đạc. Đàm gia nhà riêng món ăn chính thức buôn bán, Hà Đại Thanh mỗi ngày đều sẽ mang một ít đồ ăn thừa trở lại. Vương Khôn nhìn hắn lớn tuổi, lại cố ý dùng đồ ăn thừa khí dịch Trung Hải, liền đồng ý Hứa Đại Mậu kể từ ăn một lần về sau, thường tìm lý do đi Hà Đại Thanh bên kia ăn nhờ. Đang theo Hà Đại Thanh uống rượu, trò chuyện chuyện thời điểm, Diêm Phụ Quý cũng đi tới. Đại Mậu, nghe nói Lão Lưu bọn họ tìm cái giá cả cao công trường đem đồ vật bán đi rồi. Hứa Đại Mậu không có dấu dếm, nói, ta cũng nghe nói. Tam đại gia không phải là muốn đem tiền phải đi về, cùng nhị đại gia cùng nhau hợp tác đi. Cái này không thành vấn đề, một hồi để cho Kinh Như với ngươi đối sổ sách. Đối được rồi sổ sách sau, ngày mai sẽ đi ngân hàng, đem tiền cho ngươi. Diêm Phụ Quý trước khi tới, hãy cùng Tam Đại Mụ thương lượng xong, định đem tiền phải đi về, cùng Lưu Hải Trung hợp tác. Làm thiết toán bản, Diêm Phụ Quý nhưng là phi thường biết tính sổ. Nhưng nhìn đến Hứa Đại Mậu không thèm để ý dáng vẻ, trong lòng của hắn liền bắt đầu đánh trống. Diêm Phụ Quý thử dò xét nói, ta thế nào nhìn dáng vẻ của ngươi, không có chút nào để ý có phải là thật hay không cùng bên ngoài nói như vậy, ngươi ăn hồi khấu. Hứa Đại Mậu bĩu môi, Tam đại gia, hợp đồng chính là cái đó hợp đồng, ta ăn cái gì hồi khấu? Ta cùng nhị đại gia cùng nhau hợp bọn, mới đã kiếm bao nhiêu tiền, lại có thể có bao nhiêu hồi khấu? Như vậy ít tiền, còn chưa đủ mở nhà riêng quán ăn đây này. Không tin, ngươi hỏi Hà Thúc, người ta Vương Khôn phải dùng cái này hố các ngươi sao? Vậy tại sao giá tiền của hắn so người khác thấp? Diêm Phụ Quý hỏi. Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, vì sao? Ta không muốn nói, chờ mấy ngày nữa, ngươi sẽ biết. Kế tiếp bất kể thế nào hỏi, Hứa Đại Mậu chính là không nói. Diêm Phụ Quý có chút ngần ngừ do dự, rốt cuộc cũng không có nói đem tiền muốn chuyện đi về. Hắn không tin Hứa Đại Mậu, nhưng là tin tưởng Hà Đại Thanh. Hứa Đại Mậu sẽ hố bọn họ những thứ này lại ra, Hà Đại Thanh cùng hắn quan hệ không kém, sẽ không cố ý hố bọn họ. Chờ uống rượu xong, về đến nhà, Tam Đại Mụ liền hỏi, thế nào, Hứa Đại Mậu đem tiền cho chúng ta sao? Diêm Phụ Quý do dự một chút, cho, nhưng ta không muốn. Không phải, ngươi thế nào đừng. Vừa rồi tại nhà không phải đem sổ sách cũng tính xong chưa? Diêm Phụ Quý lắc đầu một cái, là tính đã khỏi chưa lỗi. Nhưng là ta luôn cảm thấy Lão Lưu bên kia có chút không đáng tin cậy. Ngươi nói, Hứa Đại Mậu là người nào, có thủ tất báo người. Vương Khôn nếu là hố hắn, hắn có thể bị cái này bị khuất sao? Ngươi xem một chút hắn, biết rõ bị hố, còn muốn đi theo Vương Khôn làm ăn. Điều này nói rõ Hứa Đại Mậu coi trọng Vương Khôn bên này làm ăn. Tam Đại Mụ nhất thời do dự, vừa muốn ăn ổn, một bên lại không nỡ cao hơn kia 15 đồng tiền. Hà Đại Thanh bên này đối Hứa Đại Mậu cũng thật tò mò. Theo hắn hiểu, Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu ở dịch Trung Hải cố ý trong tính toán, cũng không có học giỏi, tất cả đều là không chịu thua thiệt người. Nếu ai dám tính toán bọn họ tại chỗ chỉ biết báo thủ. Đại Mậu, ngươi liền không tức giận. Hứa Đại Mậu cười ha hà nói, Hà Thúc, ta lại không đốc. Nhị đại gia bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm tứ hợp viện, cả ngày cho là tứ hợp viện chính là ngày, không có gì kiến thức. Ta không giống nhau, ta thường chạy ở bên ngoài, biết tình huống bên ngoài. Thời này, đại gia Tâm Tư Hoa, những thứ kia trong xưởng lãnh đạo đều đi theo học xong hưởng thụ. Ngươi nghĩ tìm bọn họ làm việc, không đem bọn họ phục vụ được rồi, cũng đừng nghĩ bắt được tiền. Chỉ có Vương Khôn bên này, không có nhiều chuyện như vậy. Hà Đại Thanh gật đầu một cái, liền không hỏi nữa. Hắn là đâu biết, dĩ nhiên biết những người đó bản tính. Vương Khôn quán ăn giá cả rất cao, lại làm ăn không ngừng, vì sao? Bởi vì những người kia ăn cơm hoa không phải là mình tiền. Hứa Đại Mậu cười nói, không tin ngươi nhìn, trong vòng 3 tháng bọn họ rất nhanh liền sẽ hối hận. Không cần 3 tháng, nửa tháng như vậy đủ rồi. Lưu Hải Trung đem từ thép gân xưởng nói hàng, đưa đến công trường, vốn là cho là sẽ cùng Vương Khôn trên công địa vậy, hợp cách sau là có thể lấy tiền. Kết quả, liên tục đi nhiều lần, bên kia luôn là tìm lý do từ chối, tóm lại chính là để bọn hắn nhiều chờ chút. Mấy lần trước đi, đều là Bổng Ngạnh mang theo Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung, một tự cho là đúng trưởng bối, một không có đầu óc, xem không hiểu những người đó ám chỉ. Cuối cùng không có biện pháp, Dịch Trung Hải mới đem Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc kêu lên. Cái này hai huynh đệ đầu óc linh hoạt, một cái liền thấy rõ trong đó từng đạo. Cha, một đại gia, các ngươi thế nào vẫn không rõ. Người ta đây là muốn chỗ tốt đâu. Chỗ tốt cho không đủ, các ngươi cũng đừng nghĩ bắt được tiền. Dịch Trung Hải nhất thời đen mặt, nói câu bất hiếu. Hắn lớn tuổi như thế, không có các ngươi phải hiếu kính cũng không tệ rồi, lại còn tìm hắn muốn chỗ tốt. Lưu Hải Trung nhất đầu nói, vậy các ngươi nhìn mời bọn họ ăn bữa cơm thế nào? Đến Vương Khôn trong tiệm cơm. Lưu Quang Tiên hai người cũng không rõ ràng lắm, chỉ xong trở về hỏi một chút. Hỏi xong sau, liền nói, cái kia, nếu không chúng ta nghe sắp xếp của bọn họ. Vì phải đến tiền, Lưu Hải Trung cũng chỉ có thể đáp ứng, tìm chiếc xe, mang theo những người kia đi ra. Chuyến này, thế nhưng là đem bọn họ giày vò không nhẹ, ăn cơm uống rượu thì thôi, còn lôi kéo bọn họ ca hát, đi trung tâm tắm rửa. Lúc ấy đem Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung thẹn thùng cũng không ngẩng lên được đầu. Trung tâm tắm rửa người, phần lớn đều là 30-40 tuổi người trung niên, nào có bọn họ lớn tuổi như vậy người. Đồng Ngạnh cùng Lưu Quang Thiên, Lưu Quang Phúc ngược lại rất hưởng thụ cái này, ba người còn cảm khái đây mới là người có tiền qua ngày. Chỉ những thứ này còn chưa đủ, những người kia còn phải hồi khấu. Cho hồi khấu, cũng không thể đem tiền cũng nắm bắt tới tay, phải lấy được nhà máy làm xong, có tiền sau mới có thể bắt được còn dư lại. Về đến nhà tính toán sổ sách, căn bản là không có kiếm được bao nhiêu tiền. Đoạn thời gian trước đắc ý kỉnh, một cái liền đều biến mất. Chương 1695 hải tử vấn đề hôn nhân, chương 1695 hải tử vấn đề hôn nhân. Hứa Đại Mậu sau khi nghe, âm thầm giúp đỡ hai cái lao đầu tử tuyên truyền một trận, làm cho phụ cận người đều biết, hai người người già tâm cung giả, 70 tuổi đi dạo trung tâm tắm rửa. Thậm chí còn có người đặc biệt chạy đến trước mặt hai người, hỏi thăm trung tâm tắm rửa tư vị thế nào. Diêm phụ quý không có đi hỏi thăm, mà là tại trong nhà giúp đỡ Lưu Hải chúng tôi một khoản. Tính qua sau, hướng về phía Tam Đại Mụ nói, may nhờ chúng ta không có đem tiền từ Hứa Đại Mậu nơi đó muốn đi qua. Làm thành như vậy, lão Lưu làm ăn liền không kiếm được bao nhiêu tiền. Hắn hay là quá ngây thơ. Mỗi lần bọn họ đi tính tiền thời điểm, những người kia liền sẽ yêu cầu bọn họ mời khách. Đi trung tâm tắm rửa mất mặt chuyện, đã không phải là trọng yếu nhất, thân thể mới là vấn đề lớn. Mời khách liền muốn uống rượu, hai cái 70 hơn tuổi lão đầu tử, sao có thể chịu được cái này? Bọn họ cũng không dám nói muốn sổ sách chuyện. Hứa Đại Mậu lại không quan tâm những thứ này, gần đây khoảng thời gian này, một mực cùng Lý Hoài Đức liên hệ, nghe ngóng Lý Hoài Đức làm ăn. Rốt cục vẫn phải cho hắn biết Lý Hoài Đức làm ăn, không ngờ làm là buôn lậu mua bán. Cái này cũng không ra ngoài Hứa Đại Mậu dự liệu. Hắn cùng Lý Hoài Đức nhận biết nhiều năm như vậy, đối Lý Hoài Đức cũng biết. Lý Hoài Đức người này, am hiểu làm quan hệ, không am hiểu làm sản xuất. Không có xưởng cán thép cái này nền tảng, Lý Hoài Đức liền không có phát huy không gian. Vũ Phượng Hà thấy Hứa Đại Mậu không lên tiếng, liền nói, thế nào, sợ. Hứa Đại Mậu nói, làm sao có thể. Chẳng qua là đang suy nghĩ những thứ kia hàng nguồn tiêu thụ. Vũ Phượng Hà cười nói, ngươi căn bản cũng không cần lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề. Chúng ta nhóm này TV màu, ở địa phương nào đều là hút hàng hàng. Hơn nữa a, ngươi không phải cùng Vương Khôn quan hệ tốt sao? Hắn nhà máy công nhân, thật là nhiều đều là người có tiền, cũng có thể mua được TV màu. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, trong lòng đã có đồng ý tưởng. Vương Khôn từ Hà Đại Thanh trong miệng biết Tứ Hợp Viện chuyện, cũng không hề để ý hắn cùng Tứ Hợp Viện không có sâu như vậy ràng buộc, như là đã rời đi ra, liền không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ thế nào, không có quan hệ gì với hắn. Cùng hắn có quan hệ là Tuyết Nhi, một là trung thân đại sự vấn đề, một là công tác vấn đề. Trung thân đại sự vấn đề, Vương Khôn cũng không có thúc giục nàng, mà là nhìn tâm tư của nàng. Bây giờ nói chính là công tác vấn đề. Tuyết Nhi tốt nghiệp sau, tiến bệnh viện Hiệp Hòa, ở trong bệnh viện công tác một đoạn thời gian, tích lũy một ít công việc kinh nghiệm. "Ca, ngươi còn nhớ đáp ứng ban đầu chuyện của ta sao?" Vương Khôn do dự một chút, chủ yếu là chuyện đã đáp ứng quá nhiều, không biết là thứ nào. "Ngươi muốn nói gì?" Tuyết Nhi nói, "Chính là làm thuốc chuyện." Vương Khôn sửng sốt một chút, hỏi, "Là bệnh viện công tác không vừa lòng sao?" Tuyết Nhi lắc đầu một cái, chưa tính là, ta chẳng qua là xem những bệnh nhân kia còn có người nhà của bọn họ, trong lòng ta khó chịu. Ta ở bệnh viện công tác, chỉ có thể cứu trị rất ít một ít người. Thế nhưng là ta nếu là đem thuốc nghiên cứu ra được, là có thể cứu người nhiều hơn. Ca, ta biết trong tay ngươi có bí truyền. Vương Khôn hiểu ý của nàng, nói, bí truyền sở dĩ là bí truyền, không chỉ là bởi vì đó là bản thân, không thể tùy tiện cho người khác. Hay là bởi vì không có cách nào sản xuất hàng loạt. Muốn đem những thuốc kia làm được sản xuất hàng loạt, còn muốn đem chi phí hạ xuống được, độ khó nhưng là không nhỏ. Tuyết Nhi gật đầu một cái, ta biết. Bất kể có bao khó, ta cũng muốn thử một lần. Thấy được Tuyết Nhi ánh mắt kiên định, Vương Khôn thở dài, đứng dậy từ trong thư phòng lấy ra một sổ tay, phía trên ghi lại mấy cái bí truyền. Đây là có thể thông qua nghiên cứu, đạt tới sản xuất hàng loạt. Con đường này cũng không tốt đi. Tuyết Nhi từ nhỏ đi theo Vương Khôn học, ở trung y bên trên thành tựu không cạn, liếc mắt liền nhìn ra Vương Khôn cho toa thuốc khả thi rất cao. Cảm ơn ca. Vương Khôn cười nhìn nàng, đi tìm người Thu Diệp chị dâu, để cho nàng đem phòng thí nghiệm chuẩn bị cho ngươi tốt. Không so chiêu người chuyện, sẽ phải chính ngươi phụ trách. Về phần nhà máy, trước hết chờ một chút đi. Chờ ngươi có thành quả, sẽ cho ngươi làm. Tuyết Nhi đi tới Vương Khôn ngồi xuống bên người, lấy lòng nói, ca, ngươi đối với ta thật tốt. Nếu là không có ngươi, liền không có ta hôm nay. Đừng nói với ta những thứ này dễ nghe. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi định làm như thế nào? Tuyết Nhi nói, đầu đầu đã đáp ứng, phải cùng ta cùng nhau từ trước. Còn có, bệnh viện chúng ta trong còn có mấy cái đồng nghiệp, cũng tính toán từ trước cùng ta cùng nhau. Còn có trường học của chúng ta lão sư. Vương Khôn trêu nói, ngươi đây là đem ngươi trường học cùng đơn vị căn cũng đảo, liền không sợ bọn họ tìm làm phiền ngươi. Tuyết Nhi nói, mới không sợ đâu. Bác sĩ cũng là người liền không chịu cô đơn. Chúng ta trong huyện có thật nhiều người cũng muốn từ trước đâu. Vương Khôn đối với lần này cũng không kỳ quái, thấy được trước kia sinh hoạt không sai biệt lắm người, đột nhiên biến được rồi, nhất định sẽ có trong lòng người không thăng bằng. Ngươi nếu nghĩ xong, ta cũng không ngăn ngươi. Nhưng mà, bí truyền là căn bản, ngươi nhất định phải làm tốt giữ bí mật công tác. Tuyết Nhi gật đầu một cái. Nhắc tới cái này, Vương Khôn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thuốc đông y là người Trung Quốc phát minh, thế nhưng là bản quyền sáng chế phần lớn cũng ở người ngoại quốc trong tay. Thừa dịp bây giờ đại gia cũng không có coi trọng lúc này, hắn phải đem những thứ kia cách điều chế trước đăng ký. Ngươi nhận người thời điểm, cũng giúp ta tìm một ít am hiểu thuốc đông y. Tuyết Nhi có chút không hiểu, nếu không ta tới giúp ngươi. Vương Khôn không có đồng ý, cần đăng ký bản quyền sáng chế những thuốc đông y đó, cũng không có khó khăn quá lớn, chưa dùng tới Tuyết Nhi loại người này tài. Tuyết Nhi nghe được Vương Khôn việc cần phải làm, lập tức liền giơ tay chống đỡ, "Ca, ngươi cái ý nghĩ này, ta khẳng định chống đỡ. Như vậy, chờ ta trở về trường học tìm một chút lao sư ta, mời hắn giúp một tay." Ở hai người tùy ý nói chuyện phía trong, liền định Vương gia sau này trọng yếu nhất sản nghiệp. Kế tiếp Vương Khôn trọng điểm chính là giúp đỡ Tuyết Nhi xây dựng phòng thí nghiệm, đặc biệt mời mấy nhà lớn chuyên gia của bệnh viện giúp đỡ thăm lưu. Điền Hữu Phúc gần đây lại rất buồn bực. Trong nhà hai đứa bé cũng thi lên đại học, quả thật làm cho hắn rất dài mặt. nhưng là bây giờ hài tử lớn tuổi, trung thân đại sự lại thành một cái đầu đau vấn đề. Đầu đầu đi theo Tuyết Nhi, một mực như hình với bóng, hắn ngại vì Vương Khôn mặt mũi, cũng không tốt nói cái gì. Nhi tử bên kia, làm xong đại học, lại lên nghiên cứu sinh đọc xong, còn phải đọc tiến sĩ. Hai người già còn không dám cùng hài tử nói những thứ này, làm việc đều có chút không yên lòng. Cuối cùng vẫn là Tô Thiên Linh cùng Tạ Chấn Mai từ Nhu Thiến trên mặt đã nhìn ra, truy hỏi hạ mới biết. Tô Thiên Linh phì một cái nở nụ cười, ngươi là bất mãn ý đâu, hay là không nhìn ra? Cái gì nha? Nhu Thiến hỏi. Tô Thiên Linh liền nói, ngươi liền không nhìn ra, con trai ngươi tâm tư đều ở đây xảo mai trên thân. Nhu Thiến ngẩn ra một chút, ngươi nói là sự thật? Đương nhiên là thật. Con trai ngươi về nhà vừa chạy ra ngoài, thường hẹn xảo mai đi ra ngoài. Ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Tạ Chấn Mai cũng nói. Nhu Thiến có chút tức giận mà nói, ta cả ngày suy nghĩ cho vấn đề của bọn hắn, thật vẫn không có chú ý xảo mai hài tử kia là cái tốt, ta đương nhiên vui lòng. Không được, ta gọi điện thoại cho hắn, thật tốt hỏi một chút hắn. Hai người vội vàng ngăn hắn lại, hiện tại cũng giảng cứu tự do yêu đương, ngươi cũng đừng nhúng tay. Còn có Tuyết Nhi cùng đầu đầu, ngươi cũng không cần buồn. Khoảng thời gian này không phải giúp Tuyết Nhi làm phòng thí nghiệm sao? Chúng ta phát hiện, các nàng sau lưng đều có người đuổi theo. Đây là sự thực. Đương nhiên là thật. Hai tử có tiền đồ, ngươi căn bản cũng không cần lo lắng. Nhiễm Thu Diệp bên này cũng đem tin tức nói với Vương Khôn. Vương Khôn trong lòng lại không mừng rỡ, mà là có chút không thôi. Tuyết Nhi nói là em gái của mình, kỳ thực cùng nữ nhi sắp xỉ. Nghĩ đến nàng phải lập gia đình, trong lòng chính là không thôi. Chương 1696 dịch Trung Hải vọng tưởng, chương 1696 dịch Trung Hải vọng tưởng bên trong tứ hợp viện, gần đây không khí không thể tốt hơn. Bị người chê cười, nhiều nhất chỉ là có chút mất thể diện, không tốt ra cửa gặp người. Nhưng là đối mấy người mà nói, cũng không tính là cái gì. Nhiều năm như vậy, bọn họ bị người chê cười còn thiếu sao? Để cho mấy người bất đắc dĩ chính là đi ra ngoài ứng thủ. Trên bàn rượu không lớn nhỏ, bọn họ kia cái gọi là trưởng bối thân phận không tốt đẹp gì khiến, không đem những người kia uống cao hứng, cái gì cũng nói không được. Nhưng người khác là cái gì tuổi tác, bọn họ vậy là cái gì tuổi tác? Người khác trước không nói, Dịch Trung Hải trước tiên liền đánh trống nuôi quân. Hắn cái tuổi này, đã sớm nên hưởng thụ dưỡng lao sinh sống, sao có thể còn liều mạng như vậy? Tối ngày hôm qua uống nhiều, buổi sáng ngủ đến hơn 10 giờ cũng không có tỉnh. Tần Hoài như lo lắng xảy ra vấn đề, chạy đến trong phòng đem hắn đánh thức, một đại gia, ngươi không sao chứ? Ta cũng giao phó đồng ngạnh, để cho hắn chiếu cố ngươi một chút, thế nào còn để ngươi uống nhiều như vậy? Dịch Trung Hải thở dài, Hoài Như, chớ nói. Đồng ngạnh cũng giúp ta, nhưng là vô dụng. Những người kia uống nhiều lục thân không nhận. Chúng ta không uống, bọn họ liền không trả tiền. Chúng ta của cải đều ở đây trong tay của bọn họ để ép, ngươi nói chúng ta có thể không uống sao? Kia chỉ định không thể, ngươi không có còn có thể tiết kiệm một chút lương thực, tiền không có coi như thật không có. Tần Hoài Như là cái tình nguyện xá nhân, cũng sẽ không bỏ tài tính tình, nhất thời không còn nói chuyện uống rượu. Vì Dịch Trung Hải không nghi ngờ, nàng ân cần giúp Dịch Trung Hải thu thập. Dịch Trung Hải đâu, vốn là lớn tuổi, đối chuyện nam nữ cảm giác cũng phai nhạt. Nhưng gần đây không phải thường đi trung tâm tắm rửa loại địa phương sao? Những thứ kia xinh đẹp tiểu cô nương, mặc hở hàng, một cái đem hắn viên kia yên lặng tâm cho kích hoạt lên. Hơn nữa gần đây thường uống rượu, Dịch Trung Hải cảm thấy phi thường trống không, nằm mơ thời điểm còn thường mơ thấy chết ở trong phòng không người hỏi thăm. Hắn sợ nhất chính là cái này. Dịch Trung Hải suy nghĩ mấy ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm, thừa dịp chỉ có Tần Hoài Như hai người thời điểm, hắn quyết định cùng Tần Hoài Như nói chuyện một chút. Hoài Như, ta có chuyện này nghĩ thương lượng với ngươi. Tần Hoài Như vẫn còn ở cho Dịch Trung Hải đấm bóp, thuận miệng nói, một đại gia, hai người chúng ta quan hệ, còn thương lượng cái gì, có chuyện ngươi cứ nói đi. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, xác thực như vậy, hai người không là vợ chồng, hơn hẳn vợ chồng. Lẫn nhau giữa ăn ý, so cùng một bác gái đều tốt hơn. Chúng ta kết hôn đi. Được. Tần Hoài Như đầu tiên không có phản ứng kịp, thuận miệng liền đáp ứng. Dịch Trung Hải mừng như điên, không nghĩ tới chuyện sẽ đơn giản như vậy, hắn không nhịn được ôm lấy Tần Hoài Như, chúng ta hôm nay sẽ làm giấy hôn thú. Tần Hoài Như lúc này đã kịp phản ứng, lập tức liền muốn từ Dịch Trung Hải trong ngực dễ rủa đi ra. Một đại gia, không được. Dịch Trung Hải cười ha hả nói, ngươi thế nào còn gọi ta một đại gia? Chúng ta đều muốn kết hôn, sau này gọi ta Trung Hải. Yên tâm, ta liền ôm ngươi một cái, sẽ không làm cái gì. Tần Hoài Như vội vàng giải thích, một đại gia, hai người chúng ta làm sao có thể kết hôn? Bị người khác biết, chúng ta còn thế nào gặp người? Dịch Trung Hải cũng đã nghĩ thoáng ra, nói, chúng ta cũng cái tuổi này, có cái gì tốt lo lắng? Hoài Như, ta không sợ khác, chỉ sợ ngày nào đó ngủ sau vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi nếu là ở bên cạnh ta, ta có thể yên tâm rất nhiều. Tần Hoài Như hận không được bóp chết cái này lão hỗn đản. Cái gì gọi là ta ngủ ở bên cạnh ngươi, có thể yên tâm rất nhiều? Ngươi ngược lại yên tâm, ta đây, ta ôm một người chết ngủ, vậy còn không được bị hù chết? Nàng hay là áp dụng bài cũ, ta bà sẽ không đáp ứng. Hắn lớn tuổi như thế, nếu là nào đứng lên, vậy thì phiền toái. Một đại gia, cái này tuyệt đối không được. Cái này bài cũng dùng mấy thập niên. Năm đó chính là một cái như vậy lý do, một mực kéo trụ nố, đem trụ nố lôi chạy. Dịch Trung Hải làm sao lại trung tế? Ngươi đừng đề cập với ta ngươi bà. Ngươi phải biết, không có ta, các ngươi nhà có thể qua thư thái như vậy sao? Hoài Như, ta bây giờ là một cái như vậy nguyện vọng, ngươi liền thỏa mãn ta đi. Chúng ta kết hôn, gia sản của ta, nhà của ta, cũng có thể quang minh chính đại cho đồng nạnh. Nhắc tới nhà, Tần Hoài Như do dự một chút. Nhưng vừa nghĩ tới bản thân không chừng ngày nào đó muốn ôm một người chết ngủ, liền phi thường không được tự nhiên. Ngươi để ta suy nghĩ một cái. Coi như bất kể ta bà, nhưng đồng nạnh đâu? Ngươi tổng muốn cân nhắc đồng nạnh cảm thụ đi. Nhắc tới Bổng Ngạnh, Dịch Trung Hải có chút do dự, chúng ta tìm cơ hội cùng Bổng Ngạnh nói chuyện một chút. Hắn gần đây tương đối nghe lời của ta, đối ta cũng rất tôn trọng. Ta nghĩ hắn sẽ rất cao hứng hai người chúng ta kết hôn. Hơn nữa, chúng ta sau khi kết hôn, cũng có thể đem chân tướng nói cho hắn biết. Tần Hoài như không tốt phản bác, liền phụ họa lên Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải tối hôm qua rượu còn không có tỉnh, không có nhìn ra Tần Hoài như kháng cự. Hắn thấy Tần Hoài như không có phản đối, còn tưởng rằng Tần Hoài như giống như hắn cao hứng, lại vui sướng nằm ở trên giường ngủ. Tần Hoài như từ Dịch Trung Hải trong phòng đi ra, liền đối diện hắn cửa phòng hứ một hớp, cảm thấy chưa hết giận, còn mắng câu láo bất tử. Một màn này, bị Lý Quả Phụ cùng giả Trương Thị thấy được. Lý Quả Phụ đâu, không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng làm một người ngoài, đã sớm nhìn ra Tần Hoài như không phải người tốt. Cũng liền Dịch Trung Hải, một lòng một dạ cảm thấy Tần Hoài như là trên đời này tốt nhất hải tử. Giả Trương Thị đối Tần Hoài như rất hiểu, chưa từng thấy Tần Hoài như đối Dịch Trung Hải như vậy oán hận, nhất thời liền để tâm. Đợi đến Tần Hoài như về nhà, nàng cũng đi vào theo. Trở lại trong phòng, giả Trương Thị liền hỏi, Tần Hoài như, ngươi làm sao vậy? Tần Hoài như đối giả Trương Thị cũng rất hiểu, thấy được giả Trương Thị trong ánh mắt hoài nghi, liền vội vàng nói, ta mới vừa rồi cầu một đại gia, để cho hắn đừng mang theo Đồng Ngạnh đi uống nhiều như vậy rượu. Kết quả hắn nói với ta, những ông chủ kia nói không uống rượu, liền không trả tiền. Ta đây không phải là lo lắng Đồng Ngạnh thân thể sao? Giả Trương Thị vừa nghe, cũng có chút đau lòng. Bất quá nàng nhìn Đồng Ngạnh có chút thích cuộc sống như thế, liền không nói gì. Sắp thực muốn giao phó Đồng Ngạnh ít uống rượu một chút. Tần Hoài như không muốn gả cho Dịch Trung Hải, lại lo lắng không có biện pháp lấy được Dịch Trung Hải tiền trong tay, dứt khoát liền không có nói chuyện mới vừa rồi. Nàng liền quyết định một ý kiến, đó chính là kéo. Ngược lại Dịch Trung Hải lớn tuổi, không sống được mấy năm. Kéo dài một chút, chuyện liền đi qua. Về phần Dịch Trung Hải gia sản, nàng cũng không quá lo lắng. Dịch Trung Hải không còn thân nhân nào khác, chính là một không nơi nương tựa lao đầu tử. Hắn nghĩ muốn tìm người xử lý hậu sự, liền nhất định phải xin nàng. Trong viện vẫn còn ở đấu đá âm mưu, Lưu Quang Thiên hai minh đệ lại cùng Đồng Ngạnh đánh nhau. Cuối cùng có người báo cảnh, ba người mới dừng lại. Bị công an phê bình giáo huấn một trận, phóng ra. Lưu Quang Phúc tức giận nói, Đồng Ngạnh, chờ trở về tứ hợp viện lại thu thập ngươi. Khó khăn lắm mới để bọn hắn đồng ý trả tiền. Ngươi lại hay, không ngờ làm không đạt chuẩn vật hướng bên trong đưa. Đồng Ngạnh lúc này đối lý, không có biện pháp cùng Lưu Quang Thiên hai huynh đệ tranh luận. Hắn không nói câu nào, chạy rời đi. Hắn muốn đi hỏi một chút khi ốm, tại sao phải hố hắn. Lưu Quang Phúc chỉ Đồng Ngạnh bóng lưng, tức giận hô, ca, ngươi xem một chút. Cũng biết nhà bọn họ là sao quả tặng, ai cùng hắn đi gần, ai liền phải xui xẻo. Chúng ta lần này nhưng bị một đại gia lừa thảm rồi. Sớm biết, còn không bằng tiếp tục đi theo Hứa Đại Mậu làm đâu. Lưu Quang Thiên cũng vô cùng tức giận, liền vội vàng nói, được rồi. Bây giờ còn nói những thứ này có ích lợi gì, về nhà tìm ba ta, để cho hắn đi xử lý đi. Ngược lại xảy ra chuyện, không có quan hệ gì với chúng ta. Hai người trở lại tứ hợp viện, thấy được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như ở trong viện ngồi, căn bản là không có để ý bất quá thấy được Lý Quả Phụ thời điểm, còn cười hỏi một tiếng tốt. Chương 1697 Đồng Ngạnh tính tiền chương 1697 Đồng Ngạnh tính tiền Dịch Trung Hải khí đen mặt, trong lòng quyết định một hồi nhất định phải thật tốt cùng Lưu Hải Trung nói một chút. Lưu Hải Trung lúc này cũng không chịu nổi, nằm ở nhà, để cho nhị đại mụ chiếu cố. Thấy hai người trở lại, liền hỏi, cái đó tiền lúc nào có thể tới sổ? Đến cái gì sổ sách ra cha, chúng ta để cho một đại gia hố. Lưu Hải Trung giật mình ngồi dậy, chuyện gì xảy ra? Hai người một câu, đem chuyện nói ra. Đồng Ngạnh mượn quan hệ của bọn họ, đem khỉ ốm hàng đưa vào công trường. Mới bắt đầu một nhóm hàng, không có vấn đề. Sau đó thì không được, trong đó xen lẫn rất ít không đạt chuẩn phẩm. Gần đây khỉ ốm đã lớn, trực tiếp làm một nhóm không đạt chuẩn vật, đưa đến công trường. Lại cứ nhóm này không đạt chuẩn vật, còn bị người bóc phát ra ngoài. Người ta không có truy cứu trách nhiệm của bọn họ cũng không thể rồi, căn bản cũng không có thể cho bọn họ tiền. Chúng ta thiếu chút nữa bị người đánh ra tới. Muốn ta nói, còn giữ lại tiền hàng, khó mớn. Cha, không phải ta nói ngươi. Ngươi xem một chút Hứa ca, gần đây làm ăn làm nhiều thoải mái à, một chút phiền lòng chuyện cũng không có. Lưu Hải Trung thẹn thùng đỏ mặt, tức giận hô, đừng cho ta nói Hứa Đại Mậu. Bản thân như vậy ngày ngày ở bên ngoài ra vẻ đáng thương, bị người khác chê cười, Hứa Đại Mậu như vậy thời là thoải mái mái ở nhà nằm ngửa kiếm tiền, hắn đã sớm hối hận. Thế nhưng là có thể có biện pháp gì? Coi như hắn sẽ mặt xuống hướng đi Vương Khôn xin lỗi, Vương Khôn cũng không thấy hắn. Kể từ Vương Khôn dọn ra ngoài, hãy cùng trong viện người không có bao nhiêu lui tới. Trước kia còn tới trong viện quét dọn một chút nhà vệ sinh, bây giờ căn bản cũng không xía vào. Ta đi tìm lão Dịch hỏi một chút. Lưu Hải Trung từ trên giường đứng lên, khí hung hung đi tới trung viện, đi lên liền đối diện Dịch Trung Hải chất vấn, "Dịch Trung Hải, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta tốt bụng mang theo ngươi làm ăn, ngươi cho ta chơi dưới đĩa đèn thì tối. Hành, hàng là ngươi tìm đến, ngươi không muốn cùng ta phân, ta nhận. Nhưng ngươi tại sao phải làm một nhóm hàng giả? Có biết hay không, người ta phát hiện hàng giả, muốn cùng chúng ta tính sổ." Mới vừa nhắc tới Lưu Hải Trung chất vấn, Dịch Trung Hải tức giận gần chết. Chờ nghe xong Lưu Hải Trung vậy, nhất thời không dám mở miệng. Đối ngoại làm ăn, dùng thế nhưng là công ty Lưu Hải Trung danh nghĩa. Ở chuyện này bên trên, hắn một chút lý cũng không chiếm. "Lão Lưu, ngươi nghe ta ngụy biện, không phải, ngươi nghe ta giải thích." Lưu Hải Trung căn bản cũng không nghe, nói thẳng, "Ngươi không cần giải thích cho ta. Ngươi đem nhóm kia tiền hàng làm trở lại hắn nói." Tần Hoài như nghi ngờ hỏi, "Tiền hàng thế nào? Ngày hôm qua không phải đã nói, hôm nay liền đem tiền hàng cho chúng ta sao?" "Lưu Quang Thiên, Đồng Ngạnh với các ngươi cùng đi ra ngoài, hắn thế nào không có trở lại?" Lưu Quang Thiên khinh thường nói, "Làm thất đức như vậy chuyện, hắn còn dám trở lại a Tần tỷ, cho người ta đưa hàng giả, ngươi lại còn suy nghĩ đòi tiền, nằm mơ đâu. Tần Hoài như nhất thời toàn thân vô lực. Những tiền kia thế nhưng là các nàng nhà toàn bộ tích góp, liền bán nhà cửa tiền cũng bao hàm ở bên trong. Nếu không trở lại, các nàng nhà nhưng làm sao bây giờ? Đồng Ngạnh cũng là hỏi Khỉ Ốm. Khỉ Ốm lại không thèm để ý nói, tiểu tử ngươi xem cơ trí, làm sao lại ngu như vậy? Hàng của ta nếu là không thành vấn đề, còn cần đến tìm người sao? Bao lớn chút chuyện a, tiền hàng mang tới chưa? Đồng Ngạnh bất đắc dĩ nói, còn cái gì tiền hàng a, người ta biết là hàng giả, căn bản cũng không nguyện ý đưa tiền. Cái gì? Lại dám không cho tiền của lão tử, phản hắn. Khỉ Ốm tức giận nói, ngươi theo ta nói, tên khốn kiếp kia nói. Đồng Ngạnh liền đem trên công địa người nói những lời đó, nói cho Khỉ Ốm. Khỉ Ốm vừa nghe, dĩ nhiên không vui, triệu tập mấy cái tiểu đệ, mang theo Đồng Ngạnh đi ngay công trường. Bọn họ cũng là tiểu lưu manh, một chút đạo lý cũng không nói. Tiến công trường chính là một trận đánh đập. Công trường người biết bọn họ không dễ trọng, cũng không dám báo cảnh. Báo cảnh là thông khoái, chờ bọn họ đi ra, nhất định sẽ tới báo thủ. Cũng may hàng giả phát hiện kịp thời, bọn họ không có quá nhiều tổn thất, cắn răng đem tiền hàng cho Khỉ Ốm. Đồng Ngạnh cũng nhân cơ hội đem thép gần tiền hàng phải đến tay. Khỉ Ốm cười ha hả nói, không phải cho ngươi đi cho cái đó Vương Khôn công trường giao hàng sao? Làm sao tìm được một cái như vậy tiểu công? Cái này công trường dùng đến hàng quá ít. Đồng Ngạnh giải thích nói, sư minh, chúng ta cùng bên kia hợp đồng đến kỳ, bọn họ không theo chúng ta ký hợp đồng. Lại nói, bên kia quản lý so bên này nghiêm khắc nhiều, hàng của ngươi không vào được. Khỉ Ốm phách lối nói, bọn họ dám đường hàng của ta? Nhìn một chút chúng ta những minh đệ này không có. Đồng Ngạnh lại một chút lòng tin cũng không có, sư minh, ngươi đừng quên, Vương Khôn trước kia thân phận. Lại nói, công ty của hắn an ninh cũng đều là giải ngũ quân nhân. Khỉ Ốm nghĩ đến thân phận của Vương Khôn, cũng là phi thường nhức đầu. Bọn họ đám này không nên thân ma cả đông, nào có tư cách cùng Vương Khôn đối nghịch. Được rồi, sau này gặp phải khó khăn, liền nói với ta, xem ai dám đắc tội huynh đệ chúng ta. Ngươi nhanh đi tìm cái khác công trường, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi giao hàng. Đồng Ngạnh không dám cự tuyệt, đội vàng đáp ứng, sau hắn cùng Khỉ Ốm tách ra, trở về tứ hợp viện. Trong tứ hợp viện, toàn bộ ở trong viện người cũng tụ tập ở trung viện, toàn đều chờ đợi hắn. Thấy Đồng Ngạnh trở lại, Tần Hoài như cái đầu tiên nên đón, Đồng Ngạnh, ngươi đã đi đâu, thế nào mới trở về? Đồng Ngạnh đắc ý nói, ta đi tính tiền, hàng của chúng ta khoản đã muốn trở về. Tần Hoài như ngạc nhiên mà hỏi, thật muốn trở về rồi? Đồng Ngạnh gật đầu một cái, đương nhiên là thật. Nhị đại gia gia có thể để cho người đi ngân hàng tra một chút, nhóm kia tiền hàng đã chuyển khoản. Dịch Trung Hải thấy Đồng Ngạnh nói như vậy kiên định, lòng tin liền đủ rất nhiều, nói, Lao Lưu, ngươi xem một chút, ta liền nói Đồng Ngạnh là đứa bé ngoan, sẽ không làm loạn đi. Đồng Ngạnh, nhóm kia hàng giả. Đồng Ngạnh giải thích nói, một đại gia gia, cái gì hàng giả, là trên công địa người tính sai. Nhóm kia hàng là ta một người bạn, hàng của hắn khoản cũng cho. Lần này Dịch Trung Hải càng yên tâm hơn, bản thân âm thầm ném tiền cũng quay về rồi, Lão Lưu, ngươi cũng nghe được. Nhóm kia hàng đâu, là Đồng Ngạnh bạn bè. Đồng Ngạnh lại giúp hỏi một chút, là đám bạn bè bội, một xu cũng không có kiếm. Nếu tiền muốn trở về, chuyện liền dễ làm nhiều. Lưu Hải Trung cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, cùng Dịch Trung Hải trở mặt, liền bỏ qua. Thế nhưng là hắn cũng không biết, người ta trên công địa ông chủ xác thực đem tiền trở lại rồi, nhưng cũng không có vì vậy bỏ qua. Bọn họ không dám báo cảnh, nhưng có thể đem chuyện cùng bằng hữu của mình nói. Rất nhanh, kinh thành bên này công trường đều biết Đồng Ngạnh làm những thứ kia thủ đoạn. Cộng thêm Tử Vương Khôn trên công địa truyền tới tin tức, Lưu Hải Trung công ty bị các công trường lấy được danh sách đen trong. Diêm Phụ Quý đợi đến Hứa Đại Mậu trở lại, liền đem chuyện nói với Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu nhưng không nghĩ để ý tới những thứ này, liền nói: "Tam đại gia, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ta mặc dù không biết Đồng Ngạnh là thế nào đem tiền làm được, nhưng là bọn họ tính tiền khổ cực, ngươi dù sao cũng nên thấy được đi. Ngươi nếu là cảm giác được việc buôn bán của bọn họ tốt, ta tùy thời có thể đem tiền trả lại cho ngươi." Diêm Phụ Quý dĩ nhiên có thể phân biệt bên kia tốt, đi theo Lưu Hải Trung xác thực có thể kiếm tiền, thế nhưng là cũng phải bệnh. Lớn tuổi như vậy, thường say bí tỉ trở lại, hắn cũng không dám tham dự. "Ngươi đừng hiểu lầm, ta không cùng bọn họ kiếm tiền ý tứ. Ta đây không phải là đem trong viện chuyện nói cho ngươi, tránh cho ngươi không biết bị bọn họ lừa sao?" Hứa Đại Mậu không có chút nào tin Diêm Phụ Quý vậy, nhưng cũng không có vạch trần hắn. Khoảng thời gian này cùng Vưu Phượng Hà tiếp xúc đã có thành công. Vưu Phượng Hà đã đáp ứng cùng hắn làm ăn, bây giờ chính là muốn gom góp vốn. Chương 1698 làm ăn hợp tác, chương 1698 làm ăn hợp tác có tiền, liền không thiếu được bị người mơ ước. Ngày này Vương Hiểu tới đến nhà, nói Lâu Gia mấy cái kia thúc thúc âm thầm tìm hắn, cùng hắn nói ra sản chuyện. Lâu Hiểu Nga mấy cái kia ca ca, những năm này ngày qua kỳ thực không sai. Lâu Phụ qua đời thời điểm, bọn họ phân đến chính là đầu to, Lâu Hiểu Nga hai mẹ con không phải là đối thủ của bọn họ, bắt được chẳng qua là một phần rất nhỏ, còn có chính là kinh thành vật lưu lại. Những người kia không là hoàn toàn hoàn khố tử đệ, kinh doanh mỗi người sản nghiệp. Sau đó Lâu Hiểu Nga phát đạt, bọn họ cũng đi theo thụ ích. Người khác thấy được bọn họ cùng Lâu Hiểu Nga quan hệ, làm ăn thời điểm sẽ chiếu cố bọn họ một ít. Nhưng có đôi lời không phải gọi lòng tham không đấy nha. Những người kia thấy được Lâu Hiểu Nga liền nước ngoài đại tư bản cũng không sợ, cộng thêm bị có ít người dẫn dụ, lòng tham liền dậy. Bọn họ rõ ràng, dựa vào bọn họ là không có cách nào chiếm được tiện nghi, liền đem chủ ý đánh tới Vương Hiểu trên đầu. Vì thế, bọn họ lấy tự thân làm ví dụ, nói cho Vương Hiểu, hắn cùng Thông Thông cùng Tuệ Tuệ là một người cha không giả, nhưng dù sao cũng không phải là một mẫu thân. Đợi đến Vương Khôn qua đời, một mình hắn thế đơn lực cô, nhất định sẽ ở hạ phong. Bọn họ nói cho Vương Hiểu, muốn hắn trước hạn bố cục, cướp chiếm tiên cơ. Bọn họ lại quên, ban đầu Lâu Gia phân ra thời điểm, Vương Hiểu đã ký sự. Những thứ này đám bọn cậu ngoại là thế nào đối đãi bọn họ mẹ con, hắn đều ghi tạc trong lòng. Vương Hiểu liền đối diện người nhà nói, ta biết chúng ta mới là người một nhà, những người khác cũng là người ngoài. Bọn họ tìm ta, khẳng định tâm hoài bất quý. Ta làm đại ca, sẽ không đem lâu ra chuyện ở nhà chúng ta tái diễn. Vương Khôn rất an ủi, đối Vương Hiểu cũng thật hài lòng, ngươi có thể nói như vậy, ta cùng mẹ ngươi cùng ngươi nhâm gì, cũng cao hứng vô cùng. Cậu của ngươi chuyện, liền giao cho mẹ ngươi xử lý đi. Lâu Hiểu Nga mang trên mặt tức giận, ta theo chân bọn họ cố niệm phân tình, bọn họ lại làm ta mềm yếu có thể bắt nạt, lần này, ta phi phải thật tốt dạy dỗ bọn họ. Vương Hiểu, ngươi không cần để ý bọn họ. Vương Hiểu lại nói, mẹ, ta cũng đã trưởng thành, không là trẻ con. Những chuyện này, ngươi không cần thiết gạt ta. Đám bọn cậu ngoại lần này tính toán ta, không bằng liền đem chuyện này giao cho ta đi. Vương Khôn nhìn rất rõ ràng, Vương Hiểu nói những lời này thời điểm, trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn. Đối với lần này, Vương Khôn không có ý kiến, ngược lại cảm thấy là chuyện tốt. Nhất tính cách của Lâu Hiểu Nga cường thế hơn, Vương Hiểu từ nhỏ bị nàng áp chế, trở nên có chút mềm yếu. Vương Khôn nhìn sau khi đến, cũng có chút không thích. Vì sửa lại hắn cái này tính cách, hắn đặc biệt đem Vương Hiểu đưa đến trong bộ đội rèn luyện nửa năm, sau khi trở về cuối cùng trên người cuối cùng có khí dương cương. Ngươi nếu nghĩ xử lý, vậy thì giao cho ngươi. Cần gì tài nguyên, ngươi cứ việc nói. Ngươi bây giờ xác thực nên rèn luyện một chút. Lâu Hiểu Nga vốn còn muốn cự tuyệt, nghe được Vương Khôn đều đồng ý, liền đáp ứng, đã ngươi cha đồng ý, vậy thì giao cho ngươi. Vương Hiểu thấy cha mẹ đáp ứng, lập tức nở nụ cười, ta không cần khác, chính là cần đệ đệ giúp một tay đóng phim. Ngươi định làm gì? Lâu Hiểu Nga vẫn là có chút không yên lòng. Vương Hiểu nhưng không nghĩ nói, thần bí cười một tiếng. Vương Khôn thấy vậy, liền nói, không muốn nói thì thôi, các ngươi bản thân đi thương lượng đi. Cảm ơn cha. Vương Hiểu cùng Thông Thông đồng thời cười ha hả nói. Hiển nhiên, hai tiểu tử này đã sớm nghĩ xong biện pháp giải quyết. Lâu Hiểu Nga cùng Nhiễm Thu Diệp nhưng thủy chung không yên tâm, nhưng lại không tiện ngăn cản. Vương Khôn liền nói, các ngươi đừng lo lắng, vung tay để bọn hắn làm liền là. Tối đa cũng chính là bồi ít tiền, coi như cho bọn họ một bài học. Hai người hết cách rồi, chỉ đành đáp ứng. Ba người ở một bên vừa nói chuyện, lại không chú ý nữ nhi bảo bối tức giận rời đi, đi tìm hai người ca ca. Các ngươi quá không coi nghĩa khí ra gì, có chuyện tốt, vì sao không nói với ta? Thông Thông chê bai nói, ngươi đừng bày rối có được hay không? Tuệ Tuệ không muốn, tiến lên quấn bọn họ, nhất định phải bọn họ đem bí mật nói ra. Huynh muội ba cái làm ầm ĩ một hồi, cuối cùng vẫn Tuệ Tuệ chiếm cứ thượng phong. Nhiễm Thu Diệp có chút bận tâm hỏi, bọn họ sẽ không xông ra cái gì hòa đi? Lâu Hiểu Nga cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, cũng sẽ không. Ta mấy cái kia ca ca, không có bản lĩnh gì. Ta mấy năm nay đã cảnh cáo bọn họ mấy lần, bọn họ vẫn luôn thành thật thật. Lần này nô ra, có chút quá đột ngột. Vậy thì phái người tra một chút, xem bọn hắn sau lưng có người nào. Vương Khôn cũng cảm thấy không bình thường. Lâu Hiểu Nga mấy cái này ca ca, hắn tiếp xúc không nhiều, cũng từng thấy qua mấy lần. Nói như thế nào đây, mấy người đều là tương đối bình thường người, nếu không phải đầu thai ném tốt, đoán chừng liền tứ hợp viện đám kia cầm thú cũng không sánh nổi. Nơi này nói chính là năng lực, không phải là nhân phẩm. Có tiền đồ nhất, chính là cùng Lâu phụ cùng nhau lưu lại lâu ra đống. Có thể là đi theo Lâu phụ bên người tương đối lâu, lấy được dạy dỗ nhiều nguyên nhân. Năng lực của hắn so cái khác mấy cái cũng mạnh hơn một chút. Lâu ra có tiền đồ nhất, chính là Lâu Hiểu Nga người con gái này, đoán chừng đây là Lâu phụ không có nghĩ tới. Dĩ nhiên cái này cũng cùng Lâu Hiểu Nga gặp phải Vương Khôn có quan hệ, nếu là không có Vương Khôn, Lâu Hiểu Nga sớm đã bị bà cụ điếc gạt gẫm thành ngu ngã tử. Nói tới Hồng Kông chuyện, Lâu Hiểu Nga liền nhắc tới Hồng Kông mấy đại hào môn, bọn họ nói lên muốn chuyện hợp tác, ngươi là nghĩ như thế nào? Đời này, Hồng Kông mấy nhà hào môn cùng có biến hóa, nhưng cũng không nhiều. Vương Khôn cũng tiếp xúc qua, nhưng khi đó hắn thể lượng cùng những người kia không cách nào so, tự nhiên không bị để ở trong mắt. Cũng chính là mỹ phẩm cùng nước ngoài tư bản lượng kiếm sau, hắn mới nhập những người đó mắt. Đây chính là địa vị tăng lên. Về phần chuyện hợp tác, trừ mấy hạng nòng cốt sản nghiệp, những sản nghiệp khác, Vương Khôn cũng không ngại tìm người hợp tác. Hợp tác có thể, nhưng là hợp tác thế nào? Cái nào hạng mục muốn hợp tác? Lâu Hiểu Nga nói, cụ thể còn không có nói. Bất quá xem bọn hắn bên kia ý tứ, hợp tác phạm vi còn rất rộng. Ta suy nghĩ, chủ yếu là coi trọng người của chúng ta mạnh. Bọn họ đều có cố hữu sản nghiệp, sẽ không dễ dàng thay đổi. Vương Khôn cũng rõ ràng, mấy đại hào môn cầm giữ Hồng Kông mấy cái lớn sản nghiệp, đây mới là bọn họ căn bản. Đời này, hắn liền nghĩ qua muốn chiếm cứ một tịch, chẳng qua là sau đó buông tha cho. Hắn căn cơ không ở Hồng Kông, không cần thiết vì những thứ kia sản nghiệp theo chân bọn họ náo mâu thuẫn. Có thể nói, nhưng là viện nghiên cứu, thuốc men, còn có chính là ta tự mình quản kia mấy nhà công ty, không ở hợp tác phạm vi nhóm. Lâu Hiểu Nga có chút cau mày, trong tay ngươi những thứ này sản nghiệp, cũng đều là tiêu tiền đại hộ, công ty một nửa lợi nhuận cũng tập trung vào, đáng ra không? Vương Khôn kiên định nói, dĩ nhiên đáng giá. Trong tay hắn những thứ kia sản nghiệp, tất cả đều là tương lai kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp, trong đó liền bao gồm chim, chất bán dẫn những thứ này. Bây giờ đầu nhập lớn, nhưng tương lai tiền lợi cao. Hắn mặc dù không cách nào cung cấp kỹ thuật, nhưng có thể cung cấp ý nghĩ. Dựa vào hắn những thứ kia ý nghĩ, đã ra khỏi không ít thành quả, trên lệch chỉ là như thế nào sản xuất hàng loạt vấn đề. Nếu không phải nước ngoài cấm vận, sản xuất hàng loạt vấn đề hắn cũng có thể giải quyết. Cái vấn đề này, thực tại để cho hắn có chút nhức đầu. Hắn có thể dùng ngón tay vàng làm tiền, dù là đem trên thế giới hoàng kim cũng làm tới cũng không là vấn đề. Thế nhưng là những thứ kia kỹ thuật, còn có cao cấp tinh vi mũi nhọn thiết bị liền không dễ làm. Làm tới, tất nhiên chỉ biết tiết lộ tin tức, hắn không có biện pháp giải thích những thứ đó nguồn gốc. Những thứ đồ này không cách nào giải thích nguồn gốc, người khác bên kia còn bị người đánh cắp, nhìn thế nào hắn đều sẽ bị làm thành thế giới đạo tặc. Phải biết, liên quan tới quân Mỹ ở Nhật Bản căn cứ quân sự vất vẩn, cũng đều bị trở thành thế giới thập đại chi mê. Nghe nói Hollywood còn tính toán vô cái điện ảnh. Chương 1699 tìm lộ số, chương 1699 tìm lộ số, lần trước tính tiền chuyện đi qua, Lưu Hải Trung làm ăn liền tiến hành không được. Rất nhiều công trường rõ ràng thiếu hàng, cũng không muốn bọn họ. Cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể rảnh rỗi. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc tìm cái cơ hội, cầm rượu đi tìm Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu gần đây cũng đang chờ hai người tới, tốt từ trong tay của bọn họ làm tiền. Quang Thiên, Quang Phúc, ta nói không sai chứ? Lưu Quang Thiên thở dài, Đại Mậu ca, ta phục. Lần này coi như là bị một đại gia bấy chết. Lưu Quang Phúc để chén rượu xuống, mang trên mặt tức giận, cái này đại gia, bản sự khác không có, chỉ biết bấy người. Hứa Đại Mậu cười nói, ngươi cái này nói đúng. Ta từ nhỏ đã nhìn ra, Dịch Trung Hải am hiểu nhất chính là bấy người. Các ngươi cân nhắc tỉ mỉ một cái, từ hắn với ngươi trà, tam đại gia quản tứ hợp viện tới nay, chúng ta trong viện ra khỏi có tiền đồ người sao? Giả Đông Húc, Giả Ca, ban đầu thế nào cũng coi như có tiền đồ đi. Đi theo hắn nhiều năm như vậy, dựa vào quan hệ, mới thi cái trước cấp 2 công. Còn có Trụ Nố, ta mặc dù nhìn Trụ Nố không vừa mắt, nhưng nếu không phải hắn gạt gẫm Trụ Nố đã sớm cưới vợ. Lưu Quang Thiên buồn bực uống một ly, ai nói không phải đâu. Sớm biết ta liền theo không ca. Ngươi xem một chút Điền Hữu Phúc mấy cái, bây giờ đang sửa chữa nhà, lập tức cũng phải rời đi. Một đại gia cả ngày nói Khôn Ca không có lương tâm, nhưng là theo chân Khôn Ca cũng phát đạt. Nguyên lai xưởng cán thép bảo vệ khoa mấy cái kia đều ở đây Khôn Ca trong công ty đi làm, từng cái một cũng phát đạt, hẳn mấy cái ra cửa cũng lái xe. Hứa Đại Mậu lòng nói, ngươi ngược lại muốn cùng, cũng không nhìn một chút Vương Khôn có phải hay không các ngươi. Vương Khôn chiếu cố Điền Hữu Phúc, đó là bởi vì Điền Hữu Phúc mấy người thật giúp hắn hạ khí lực. Năm đó cha ngươi tìm Vương Khôn phiền toái thời điểm, người ta thế nhưng là ra mặt. Nhìn một chút tiền viện Diêm phụ quý, như vậy điều kiện tốt, cùng Vương Khôn ở gần. Vì sao không có chiếm được tiện nghi? Không cũng là bởi vì có chỗ tốt thời điểm tiến lên, không có chỗ tốt thời điểm trốn về sau sao? Nhớ tới cái này, Hứa Đại Mậu liền nghĩ tới chính mình. Nếu không phải là bởi vì lâu hiểu Nga, hắn cũng sẽ không theo Vương Khôn xa lánh. Nói không chừng bây giờ dựa vào Vương Khôn, hắn cũng có thể lái lên xe hơi nhỏ, lên làm đại lão bản. Vương Khôn nếu là biết Hứa Đại Mậu ý tưởng, nhất định sẽ bĩu môi. Hắn nhưng không thể tin được Hứa Đại Mậu. Ngược lại không phải là đối Hứa Đại Mậu có thành kiến, mà là biết hắn không phải an phận người. Liền giống bây giờ, Hứa Đại Mậu dựa vào cho Vương Khôn công trường tạm đồ, không ít kiếm tiền. Nếu là hắn an phận làm tiếp, không nói đại phú đại quý, nhưng cũng sẽ không thiếu tiền. Thế nhưng là hắn đâu, bị Lý Hoài Đức vừa lắc lư, hay cùng Lý Hoài Đức khuấy hòa vào nhau. Được rồi, không nói những thứ này. Các ngươi sau này đi theo ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc đến tìm Hứa Đại Mậu mục đích đúng là cái này, lấy được Hứa Đại Mậu cam kết, vui vẻ bưng ly rượu lên kính hắn. Đại Mậu ca, ngươi nhìn ta cha bên kia thép gân số lượng. Hứa Đại Mậu con ngươi đảo một vòng, nói, cái này dễ nói. Bất quá, huynh đệ chúng ta tình cảm thuộc về tình cảm huynh đệ. Làm ăn là làm ăn. Ta có thể dùng danh nghĩa của ta đem thép gân đưa đến công trường, nhưng ta muốn cái này đến. Lưu Quang Thiên hai huynh đệ liếc nhau một cái, liền vội vàng lắc đầu, cái này không được. Cứ như vậy, chúng ta coi như mất tỏi công. Ngươi số này, chúng ta không có biện pháp cùng bà ta giao phó. Hứa Đại Mậu kiên trì nói, bàn giao thế nào, là chuyện của các ngươi. Đây là nhị đại gia nên trả giá cao. Ai bảo hắn vui lòng nghe một đại gia đây này. Hai người hết cách rồi, vô luận nói như thế nào, Hứa Đại Mậu cũng không nhả, bọn họ cũng không dám đáp ứng, chỉ có thể nói trở về tìm Lưu Hải Trung thương lượng. Lưu Hải Trung một mực tại trong nhà chờ, thấy hai người trở lại, liền vội vàng hỏi, thế nào, Hứa Đại Mậu đáp ứng hay chưa? Lưu Quang Thiên núp xa xa, sau đó mới đem Hứa Đại Mậu điều kiện nói ra. Lưu Hải Trung vừa nghe, quả nhiên vô cùng tức giận, lớn tiếng nói, hắn nằm mơ. Cái này cũng quá đen tối. Thay vì như vậy, ta tốt hơn là không làm đâu. Nhị đại mụ cũng phi thường mất hứng, trước an ủi Lưu Hải Trung, lao Lưu, ngươi đừng tức giận. Hứa Đại Mậu từ nhỏ đã là cái tiểu nhân, hắn làm như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Sau đó hắn rồi hướng hai đứa con trai nói, các ngươi cũng đúng, liền không thể thật tốt cùng hắn thương lượng sao? Lưu Quang Phúc liền nói, mẹ, ngươi để chúng ta thế nào thương lượng? Bây giờ là chúng ta xin hắn, không phải hắn cầu xin chúng ta. Đây cũng chính là Tam Đại Gia không biết. Tam Đại Gia nếu là biết, khẳng định cũng sẽ chia một chén canh. Đến lúc đó, nhưng thì không phải là cái giá này. Ngươi muốn đoán, liền đoán ba ta, nghe ai không tốt, lại cứ nghe một đại gia. Một đại gia là người nào? Chu Ngô thiếu chút nữa bị hắn hố hợp Lý Tuyệt Hậu, ngươi thế nào còn dám tin tưởng hắn? Một phen đem nhị đại mụ trận cái gì cũng không nói ra được. Theo Vương Khôn phát đạt, lại mang cùng Vương Khôn đi gần người cũng phát tài rồi, trong viện người liền đặt thành thống nhất nhận biết, cảm thấy Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như là quỷ xui xẻo, ai theo chân bọn họ dính vào, ai liền phải xui xẻo. Dịch Trung Hải bản thân lại không có cái này giác ngộ, như cũng cảm thấy mình là vì trong viện lao nhân tốt. Mặc dù Lưu Hải Trung làm ăn không làm tiếp được, nhưng dựa vào cùng Lưu Hải Trung cùng nhau tiền kiếm được, hắn tháng ngày qua cũng khá. Tối thiểu, trong tay có tiền, không cần bị Tần Hoài Như buộc đi làm. Thế nhưng là, thưởng thụ qua kiếm tiền mang tới khoái cảm, Tần Hoài Như lại làm sao có thể buông tha cho. Tần Hoài Như những ngày gần đây, một mực tại thúc giục Dịch Trung Hải nghĩ biện pháp, mỗi ngày đều sẽ nói với Dịch Trung Hải, một đại gia, miệng ăn núi lở không phải biện pháp. Ngươi muốn sẽ không tìm nhị đại gia thương lượng một chút. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nói, Hoài Như, ta đi tìm lão Lưu, thế nhưng là hắn không để ý ta. Ngươi cũng không phải là không thấy, hắn bây giờ cũng không cách nào làm ăn. Tần Hoài Như con ngươi đi vòng vo một cái, Nghĩ đến Diêm phụ quý, Diêm phụ quý tháng ngày gần đây qua thực là không tồi. Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu phân ra, nhất chiếm tiện nghi ngược lại thành hắn. Dựa vào từ Hứa Đại Mậu nơi đó lấy được huy hồng, mỗi ngày đều là vui sướng. Cái kia, ngươi nếu không tìm Tam đại gia thương lượng một chút, chúng ta thông qua Tam đại gia cùng Hứa Đại Mậu hợp bọn. Nếu để cho Dịch Trung Hải trực tiếp cùng Hứa Đại Mậu hợp bọn, hắn khẳng định không vui. Hắn thủy chung cho là Hứa Đại Mậu liền là tiểu nhân, cùng Hứa Đại Mậu hợp bọn sớm muộn bị hố. Bất quá thấy được Diêm phụ quý cùng Hứa Đại Mậu làm ăn, không chỉ có không có bị hố, còn phát tài rồi, hắn lại có một ít động tâm. Chủ yếu là không nghĩ mỗi ngày bị Tần Hoài như buộc kiếm tiền. Hắn cái tuổi này, đâu còn có đi ra ngoài làm việc. Để cho hắn đi ra ngoài làm lãnh đạo tạm được, làm việc coi như xong đi. Lão Diêm người kết nhưng là phi thường sẽ tính toán. Tần Hoài như dĩ nhiên biết, thế nhưng là so với bị Diêm phụ quý tính toán, ít nhất còn có thể kiếm tiền. Bằng không, nhà bọn họ lúc nào có thể qua ngày tốt. Một đại gia, ngươi nhìn chúng ta trong viện, Điền Hữu Phúc mấy nhà lập tức liền muốn sửa xong rồi, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Chúng ta kiếm được tiền, cũng có thể ở nhà lầu. Dịch Trung Hải trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui. Hắn dĩ nhiên muốn ở nhà lầu, trong phòng có nhà cầu, mùa đông có khí ấm. Thế nhưng là hắn rõ ràng, kia không thể nào. Nhà lầu đều là nhà đơn, đóng cửa lại, cũng không ai biết cách vách xảy ra tình huống gì. Hắn mặc dù tin tưởng Tần Hoài Như, nhưng lâu trước giường bệnh không hiếu tử. Hắn như cũng không yên tâm Tần Hoài Như đơn độc dưỡng lao, nhất định phải có người giám đốc, hắn mới có thể an tâm. Nhà lầu giá cả cao, chúng ta bây giờ không mua nổi. Trước không nói những thứ này, chúng ta đi tìm lão Diêm. Diêm phụ quý do dự nửa ngày, từ đầu đến cuối không có cho Dịch Trung Hải trả lời. Từ hắn bản tâm mà nói, sắp thực mong muốn kiếm khoản này tiền huê hồng. Thế nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, Hứa Đại Mậu cùng Dịch Trung Hải mâu thuẫn, bị Hứa Đại Mậu biết, có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của hắn. Chương 1700 dễ tần tái khởi ngọn lửa chiến tranh chương 1700 dễ tần tái khởi ngọn lửa chiến tranh Dịch Trung Hải làm ăn chuyện cứ như vậy không giải quyết được gì, không ai nguyện ý mang theo hắn. Nói thật, liền hắn cái kia tư tưởng, cũng không làm được mua bán. Lưu Hải Trung thích bày dáng vẻ, đó là ở quen người trước mặt. Ngay trước người xa lạ, nhất là so hắn lợi hại người xa lạ, hắn cũng có thể cong hạ eo, thấp phía dưới. Diêm phụ quý liền càng không cần phải nói, chỉ cần có chỗ tốt, để cho hắn làm gì hắn cũng vui lòng. Chỉ có Dịch Trung Hải mới là nhất biết bày dáng vẻ. Cả ngày một bộ ta so ngươi lớn tuổi, là ngươi trưởng bối dáng vẻ. Tuổi của hắn càng lớn, lại càng như năm đó bà cụ điếc. Chẳng qua là hắn số mệnh không tốt, gặp phải cải cách mở ra, đại gia quan niệm phát sinh biến hóa. Hắn bộ kia lý luận không có sử dụng thổ nưỡng. Vì thế, Dịch Trung Hải cả ngày một chút nụ cười cũng không có. Hắn cũng không có công phu bởi vì cái này tính toán cái gì, còn có càng đau đầu hơn vấn đề chờ hắn. Hay là Tần Hoài như chuyện. Dịch Trung Hải không muốn công tác, mong muốn dưỡng lão, Tần Hoài như không vui. Thâm hiểm quả phụ trước giờ cũng không nuôi người lười, Dịch Trung Hải cũng không được. Một đại gia, đồng ngạnh bây giờ lại rảnh rỗi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nhà chúng ta mới vừa có chút khởi sắc, bây giờ lại xong đời. Dịch Trung Hải nhức đầu xem Tần Hoài Như, trong lòng hiểu là đây là buộc hắn nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhưng hắn cũng bất đắc dĩ, giống như hắn tuổi như vậy, đi đâu nghĩ biện pháp đi. Cho dù có biện pháp, kia cũng cần có người đi chân chạy, chú nố lại không nghe hắn, hắn có thể tìm ai? Hoài Như, ta cũng không có biện pháp gì. Nếu không ngươi đi tìm Tần Kinh Như, các ngươi là thân thích, để cho nàng cùng Hứa Đại Mậu nói một chút. Tần Hoài Như gương mặt cay đắng, Kinh Như là người nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Nàng đừng nói mang theo nhà chúng ta làm ăn, chính là một chút ăn cũng không muốn cho chúng ta. Thực tại không được, chúng ta cũng mướn cái cửa hàng, làm điểm bán lẻ. Dịch Trung Hải cười nhạt một chút, còn muốn dỗ dành hắn bỏ tiền, một chút chỗ tốt cũng không cho hắn, sao được? Ngươi nguyện ý mở, vậy thì mở, ta cũng không hiểu làm ăn chuyện, tuổi tác cũng lớn, không giúp được gì. Tần Hoài Như trong lòng không ngừng chửi mắng Dịch Trung Hải, mở cửa làm ăn, đó là muốn tiền vốn. Nàng tìm Dịch Trung Hải mục đích, cũng không tin Dịch Trung Hải không biết. Một đại gia, nhà chúng ta tiền bạc hơi thiếu, ngươi có thể hay không? Dịch Trung Hải cười ha ha, tiền trong tay của ta, đó là giữ lại lấy phòng ngừa bám nhất. Ngươi muốn cho ta lấy ra cũng được, đáp ứng điều kiện của ta. Tần Hoài Như liếc mắt, không nói tiếng nào xoay người rời đi. Dịch Trung Hải điều kiện, nàng một chút đều không muốn đáp ứng. Lao giả Dịch trước khi chết, còn muốn kéo cái chịu tội thay, nằm mơ. Về đến nhà, giả Trương Thị liền gấp hỏi, thế nào? Lao giả kia đã đồng ý sao? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, không có. Hắn hay là điều kiện kia? Ta nhổ vào. Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Giả Trương Thị hung hăng mắng một câu, tiếp theo lại cảm thấy chưa hết giận, muốn đi ra cửa mắng Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như vội vàng ngăn nàng, mẹ, ngươi đừng đi. Đi cũng vô dụng. Một đại gia bây giờ đã đi rồi, một chút thanh danh đều không để ý hắn rõ ràng bày ra chính là dùng một chiêu này nắm nhà chúng ta. Giả Trương Thị do dự một hồi, chỉ có thể ngồi ở nhà kêu lão giả, kêu giả Đông Húc, ta có lỗi với các ngươi A Dịch Trung Hải lão giả kia, muốn ép Tần Hoài Như gả cho hắn. Tần Hoài Như chẳng qua là cẩn thận nhìn một chút bên ngoài, phòng bị người khác nghe được, nên cái gì cũng bất kể. Đợi đến giả Trương Thị mắng mệt mỏi, mới nói, ta là tuyệt đối sẽ không gả cho nàng. Một đại gia nếu như vậy vô tình, chúng ta cũng không để ý hắn. Bắt đầu từ hôm nay, nhà chúng ta hãy cùng hắn đoạn mất quan hệ. Giả Trương Thị nghe vậy, có chút không vui, vậy không được. Chúng ta ở lão giả kia trên thân ăn nhiều như vậy thua thiệt, không thể cái gì cũng không chiếm được. Coi như muốn đoạn mất, hắn cũng phải đem nhà cho chúng ta. Tần Hoài Như trong ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn, phòng ốc của hắn, sớm muộn là chúng ta. Ta cũng xem qua, lão giả kia niên kỷ lớn, nhưng là thân thể coi như cường tráng, không có bệnh không có thai, sống thêm cái 10 năm cũng không là vấn đề. Chúng ta cũng không thể còn phải tốn thời gian 10 năm chiếu cố hắn. định bây giờ cùng hắn đoạn mất quan hệ, để cho hắn ăn chút đau khổ. Không ai chiếu cố, thân thể của hắn liền không chống nổi. Hai cái quả phụ tâm ý nhất trí, nhanh chóng đạt thành quyết nghị. Giả Trương Thị lúc này liền nghĩ tới mất tích hai cái cháu gái, liền hỏi, ngươi còn không có hỏi thăm được Tiểu Đường cùng Hoè Hoa tung tích sao? Tần Hoài Như sắc mặt càng thêm khó. Nhà bọn họ kiếm tiền thời điểm, đem hai cái nha đầu quên đến sau, cảm thấy có tiền, có thể cho đồng ngạnh tìm tốt tức phụ. Đợi đến làm ăn thất bại, lại nghĩ tới hai người, lại bắt đầu lại từ đầu tìm hai người. Khắp nơi nghe ngóng, cũng không hỏi thăm đến tin tức của hai người. Có một ngày thu thập nhà, Tần Hoài Như phát hiện sổ hộ khẩu không đúng, mở ra xem, phía trên đã không có hai người hộ khẩu. Nàng cầm sổ hộ khẩu đến đồn công an, mới biết hai người đem hộ khẩu rời đến Thượng Hải. Thượng Hải khoảng cách bờ di xa như vậy, để cho nàng thế nào đi tìm hai người? Khỏi nói kia hai cái nha đầu chết tiệt, đời ta coi như không có sinh các nàng. Tần Hoài Như đem đối hai cái nha đầu hận phát tiết đến Dịch Trung Hải trên thân. Dịch Trung Hải rất nhanh liền phát hiện Giả Gia kế sách, lại muốn dùng không chiếu cố hắn, tới uy hiếp hắn túi đầu. Dịch Trung Hải cười lạnh nhìn về phía Giả Gia, thì thầm trong miệng, mong muốn thoát khỏi ta, cái này nhưng cũng không do các ngươi. Các ngươi nhà bán, đợi đến người khác tới thu nhà, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Bàn về cố chấp, toàn bộ tứ hợp viện liền không có bị kịp Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như không chiếu cố, hắn liền tiêu tiền tìm người chiếu cố. Trong một đêm, đại gia đột nhiên liền phát hiện, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như biến xa lạ đứng lên, giống như hoàn toàn không nhận biết vậy. Điều này làm cho đại gia có chút không có thói quen. Bây giờ lưu ở trong viện người, đều là những thứ kia về hưu lão nhân, đại gia đã thành thói quen Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải thân mật quan hệ, đột nhiên đến như vậy một cái, thực tại để cho người có chút không tốt tiếp nhận. Hai người là bất kể ý nghĩ của người khác, cứ như vậy cắn răng kiên trì. Giả Gia không có Dịch Trung Hải tiền, hai cái quả phụ cũng đều là thần giữ của, lẫn nhau so với khóc than, ngày qua càng ngày càng tệ. Dịch Trung Hải bên này tìm người chiếu cố, người ta có thể giúp hắn quét dọn vệ sinh, có thể giúp hắn nấu cơm, lại sẽ không giống như Tần Hoài Như như vậy thiếp thân chiếu cố hắn. Cuộc sống của hắn cũng không quá như ý. Lý quả phụ bây giờ lớn nhất niềm vui thú chính là đem trong viện chuyện đã xảy ra nói cho Hà Đại Thanh, dỗ dành Hà Đại Thanh giúp Hà Vũ Lương làm phòng nhỏ. Lao Hà, lời của ta nói, ngươi có nghe hay không? Điền Hữu Phúc mấy nhà, ta xem qua, so trên TV những thứ kia còn tốt hơn. Chúng ta ở cái này hai gian phòng tử là chủ nố, ta cũng không tham. Ta chỉ muốn cho Vũ Lương làm phòng nhỏ. Hà Đại Thanh có chút phiền não nói, ngươi gấp cái gì? Còn có thể thiếu phòng ốc của hắn. Ta đây không phải là nhớ hắn kết hôn cưới chuyện của vợ sao? Lý quả phụ ủy khuất nói. Hà Đại Thanh hừ một tiếng, ngươi làm ngươi thông minh, người khác cũng ngu. Chủ nô vì sao để cho chúng ta ở nơi này? Tên tiểu tử kia phải không nghĩ chiếu cố chúng ta, ngại chúng ta phiền toái. Hắn đem nhà nhường lại, cũng là đem chúng ta giao phó cho Vũ Lương. Lý quả phụ hơi kinh ngạc, chủ nô không có cái đó đầu óc đi. Chủ nô không có, vợ hắn có. Vợ hắn là cái tốt, đối chúng ta cũng hiếu thuận. Thế nhưng là có một cái, đó chính là sẽ không hôn tay chiếu cố chúng ta. Hà Đại Thanh có chút bất đắc dĩ nói, đây là hắn năm đó phạm lỗi, không trách được người khác. Lý quả phụ lại nghĩ rất mở, nói, không chiếu cố liền không chiếu cố, ta cũng không có chỉ nhìn các nàng chiếu cố. Vương Khôn không phải cho trong xưởng công chức làm một viện dưỡng lao sao? Chúng ta có thể ở đi bảo. Chương 1701 bỏ rơi Hứa Đại Mậu. Chương 1701 bỏ rơi Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu mang theo Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc hai huynh đệ cùng đi gặp Vu Phượng Hà, gặp được Vu Phượng Hà liền bắt đầu tái máy tay chân. Hắn cái này gặp được nữ nhân liền đi không nổi tật xấu, đến bây giờ cũng không có đổi. Lý Hoài Đức là người nào, hắn nhưng là quá rõ. Vu Phượng Hà có thể đi theo Lý Hoài Đức, còn có thể đạt được Lý Hoài Đức tín nhiệm, khẳng định cùng Lý Hoài Đức là loại quan hệ đó. Nếu là loại quan hệ đó, hắn thật tốt hò hét, nói không chừng là có thể nhất thân phương trạch. Vu Phượng Hà cùng Hứa Đại Mậu tiếp xúc khoảng thời gian này, trong lòng đều có chút phiền. Người này chiếm không ít tiện nghi, lại căn bản cũng không trùng kế, muốn quá nhiều. Nàng xem mắt đi theo Hứa Đại Mậu bên người hai người, cũng biết nên làm gì bây giờ. Lưu Gia người tính khí bản tính, Lý Hoài Đức nói qua với nàng, vô năng, tham lam là Lý Hoài Đức cho Lưu Gia dán lên nhãn hiệu. Thừa dịp Hứa Đại Mậu đi nhà cầu quay người, Vu Phượng Hà hướng về phía hai người khiến cho mỹ nhân kế, Hứa Đại Mậu người này quá không đáng tin. Ta không muốn cùng hắn hợp tác. Các ngươi nếu là muốn cùng ta hợp tác, đi ngay món tứ xuyên quán thấy ta. Nói với nàng một tiếng, ta có việc trước đi. Lưu Quang Phúc do dự nói hỏi, ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Quang Thiên nhìn hắn một cái, lập tức hiểu hắn ý tứ, chúng ta đi xem một chút. Hứa Đại Mậu có thể cùng nàng hợp tác, chúng ta cũng có thể cùng nàng hợp tác. Chúng ta trực tiếp cùng nàng hợp tác, cũng không cần bị Hứa Đại Mậu rút ra xong rồi. Hai người ăn ý nhìn đối phương, đặt thành quyết định. Hứa Đại Mậu từ bên ngoài trở lại, thấy chỉ có hai người, liền hỏi, người đâu? Hai người tiên phát chế nhân, đem trách nhiệm đẩy tới Hứa Đại Mậu trên thân. Người đi. Không phải chúng ta nói ngươi, người ta vừa đến, ngươi mới đúng nàng tay máy tay chân, không có tại chỗ trở mặt với ngươi cũng không thể rồi. Hứa Đại Mậu trong lòng mắng câu gái điếm túi, sau đó liền mang theo hai người rời đi. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc tìm cái cớ, cùng Hứa Đại Mậu tách ra, đi món tứ xuyên quán. Hai người đến quán ăn, thấy được trụ nố đang theo Triệu Mãn Đột ở bên ngoài vừa nói vừa cười, Lưu Quang Phúc liền đi qua, Mãn Đột, làm sao ngươi tới bờ gì rồi? Triệu Mãn Đột đối Lưu Quang Phúc oán hận ít đi rất nhiều. Chính là bởi vì Lưu Quang Phúc thối lui ra, hắn mới có thể tiếp nhận cái này làm ăn. Dựa vào cái này làm ăn, hắn bây giờ cũng phát tài rồi. Bây giờ làm ăn đã làm lớn ra gấp mấy lần. Hắn nghe Vương Khôn đề nghị, đem những thứ kia lâm sản tiến hành phân loại, bán ra giá tiền cao hơn. Triệu Mãn Đột biết rõ, Vương Khôn là có bản lĩnh, tùy tiện nói mấy câu là có thể để cho hắn phát tài. Mỗi lần cho Vương Khôn bên này giao hàng, hắn cũng sẽ đích thân tới. Nếu có thể gặp phải Vương Khôn, nghe Vương Khôn chỉ bảo mấy câu, hắn đã cảm thấy không lỗ. Ta cho quán ăn giao hàng đâu? Người bây giờ thế nào? Lưu Quang Phúc xem Triệu Mãn Độn một thân mặc, nhất thời liền nói không nên lời. Mới vừa rồi Hứa Đại Mậu cũng đã nói xuyên cùng nhà quê vậy, hai người còn có chút không phục. Thấy được Triệu Mãn Độn, cũng biết bỏ lỡ một trận phú quý. Chúng ta cũng rất tốt. Cái này không tới cùng đại lão bản nói chuyện làm ăn sao? Người nếu không đi, chờ ta nói xong làm ăn, chúng ta ngồi nữa sẽ. Lưu Quang Phúc nói xong, lôi kéo Lưu Quang Thiên liền tiến trong tiệm cơm. Chú nố xì một tiếng, Triệu huynh đệ, ngươi cũng đừng theo chân bọn họ trộn lẫn lên. Ta theo chân bọn họ ở trong một viện ở mấy mươi năm, đối nhà bọn họ tính khí hiểu rất rõ. Cả nhà bọn họ cũng không có người tốt. Triệu Mãn Độn cười ha hả nói, Hà đại ca, ngươi yên tâm, ta bây giờ làm ăn làm thật tốt, sẽ không theo hắn hợp tác. Đúng, Vương tổng đâu? Chú nố dửng dưng như không nói, ai biết hắn đi nơi nào, cả ngày không thấy được người. Triệu Mãn Độn đối chủ nố có chút áo ước, có thể sớm như vậy nhận biết Vương Khôn. Người khác thấy Vương Khôn, vậy cũng là tất cung tất kính. Chủ nố lại không có chút nào để ý, còn trực tiếp liền kêu tên Vương Khôn. Những thứ này là hắn áo ước không đến. Triệu Mãn Độn biết không thấy được Vương Khôn, cũng sẽ không ở bờ di dừng lại, nói với chủ nố mấy câu, sau đó liền chuẩn bị trở về Đông Bắc. Chủ nố cũng không thèm để ý, trở lại trong tiệm cơm, hỏi thăm một chút Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc tin tức của hai người, sau đó liền rời đi. Hắn bây giờ cũng đội vàng muốn chết, chuyện của tiệm cơm muốn xem bảo, nhà riêng món ăn bên kia cũng phải quản. Nếu không phải nhà riêng món ăn bên kia cả ngày bị Hà Đại Thanh dạy dỗ, hắn cũng không biết tìm mượn cớ chạy tới nơi này. Đến nhà riêng món ăn bên này, thấy được Vương Khôn không ngờ ở chỗ này, hắn còn rất ngoài ý muốn. Người tại sao cũng tới? Mới vừa rồi Triệu Mãn Độn còn hỏi ngươi đây. Vương Khôn hai ngày trước đi công tác, đi ngoài xử lý sự tình, lúc này mới vừa trở về, tới nếm thử một chút Hà Thúc tay nghề. Mới vừa rồi Hà Thúc còn nói, ngươi không nghiêm túc học tập. Chu Nô gương mặt không vui, ta thế nào không nghiêm túc? Ẩm thực đàm ra những thứ đó, ta toàn đều học xong có được hay không? Hà Đại Thanh từ phía sau đi tới, trực tiếp đem bao cổ tay vứt xuống trụ nố trên đầu, ngươi sẽ cái rắm, còn không có mã hoa học tốt. Một điểm này, trụ nố là không phục. Hà Vũ Lương trẻ tuổi, học vật nhanh, ẩm thực đàm ra so hắn làm tốt, một điểm này trong miệng hắn không nói, trong lòng lại thừa nhận. Thế nhưng là đổi mã hoa, hắn liền mất hứng. Mã hoa thế nhưng là hắn đồ đệ, không ai so hắn hiểu. Mã hoa ưu điểm là nghe lời, trung thành, khuyết điểm chính là đầu góc có chút cứng nhắc, học vật chậm. Một điểm này, liền gian hoạt mập mạp cũng mạnh hơn hắn. Không thể nào. Vương có biết, hắn nếu không cắt đứt lần nói chuyện này, hai cha con cái lại sẽ cãi vã. Hai người này tính khí, đặc biệt là miệng, thật sự là di truyền, vừa mở miệng cũng làm người ta không nhịn được muốn ra tay đánh người. Hà Thúc, mã hoa tay nghề có thể xuất sư. Hà Đại Thanh gật đầu một cái, vật cũng giao cho hắn, còn dư lại chính là mình từ từ học. Vương có biết, mã hoa học vật chậm, Hà Đại Thanh ý là mã hoa cần thời gian dung hội quan thông. Kìa Vũ Lương đâu? Nhắc tới Hà Vũ Lương, Hà Đại Thanh trên mặt liền lộ ra nét cười, hiển nhiên hắn đối Hà Vũ Lương phi thường hài lòng. Hà Vũ Lương tiên phú, quả thật không tệ, một điểm này so trụ nố cũng mạnh. Lúc này mới học không có thời gian bao lâu, tay nghề cũng không so trụ nô kém. Bếp sau bận rộn công việc xong, Mã Hoa cùng Hà Vũ Lương cũng đều đi theo tới, tìm một chỗ ngồi xuống. Vương Khôn liếc nhìn Mã Hoa, nói: "Thương lượng với ngươi chuyện này." Mã Hoa sững sờ, liền vội vàng nói: "Vương tổng, ngươi trực tiếp phân phó là được." Vương Khôn nở nụ cười: "Đừng khách khí như vậy, chúng ta nói đến cũng là bằng hữu nhiều năm." Mã Hoa chân thành gật đầu, mặc dù không có bái sư, nhưng trong lòng ta, ngài cũng là sư phó ta. Một điểm này, xác thực rất để cho người thích. Vương Khôn cũng không ngoại lệ, cho nên hắn mới muốn cho Mã Hoa một cái cơ hội. Mới vừa rồi Hà Thúc đã nói, tài nấu nướng của ngươi đã xuất sư. Quán ăn quy mô cứ như vậy lớn, các ngươi mấy cái đầu bếp ở chung một chỗ, cũng không có phát huy không gian, ta tính toán tại Thượng Hải xây một quán ăn, nơi đó thiếu một người quản sự, ngươi có nguyện ý hay không đi? Mã Hoa có chút sững sờ, tiềm thức liền nói, ta có thể làm sao? Vương Khôn cười một tiếng, có cái gì không được. Luận tay nghề nấu nướng, ngươi không có chút nào chênh lệch. Luận quản lý, nhiều năm như vậy, ngươi cũng học không ít. Cũng không thể một mực để ngươi vùi ở xuyên vị cư đi. Chu Nô thúc giục hắn nói, còn đứng ngây đó làm gì, đội vàng đáp ứng a. Mã Hoa có chút cảm động, nhưng vẫn là nói, thế nào không để cho sư phó ta đi. Vương Khôn một chút mặt mũi cũng chưa cho trụ nô lưu, hắn không được. Nếu là không có sư nương của ngươi cùng sư gia quản, hắn còn không biết gây ra loạn gì đâu. Hắn liền thích hợp ở xuyên bị cụ dị ổ. Trụ nô không vui đoán trách nói, không có ngươi như vậy tổn hại người. Ta thế nào thì không được. Hà Đại Thanh một chút mặt mũi cũng chưa cho, cầm lên trên bàn quả táo liền đập hắn. Mã Hoa biết, đây là hắn cơ hội nghĩ một lát liền đáp ứng. Chương 1702 sau lưng liên hiệp chương 1702 sau lưng liên hiệp cùng Vưu Vượng Hà làm ăn có làm hay không? Cái này căn bản không phải vấn đề. Tất cả mọi người biết buôn lậu phạm pháp, nhưng buôn lậu kiếm tiền. Bất cứ vấn đề gì, ở kiếm tiền trước mặt, cũng không quan trọng gì. Bọn họ cảm thấy chỉ cần không bị bắt lại, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc về đến nhà, liền đem chuyện nói cho Lưu Hải Trung. Ở nhà nhàn rồi không chuyện gì làm Lưu Hải Trung, lập tức liền động tâm. Các ngươi có thể bảo đảm không xảy ra vấn đề sao? Lưu Quang Thiên sốt ruột giải thích nói, cha, cái này có thể xảy ra vấn đề gì? Vưu Vượng Hà Dượng là hải quan một sứ trưởng, nội bộ có người. Ngươi còn có cái gì nhưng lo lắng? Một dương thùng đựng hàng TV màu thuần lợi nhuận liền 210.000, lần này, chúng ta liền phát. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, Hứa Đại Mậu không tham dự. Lưu Quang Phúc liền đội bằng nói, không phải Hứa Đại Mậu không tham dự, là người ta không muốn mang Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu tật xấu, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Vũ Phượng Hà vừa mới vào nhà tử, hắn liền ôm người ta. Ngươi nói, ai nguyện ý mang theo hắn chơi? Vũ Phượng Hà thừa dịp Hứa Đại Mậu đi nhà cầu thời gian, nói với chúng ta đổi một quán cơm. Chúng ta mới bắt lại cái này gánh làm ăn. Giải thích hợp lý, Lưu Hải Trung yên tâm không ít, nếu như vậy, ta liền hiểu. Ta cũng là bị Hứa Đại Mậu hố sợ. Nhà chúng ta tiền, có thể bắt lại một cái thùng đựng hàng sao? Hai huynh đệ nhìn thẳng vào mắt một cái, Lưu Quang Thiên nói, chúng ta đều nghĩ rõ ràng, chúng ta một nhà không bắt được thùng đựng hàng, có thể tam đại gia nhà lao đại cùng nhau. Hắn mở tiệm cơm nhiều năm như vậy, trong tay có không ít tiền. Chuyện này không thể để cho ngươi tam đại gia biết. Hắn phải biết, tin tức không gánh nổi cũng sẽ bị Hứa Đại Mậu biết. Yên tâm, chúng ta lại không đốc. Lưu Quang Thiên hai huynh đệ tìm Diêm Giải Thành, Diêm Giải Thành hai vợ chồng lập tức liền đồng ý hai vợ chồng vì bắt lại nhiều hơn số lượng, đi liền tìm Diêm Phụ Quý chủ tiền. Diêm Phụ Quý như vậy người tinh minh, không nghe ngóng rõ ràng, liền không khả năng cho hắn mượn nhóm tiền. Hai người bị buộc hết cách rồi, lại lo lắng Diêm Phụ Quý nói cho Hứa Đại Mậu, chỉ có thể đem chân tướng nói ra. Diêm Phụ Quý tính toán trụ tử biểu vào rồi, liền đem lợi nhuận tính toán sắp xỉ. Tam đại mụ thấy được Diêm Phụ Quý ánh mắt, liền nói, cái này chia làm tỷ lệ không đúng. Chúng ta ra 4 thành tiền, mới chiếm 3 thành lợi nhuận. Cái này không thích hợp. Diêm Giải Thành nói, làm sao lại không thích hợp? Trên thương trường quy củ, ai tìm hóa đơn, ai thu tin tức phí. Ngươi nhị đại gia quan hệ, làm sao có thể coi như ngươi? Đúng là ta nhị đại gia quan hệ, thế nhưng là không chịu nổi người ta trước tìm chúng ta ai nhị đại gia cùng Hứa Đại Mậu không hợp nhau, cái này làm ăn không muốn để cho Hứa Đại Mậu tham dự. Ngươi cùng Hứa Đại Mậu làm ăn, hắn không có chút nào vui lòng mang theo ngươi. Nếu là không có chúng ta, ngươi căn bản là không có cái này cơ hội kiếm tiền. Một phen giao phong xuống, Diêm Phụ Quý hai vợ chồng dựa vào ăn vạ nói chuyện nhiều một chút lợi ích. Đặt thành hiệp nghị sau, Diêm Giải Thành liền nói, trước tiên nói rõ, chuyện này không thể để cho Hứa Đại Mậu biết. Nếu là hắn biết, nhị đại gia ngay cả chúng ta cũng không mang theo. Diêm Phụ Quý cười nói, cái này không cần ngươi nhắc nhở, ta bảo đảm không để cho Hứa Đại Mậu biết. Đúng vậy, chúng ta chờ ngươi lấy tiền. Phải nhanh lên một chút, làm ăn không chờ người. Diêm Phụ Quý không dám trì hoãn, đặc biệt chờ ở cửa Hứa Đại Mậu, thấy Hứa Đại Mậu trở lại, liền đuổi ở phía sau hắn, cùng đi hậu viện. Giả Trương Thị cảm giác không đúng, Diêm Phụ Quý lúc nào gấp như vậy tìm Hứa Đại Mậu? Chẳng lẽ là làm ăn xảy ra vấn đề? Nàng nghĩ như vậy, liền hỏi Tần Hoài Như. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, lập tức liền hủy bỏ, ta cảm thấy hẳn không phải là làm ăn xảy ra vấn đề. Tam đại gia người kia, đem tiền nhìn so mệnh còn nặng. Làm ăn xảy ra vấn đề, hắn căn bản cũng không có thể bình tĩnh như vậy. Ta đoán có thể là Hứa Đại Mậu bên kia tìm kiếm tiền làm ăn, không phải Tam đại gia sẽ không gấp như vậy. Ta mới vừa rồi từ bên ngoài trở lại, phát hiện Tam đại mụ, Diêm Giải Thành, Vu Lệ ba người cười miệng cũng không khép lại được. Giả Trương Thị suy nghĩ một chút, cảm thấy Tần Hoài Như đoán không sai. Trong lòng của nàng đã cảm thấy ông trời bất công. Hứa Đại Mậu như vậy tiểu nhân cũng có thể phát tài, lại cứ các nàng nhà nhất có bản lĩnh bằng ngạnh, đến bây giờ một chút tiền đồ cũng không có. Đáng chết trùng nố, một chút lương tâm cũng không có. Bản thân phát đạt, cũng không chiếu cố nhà chúng ta. Hà gia đều là quân phản phúc. Tần Hoài Như quay đầu liếc nhìn Hà gia, trong lòng thở dài. Hà Đại Thanh không dễ trọng, nàng năm đó chính là gả cho trùng nố, chỉ cần không cho trùng nố sinh con trai, Hà gia nhà cũng không có phần của nàng. Hà Đại Thanh nhất định sẽ đem Hà gia gia sản để lại cho Hà Vũ Lương. Bây giờ nghĩ cái này chút không có tác dụng gì, trùng nố bản thân có nhi tử, còn có nữ nhi. Bất kể thế nào nhìn, cũng sẽ không đem ra sản cho nàng. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là tranh thủ thời gian kiếm tiền. Giả Trương Thị mắng xong rồi thôi về sau, còn nói, ngươi liền không thể tìm thêm Diêm Phụ Quý thương lượng một chút, chúng ta âm thầm nhập cổ Hứa Đại Mậu làm ăn. Tần Hoài Như đương nhiên nghĩ qua, một mực không ngừng cùng Diêm Phụ Quý lập quan hệ. Thế nhưng là một chút hiệu quả cũng không có. Mẹ, Tam đại gia người kia, ngươi còn không biết sao? Hắn nói điều kiện quá cao, chúng ta nếu là đáp ứng, căn bản là không kiếm được cái gì. Giả Trương Thị nhất thời bất mãn bắt đầu mắng chửi người, từ trụ nố mắng dịch Trung Hải, lại đến toàn bộ tứ hợp viện người. Tuổi của nàng lớn, thấy cái gì cũng không vừa mắt. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ có thể mặc cho nàng ở nơi nào mắng chửi người. Hậu viện, Hứa Đại Mậu bên này, nghe được Diêm Phụ Quý yêu cầu, có chút không vui. Hắn cùng Vu Phượng Hà còn nói làm ăn, lập tức liền đàm phán thành công, trong tay còn thiếu tiền, không quá nguyện ý đem tiền cho Diêm Phụ Quý. Tam đại gia, không mang theo ngươi chơi như vậy. Tiền này sao có thể nói lui liền lui. Diêm Phụ Quý mang theo lấy lòng nói, Đại Mậu, ta cũng biết, bây giờ tìm ngươi trả lại tiền, có chút có lỗi với ngươi. Nhưng ta cũng không có biện pháp. Giải Thành chạy tới tìm ta cái này cha vay tiền, ta không tiện cự tuyệt. Lần trước hắn mở tiệm cơm, cũng bởi vì chuyện tiền bạc, một mực ghi hận hai người chúng ta. Hắn mở quán ăn sau, thế nào đối ta với ngươi Tam đại mụ, ngươi cũng nhìn thấy. Cái đôi này cũng đem hải tử đưa đến Vu Lệ nhà mẹ. Ta với ngươi Tam đại mụ lớn tuổi, bên người không có con trai không được. Hắn nhưng là nói, lần này chúng ta muốn không vay tiền, hắn cùng Vu Lệ sẽ dùng tích góp tìm Vương Khôn mua nhà, sau đó liền dọn ra ngoài. Ngươi nói, giải phóng, giải khoáng không trở lại, cũng chỉ có Giải Thành ở trong sân. Nếu là hắn cũng dọn đi, ta với ngươi Tam đại mụ làm sao bây giờ? Hứa Đại Mậu cảm thấy có đạo lý, nhưng tuyệt đối không tin chỉ là nguyên nhân này. Không có lợi, Diêm Phụ Quý tính tình tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn bên này lợi ích. Có phải là Diêm Giải Thành hay không bên kia cho ngươi lãi suất cao rồi? Diêm Phụ Quý cười hắc hắc, không nhiều, một thành lợi tức. Được a, Tam đại gia, ngươi cái gì cũng không làm, 10 tháng liền hồi vốn. Ta nhớ được lần trước ngươi cũng là cái này lợi tức, cái đôi này có thể đồng ý. Hứa Đại Mậu lòng nói khó trách cái này lão Hà tiện muốn từ hắn nơi này rút vốn. Diêm Phụ Quý thấy Hứa Đại Mậu trung kế, cứ tiếp tục nói, cái đôi này không đốc, kiếm khẳng định nhiều hơn. Kỳ thực có tiền hay không không có vấn đề, chủ yếu là cái đôi này đáp ứng chiếu cô ta cùng người tam đại mụ, mỗi ngày từ quán ăn cho chúng ta mang món ăn trở lại. Ta với người tam đại mụ cũng đáp ứng, ngươi hãy giúp ta một chút với người tam đại mụ đi. Chúng ta lớn tuổi, liền muốn tìm dưỡng lao bảo đảm. Lời nói này nói Tần Kinh Như có chút cảm động. Nàng cùng Hứa Đại Mậu không có hài tử, đợi đến già rồi cũng cần cân nhắc dưỡng lao vấn đề. Nghĩ đến nàng cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, mướn Diêm phụ quý nhà ở kia đoạn ngày, bao nhiêu cũng nhận Diêm phụ quý chiếu cố, lại giúp Diêm phụ quý quên, Đại Mậu, nếu không ngươi liền đáp ứng tam đại gia đi. Ngươi cũng không muốn để cho tam đại gia cùng nhị đại gia vậy đi. Chương 1703 Đồng Ngạnh phát hiện chương 1703 Đồng Ngạnh phát hiện Hứa Đại Mậu có chút không vui nhìn về phía Tần Kinh Như. Diêm phụ quý đột nhiên rút vốn, bao nhiêu sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái. Nhưng là, hắn cũng không tiện cự tuyệt, suy nghĩ một chút, chỉ có thể dùng lợi ích gạt gẫm Diêm phụ quý, tam đại gia, không nói gạt ngươi, ta gần đây cũng tìm một cọc làm ăn lớn. Lợi nhuận cũng không ít, nếu không ngươi hỏi một chút giải thành, đem tiền lấy tới cùng ta làm. Diêm phụ quý gương mặt là khó, hắn tin tưởng Hứa Đại Mậu có thể tìm tới kiếm tiền làm ăn, nhưng là không tin Hứa Đại Mậu có thể tìm tới như vậy kiếm tiền làm ăn. Lần này buôn lậu TV màu làm ăn, hắn liền khách hàng cũng tìm xong rồi. Vương Khôn xây dựng nhà, rất nhiều người cũng bắt đầu hướng bên trong rời. Rời nhà mới, đương nhiên phải mua đồ điện. Muốn mua điện gia dụng, như thế nào có thể thiếu TV màu? Công ty Vương Khôn những người kia đều có tiền, tuyệt đối có thể mua được TV màu. Chỉ cần hàng vừa đến, không ra 3 ngày là có thể đem tiền kiếm về. Cái gì làm ăn có thể bị kịp cái này kiếm tiền? Ta là tin tưởng ngươi, thế nhưng là giải thành bên kia cũng ký hợp đồng. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút liền nói, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Những tiền kia đều ở đây ngân hàng tài khoản trong. Bây giờ người ta cũng tan việc, ta cũng không bỏ ra nổi tới. Ngươi về nhà nói với giải thành một tiếng, hắn muốn thực tại không đáp ứng, ta ngày mai sẽ mang theo ngươi đi ngân hàng lấy tiền. Diêm phụ quý không có biện pháp buộc Hứa Đại Mậu bây giờ lấy tiền, cũng chỉ có thể làm bộ đáp ứng. Chờ Diêm phụ quý rời đi, Tần Kinh Như liền nói, tam đại gia tiền cũng không có bao nhiêu, ngươi thế nào còn không nỡ cho hắn? Hứa Đại Mậu tức giận nói, ngươi biết cái gì? Ta bên này cũng có làm ăn lớn, đang thiếu vốn đâu. Hắn đem tiền lấy đi, ta lại phải nghĩ biện pháp. Diêm phụ quý trở lại tiền viện, người một nhà liền tiến lên đón, thế nào? Hứa Đại Mậu đã đồng ý sao? Diêm phụ quý liền đem Hứa Đại Mậu cho lý do nói, giải thành, ta suy nghĩ chúng ta không thể cùng Hứa Đại Mậu trở mặt. Ngươi ngày mai cùng ta cùng đi nói với hắn một tiếng, liền nói ngươi hợp đồng đã ký. Diêm giải thành vừa nghe, liền nói, cái này không thành vấn đề. Sáng mai, chúng ta liền trật hắn. Tam đại mụ oán trách một câu, cái này Hứa Đại Mậu thực tại quá gian hoạn, chuyện làm ăn của hắn, có thể có chúng ta TV màu kiếm tiền sao? Đồng Ngạnh đột nhiên từ bên ngoài trở lại, tam đại mụ nhìn sau khi đến, đội vàng câm miệng. Diêm gia lo lắng bị Đồng Ngạnh nghe được, liền cái gì cũng không nói. Đồng Ngạnh mới đầu là không để ý, về đến nhà nghe được giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như nhắc tới, liền nói, ta vừa mới trở về nghe ba đại mãi mãi để một câu TV màu. Chẳng lẽ nhà bọn họ phải làm TV màu làm ăn? Giả Trương Thị nghi ngờ hỏi, Hứa Đại Mậu không làm vật liệu xây cất làm ăn, tại sao lại đến gỗ lên TV màu? Tần Hoài Như rất thông minh, lập tức liền đoán được TV màu cách dùng, ai cũng không có quy định hắn nhất định phải làm TV màu làm ăn. Vương Khôn nhà xây xong, rất nhiều người đều ở đây dọn nhà. Hắn đoán chừng chính là nghĩ thừa dịp đại gia dọn nhà thời điểm muốn đẩy làm điện gia dụng. Giả Trương Thị con ngươi đi vòng vo một cái, nói, hắn có thể làm, chúng ta cũng có thể làm. Đồng Ngạnh một chút không nể mà nói, mãi mãi, chúng ta có tiền muốn sao? Ngươi chịu cho đem nuôi láo tiền lấy ra. Giả Trương Thị lập tức che miệng túi không nói lời nào. Trong nhà càng nghèo, nàng liền đem tiền nhìn càng trọng yếu. Ta không có tiền, mong muốn tiền đi tìm Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia đi. Tần Hoài Như trợn trắng mắt, làm sao tìm được? Từ cùng Dịch Trung Hải xích mích, hai nhà còn chưa hề nói chuyện, Đồng Ngạnh cũng rời về nhà ở ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Hoài Như vẫn còn ở giặt quần áo, Diêm phụ quý cùng Diêm giải thành liền ngăn còn chưa tỉnh ngủ Hứa Đại Mậu muốn ra cửa. Hứa Đại Mậu không tình nguyện đoán trách nói, lúc này mới mấy giờ, đi sớm như vậy làm gì? Ta cũng đáp ứng đem tiền lui cho các ngươi nhà, có thể hay không để cho ta cơm nước xong lại đi? Diêm giải thành không có chút nào nguyện ý chế bại, hào phóng nói, ta mời ngươi ăn điểm tâm có được hay không? Ta hợp đồng cũng cùng người ta ký xong, người ta chờ ta lấy tiền đâu? Tần Hoài Như nghi ngờ nhìn về phía mấy người, đầu óc liền bắt đầu đi loanh quanh. Nàng ném hạ y phục, xoay người trở về nhà, đem Đồng Ngạnh từ trong chăn kéo ra tới, ngươi nói cho ta một chút, ngày hôm qua tam đại mụ thật nói TV màu rồi. Đồng Ngạnh gương mặt không tình nguyện, nói, ta tối ngày hôm qua không đều nói sao? Ngươi thế nào còn hỏi a? Giả Trương Thị đau lòng Đồng Ngạnh, liền nói, sáng sớm, ngươi làm gì nha? Tần Hoài Như vội vàng đem mình nghe được nói ra, còn nói ra chính mình suy đoán, ta cảm thấy tam đại gia TV màu làm ăn là gạt Hứa Đại Mậu. Nếu không phải Hứa Đại Mậu làm ăn, chúng ta là không phải cũng có thể nhúng một tay. Nghe được có thể kiếm tiền, Giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh cũng tinh thần tỉnh táo. Ngươi nhanh lên một chút đi tìm Diêm phụ quý. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, cảm thấy cùng Diêm phụ quý giao thiệp với, vẫn là phải tìm Dịch Trung Hải, xoay người đi ngay Dịch Trung Hải nhà. Dịch Trung Hải bên này, thấy Tần Hoài Như đi vào, trên mặt lộ ra một ít mừng rỡ, rất nhanh liền ẩn nút. Tần Hoài Như không thấy, nhưng không trở ngại nàng cười hì hì lấy lòng Dịch Trung Hải, một đại gia. Dịch Trung Hải lạnh băng nói, ngươi tới làm gì? Tần Hoài Như cười híp mắt ngồi vào Dịch Trung Hải bên người, nói, một đại gia, ngươi xem một chút nhà của ngươi, không có ta chiếu cố, cũng loạn không còn hình dáng. Dịch Trung Hải nhíu mày một cái này không cần ngươi quan tâm. Tần Hoài Như, ngươi nếu cùng ta đoạn mất giao tình, cũng không cần tới nhà của ta. Tần Hoài Như quyến rũ xem Dịch Trung Hải, lại dùng tay ở trên tay hắn ma sát, một đại gia, ta lần này tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Dịch Trung Hải có chút không nỡ hất tay của nàng ra, ta không có cái gì tốt thương lượng với ngươi. Tần Hoài Như một chút cũng không có tức giận, tiếp tục nói, ta muốn nói là kiếm chuyện tiền bạc. Một đại gia, ta biết ngươi có tiền, thế nhưng là cũng không nhiều, ngươi những tiền kia có thể bảo đảm ngươi ăn uống. Nhưng là bây giờ tiền càng ngày càng không đáng giá. Ngươi nếu là đem tiền cũng tiêu vào ăn uống bên trên, vạn vừa nhốn bệnh làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải trên mặt lóe ra một ít sầu khổ, hắn lo lắng chính là cái này, cho nên mới muốn tìm dưỡng lão người. Tần Hoài Như thấy vậy, biết có hí, tiếp tục nói, ta phát hiện tam đại gia bên kia tìm mới kiếm tiền đường dây. Một đại gia, chuyện của chúng ta có thể từ từ thương lượng, nhưng là tiền cùng chúng ta không có thủ. Dịch Trung Hải nghĩ một lát, liền thỏa hiệp. Mặt đối với cuộc sống khốn cảnh, hắn không thể không thỏa hiệp. So với cưới Tần Hoài Như, sống mới là trọng yếu nhất. Ngươi cẩn thận nói một chút. Tần Hoài Như liền đem phát hiện của mình, còn có suy đoán cũng nói ra, ta đoán tam đại gia cửa này làm ăn, nhất định là con Hứa Đại Mậu làm. Hắn khẳng định lo lắng Hứa Đại Mậu biết. Chúng ta nếu là tìm hắn, hắn tuyệt đối không dám cự tuyệt chúng ta. Dịch Trung Hải cẩn thận đem Tần Hoài Như vậy suy nghĩ một lần, lại hỏi một lần, trong lòng cũng có suy đoán. Hắn cảm thấy Tần Hoài Như đoán không sai. Diêm phụ quý có kiếm tiền con đường, con ruột cũng sẽ không quản, lại không biết cùng Hứa Đại Mậu chia sẻ. Bọn họ trộm được cái này tay cầm, cũng không buồn Diêm phụ quý không đáp ứng. Diêm phụ quý nếu dám không đáp ứng, lê gớm liền lưới rách cá chết. Hứa Đại Mậu tên tiểu nhân kia biết, Diêm phụ quý đừng nói kiếm tiền, không bồi thường tiền cũng không tệ rồi. Hoài Như, ta cũng nghĩ như vậy. Như vậy, chờ hắn trở lại, chúng ta đi ngay tìm hắn. Chỉ cần hắn đã đáp ứng, ngươi cũng không nên không bỏ được lấy tiền. Tần Hoài Như đã sớm sợ nghèo, cũng biết một mực coi chừng về điểm kia tiền, sẽ không phát tài, lần này tới tìm Dịch Trung Hải, liền đã quyết định lấy tiền ra. Một đại gia, ngươi yên tâm, ta cái này liền về nhà chuẩn bị tiền. Ngươi bên này tiền có phải hay không cùng ta cùng nhau? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, không có đáp ứng Tần Hoài Như yêu cầu. Nàng nhưng không tin tiền tiến Tần Hoài Như trong tay, còn có thể lấy ra được tới. Chương 1704 dễ tần uy hiếp chương 1704 dễ tần uy hiếp lấy tiền thủ tục tương đối phức tạp, ba người ở ngân hàng suy nghĩ cả nửa ngày mới đem tiền lấy ra. Xem vui vẻ phấn khởi Diêm phụ quý, Hứa Đại Mậu có chút tức giận, tam đại gia, chúng ta bây giờ thành toàn xong. Sau này ngươi muốn kiếm tiền, đừng tới tìm ta. Diêm phụ quý cười ha hả nói, Đại Mậu, đừng nói như vậy. Giải thành bên này chẳng qua là cần dùng gấp, chờ hắn dùng hết rồi, ta tìm ngươi nữa. Hứa Đại Mậu lòng hiếu kỳ một cái liền nhắc tới, Diêm Giải Thành, ngươi rốt cuộc làm gì làm ăn? Diêm Giải Thành không dám nói lời nói thật, liền ấp a ấp úng nói, cũng không phải cái gì làm ăn lớn, chính là một người bạn mong muốn đi phương Nam nhập hàng, vận đến bờ di ra bán. Ta liền cho hắn đầu chút vốn kim, chiếm một chút cổ phần. Hứa Đại Mậu như vậy người tinh minh, tự nhiên sẽ không tin tưởng những thứ này, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Cùng Hứa Đại Mậu sau khi tách ra, Diêm phụ quý cha con thật cao hứng trở về nhà. Diêm Giải Thành còn muốn đem tiền lấy tới, Diêm phụ quý lại không yên tâm, nhất định đi cùng hắn cùng đi đem tiền cho Lưu Quang Thiên. Ngươi cái này còn chưa tin ta a? Diêm phụ quý hừ một tiếng. Ta ngay cả chính ta cũng không tin, huống chi ngươi một đứa con trai. Hai người lặng lẽ tiến vào tứ hợp viện, gặp phải Tần Hoài Như, tùy ý nói mấy câu nói, trở về nhà. Tần Hoài Như xoay người đi ngay Dịch Trung Hải nhà, sau đó hai người cùng đi đến Diêm phụ quý trong nhà. Lão Dịch, ngươi xông đến nhà ta làm gì? Dịch Trung Hải không vui, cái gì gọi là ta xông đến nhà ngươi? Diêm phụ quý cũng mất hứng, nhà bên trong đang tính sổ, bị người nghe được nhiều không tốt. Hắn hiếm thấy cùng Dịch Trung Hải đẩy lên, ngươi lớn tuổi như thế, không biết đi người khác, muốn gõ cửa sao? Dịch Trung Hải mặt đen lại sao, nhìn về phía Diêm phụ quý. Gõ cửa? Gõ cái gì cửa? Hắn muốn rèn đúc chính là tương thân tương ái, tôn lão kính lão, coi hắn là thành lão tổ tông tứ hợp viện. Thử hỏi, ngủ lão tổ tông đi người khác muốn gõ cửa, ngươi thế nào cùng Vương Quân vậy? Tần Hoài Như lý trí mạnh hơn Dịch Trung Hải, ở hắn mới vừa mở miệng thời điểm đem hắn ngăn lại, tam đại gia, lần này là ta không phải. Ta cùng một đại gia tìm ngươi có chuyện, một cái liền đem gõ cửa quên chuyện. Trong tứ hợp viện người càng ngày càng ít, thiên viện càng là chỉ còn dư lại Diêm gia người một nhà. Diêm phụ quý cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, cùng Dịch Trung Hải trở mặt, không có tiếp tục truy cứu. Tần Hoài Như, ngươi cũng đừng trách ta nhiều chuyện. Thật sự là, tiến nhà của người khác gõ cửa, là lễ nghi cơ bản. Dịch Trung Hải thấy được Tần Hoài Như ánh mắt, chỉ đành đem trong lòng lửa giận cho đè xuống. Hắn suy nghĩ, chờ Diêm phụ quý không ai dưỡng lao thời điểm, nhìn ngươi vẫn sẽ hay không có ý tứ như vậy. Lao Diêm, ta có việc muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Dịch Trung Hải lại không mở miệng, đem quyền phát biểu nhường cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như cười nói, ta nghe người khác nói, các ngươi phải làm tivi màu làm ăn. Tam đại gia, ngươi cũng biết nhà chúng ta tình huống, đồng ngạnh một mực không có công việc nghiêm túc. Ngươi có thể hay không mang theo chúng ta? Diêm phụ quý trên mặt cả kinh, người một nhà đưa ánh mắt nhắm ngay Tam đại mụ. Người một nhà trong, thích bắt quái cũng chỉ có Tam đại mụ. Tam đại mụ bị nhìn không được tự nhiên, các ngươi nhìn ta làm gì, ta không nói gì. Chứ Diêm phụ quý có chút tín nhiệm ra, Diêm Giải Thành cùng Vu Lị không có chút nào tin. Diêm Giải Thành bất mãn nói, mẹ, ngươi có phải hay không cùng giải phóng cùng giải khoán nói? Ta không cùng bất cứ người nào nói. Ta sáng sớm hôm nay một mực tại trong nhà thu dọn đồ đạc. Tần Hoài Như, ngươi nói, là ai nói cho ngươi? Tam đại mụ hết cách rồi, chỉ đành hỏi thăm Tần Hoài Như. Tần Hoài Như tự nhiên sẽ không nói rõ, chỉ có hàm hàm hồ hồ, nàng mới tốt trên dưới tay máy tay chân. Đại gia muốn đều là một, hai là hai, nàng còn thế nào chiếm tiện nghi? Tam đại mụ, cái này không trọng yếu. Ta buổi sáng giặt quần áo thời điểm, còn nghe được Hứa Đại Mậu gán trách, nói Tam đại gia vội vã tìm hắn đòi tiền. Diêm phụ quý rất nhanh liền nhớ tới, ngày hôm qua bọn họ thế nhưng là nói một câu TV mà bị Đồng Ngạnh nghe được. Hơn nữa tìm Hứa Đại Mậu đòi tiền thời điểm, Hứa Đại Mậu vậy, để cho Tần Hoài Như đoán được, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là đoán được thuộc về đoán được, hắn không thể thừa nhận, liền nói, ngươi nghe lầm. Ta tìm Hứa Đại Mậu đòi tiền, là bởi vì giải thành quán ăn muốn chủ tu. Hắn muốn biết mấy căn phòng nhỏ, ở bên trong bao gian để lên TV màu, như vậy làm ăn sẽ tốt hơn. Vũ Lị vừa nghe, liền vội bằng nói, vâng. Vương Khôn quán ăn trong phòng riêng không phải cũng có TV màu sao? Chúng ta mặc dù là cái quán cơm nhỏ, nhưng cũng muốn từ từ đem làm ăn làm lớn. Chỉ bất quá chúng ta tình hình kinh tế căng thẳng, mới tìm trà quay vòng một cái. Đổi thay người khác, không chừng còn có thể để cho Tần Hoài Như xem mắt. Nhưng là Diêm gia. Diêm gia cái gì tính tình? Diêm phụ quý vậy là cái gì tính tình? Những năm này, Diêm giải thành hai vợ chồng làm ăn, một chút chỗ tốt cũng chưa cho Diêm phụ quý. Diêm phụ quý làm sao có thể buông tha cho bản thân ở Hứa Đại Mậu nơi đó lợi ích, đem tiền cấp cho Diêm giải thành. Coi như Diêm giải thành cho lợi tức cao, vậy cũng sẽ không hai bên cũng cao hứng như thế. Tam đại gia, ngươi cũng đừng gạt. Ta cùng một đại gia đều biết. Tần Hoài Như nói xong, liền đến phiên dịch Trung Hải. Lao Diêm, ngươi tại sao như vậy? Mọi người đều là ở cùng nhau mấy mươi năm hàng xóm cũ. Ngươi hay là trong viện Tam đại gia? Hoài Như nhà ngày khó khăn như vậy, ngươi thế nào nhẫn tâm không rút một tay? Lần này cũng không cần ngươi bỏ tiền, chính là để ngươi mang theo chúng ta cùng nhau. Hoài Như nhà có tiền, sẽ cảm kích ngươi. Chờ sau này ngươi gặp phải phiền toái, nàng cũng sẽ giúp ngươi. Ngươi nếu không đáp ứng, chúng ta đi ngay tìm Tần Kinh Như. Nàng cùng Tần Kinh Như là đường tỉ muội, ta cũng không tin Tần Kinh Như một chút không rút một tay. Diêm phụ quý mặt liền biến sắc, hung hăng nhìn chằm chằm dịch Trung Hải. Hắn biết rõ, cùng Tần Kinh Như thương lượng là giả, dùng Hứa Đại Mậu uy hiếp hắn mới là thật. Lại cứ chuyện lần này, nhất định phải gạt Hứa Đại Mậu, không thể để cho Hứa Đại Mậu biết. Quyền hành liên tục, Diêm phụ quý chỉ đành thỏa hiệp, lão dịch, không phải ta không muốn mang các ngươi, thật sự là mang theo các ngươi không có biện pháp làm ăn. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không dối gạt ngươi. Lần này làm ăn là lão Lưu ra hai đứa bé tìm nhà chúng ta giải thành. Lão Lưu làm ăn bị ngươi làm thất bại, ngươi nói hắn nguyện ý mang theo ngươi sao? Dịch Trung Hải đầy mặt khúc phục, rõ ràng là Hứa Đại Mậu hô hắn, dựa vào cái gì mà ta? Vương Khôn cũng là lòng dạ hẹp hòi, vì một chút chuyện nhỏ, liền cố ý làm khó chúng ta. Chuyện năm đó, ta cũng không so đo, hắn còn canh cánh trong lòng. Tư cách này nhà, càng có tiền, lòng dạ càng đen. Ta cho ngươi biết, nhà tư bản cũng không có kết quả tốt, không tin ngươi xem đi. Lời nói này người ở chỗ này cũng không quá cao hứng. Đặc biệt là Diêm Giải Thành cùng Vũ Lị, hai người mở tiệm cơm, dựa theo trước kia quy định, đó cũng là nhà tư bản. Tần Hoài Như đưa tay đẩy một cái Dịch Trung Hải, hắn mới im lặng. Diêm phụ quý không muốn cùng Dịch Trung Hải cãi vã, liền nói, mong muốn ta mang theo các ngươi làm ăn, vậy cũng được. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Tần Hoài Như cho là Diêm phụ quý muốn hoa hồng, lập tức ủy khuất nói, Tam đại gia, nhà chúng ta tình huống, ngươi cũng nhìn thấy, Đồng Ngạnh cũng lớn tuổi như thế, cũng không có tức phụ. Dịch Trung Hải cũng nghĩ như vậy, lập tức liền nói, lão Diêm, ngươi thế nào liền Hoài Như cũng tính toán, ngươi. Diêm phụ quý mặt sầm lại, ngừng, ta không nói gì, các ngươi hai cái làm gì? Có đôi lời, lão Lưu nói đúng. Lão Dịch, ngươi liền không thích hợp làm ăn. Các ngươi nghĩ muốn gia nhập, kia cũng có thể. Điều kiện của ta là, cũng chỉ có lần này. Sau chúng ta cầu thuộc về cậu, đường đường về. Còn có, làm ăn thời điểm, ngươi có thể giám đốc, nhưng là không thể nói chuyện. Tần Hoài Như vừa nghe, đường tiền của nàng, lập tức liền đáp ứng. Chương 1705 đáp ứng chương 1705 đáp ứng Dịch Trung Hải là cái nắm giữ muốn cực mạnh người, cho nên ghét nhất sự không chắc chắn. Làm ăn lại cứ là sự không chắc chắn rất cao một chuyện, hắn thật không nghĩ buông tay. Nhưng là ở đây người, một chống đỡ hắn cũng không có, ngay cả Tần Hoài Như cũng phản thay đổi, hắn cũng không có biện pháp. Thấy Dịch Trung Hải thỏa hiệp, Tần Hoài Như cũng không trả lời hắn, mà là hỏi Diêm phụ quý làm gì làm ăn. Diêm phụ quý để cho Tần Hoài Như thề, nhất định không thể đem chuyện nói cho người khác biết về sau, mới đem làm ăn chuyện nói ra. Dịch Trung Hải nghe qua sau, càng thêm không yên tâm. Hắn là giả bộ ngu, không phải thật sự ngu. Làm trái không chuyện phạm pháp, vẫn là biết. Đây chính là buôn lậu. Lao Diêm, ngươi không ngờ làm loại này làm ăn. Ngươi liền không lo lắng bị bắt ở sao? Diêm phụ quý cũng không mang theo để ý Dịch Trung Hải, mà là đem ánh mắt nhìn về phía điên cuồng Tần Hoài Như. Tần Hoài Như tự nhiên hiểu có ý gì, quay đầu hướng về phía Dịch Trung Hải nói, "Một đại gia, ngươi đừng nói như vậy. Khoảng thời gian này chúng ta ở bên ngoài làm ăn, thấy được chuyện phạm pháp còn thiếu sao? Người khác cũng có thể làm chuyện phạm pháp, chúng ta dựa vào cái gì không thể làm? Dựa vào cái gì người khác dùng phạm pháp thủ đoạn kiếm được tiền, có thể qua ngày tốt, chúng ta không thể? Tam đại gia không phải đã nói rồi sao? Liên lần này, sau lần này, chúng ta kiếm được tiền, cũng không làm. Đến lúc đó chúng ta trong tay có tiền, cũng có thể làm chính quỹ làm ăn." Diêm Giải Thành lo lắng làm ăn hư mất, cũng đi theo nói, "Một đại gia, tư tưởng của ngươi quá là hậu. Chuyện này chỉ cần ngươi không nói, người ngoài liền sẽ không biết. Chúng ta đem TV màu thu vào tay, đến lúc đó ra bên ngoài một bán, ai còn biết chúng ta buôn lậu a bây giờ thế nhưng là bán TV màu thời cơ tốt. Vương Khôn nhà máy công nhân đều muốn mua đồ điện. Nhóm này hàng trong tay chúng ta nhiều nhất không cao hơn nửa tháng, một chút nguy hiểm cũng không có. Trừ phi, ngươi muốn tố cáo chúng ta." Sau đó trong phòng hết thảy mọi người cũng hung tợn nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, đem Dịch Trung Hải bị hù cả người đổ mồ hôi lạnh. Hắn tin tưởng, bản thân nếu là dám ngăn, những người này nhất định sẽ xé chính mình. Diêm Giải Thành, ngươi nói hưu nói bượng, ta lúc nào nói muốn tố cáo các ngươi? Ta chẳng qua là lo lắng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi có thể bảo đảm chuyện lần này không xảy ra vấn đề sao? Tần Hoài Như nói, không phải mới vừa nói sao? Chúng ta ở hải quan có người, hay là một sự trưởng? Cái này không hãy cùng nhị đại gia làm thép gần làm ăn giống nhau sao? Một đại gia, ta biết ngươi lo lắng, nhưng ngươi không cần lo lắng. Ta cảm thấy sẽ không có vấn đề. Dịch Trung Hải hết cách rồi, mặc dù hắn trong lòng không yên ổn, nhưng không nghĩ ra được nơi nào sẽ xảy ra vấn đề. Hắn lại không muốn bỏ qua lần này cơ hội kiếm tiền, cũng chỉ có thể lựa chọn câm miệng. Tần Hoài Như lại cùng Diêm Phụ Quý thương lượng một hồi, cầu khẩn giúp đỡ nói chuyện, lấy được Diêm Phụ Quý cam kết sau, mới mang theo Dịch Trung Hải về nhà chủ tiền. Ra Diêm ra cửa, Tần Hoài Như chưa quên trấn an Dịch Trung Hải, một đại gia. Ta cũng là vì bổng ngạnh qua ngày tốt. Ta bảo đảm, chỉ có lần này. Lần này chúng ta kiếm được tiền sau, ở bên ngoài mướn cái cửa hàng, làm điểm bán lẻ. Dịch Trung Hải thở dài, nói, Hoài Như, ta cũng là có chút bận tâm. Lão Lưu cùng Lão Diêm bản lãnh, ngươi cũng rõ ràng, ta thực tại không có biện pháp yên tâm. Chỉ mong lần này là ta lo bỏ trắng răng. Ngươi trở về chuẩn bị tiền đi. Hắn cũng phải về nhà chuẩn bị tiền. Trong lòng không yên ổn thuộc về không yên ổn, Dịch Trung Hải lại sẽ không bỏ qua lần này cơ hội kiếm tiền. Tần Hoài Như về đến nhà, giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh liền lên tới hỏi thăm thế nào. Đợi đến Tần Hoài Như nói xong, hai người một chút lo lắng cũng không có, còn chê bai Dịch Trung Hải xen vào việc của người khác. Giả Trương Thị theo thường lệ mắng lên, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia, đến bây giờ còn dùng thất đức như vậy thủ đoạn đối phó nhà chúng ta. Hắn cũng không nghĩ nhà chúng ta qua ngày tốt. Khi nàng mắng mệt mỏi, Đồng Ngạnh mới mở miệng, mẹ, lần này làm ăn lớn bao nhiêu? Tần Hoài Như trong lòng tính một chút, nói, chúng ta nhiều người như vậy cộng lại, sắp xỉ có một hàng dương hàng. Đáng tiếc phải gạt hứa đại mộng, không phải có thể lấy được nhiều hơn. Đồng Ngạnh đột nhiên nghĩ đến Phỉ Ốm, liền hỏi, ta nếu có thể lấy được tiền, có phải là chúng ta hay không nhà là có thể nhiều mua chút? Tần Hoài Như nghi ngờ hỏi, trong tay ngươi có tiền? Ta nào có tiền, là bạn bè ta. Trong tay bọn họ có tiền, ta tìm bọn họ mượn tới, hoặc là kéo bọn hắn nhập cổ đều có thể. Lần trước tiền của chúng ta có thể muốn trở về, cũng là bọn họ giúp một tay. Giả Trương Thị lập tức liền tán thành nói, Đồng Ngạnh biện pháp không sai, những bằng hữu kia của hắn thật là người tốt. Bất quá Đồng Ngạnh a, tốt nhất là vay tiền, như vậy chúng ta kiếm nhiều hơn. Tần Hoài Như cũng biết, có thể lấy ra tiền càng nhiều, lại càng có thể kiếm tiền, liền đồng ý Đồng Ngạnh yêu cầu. Đồng Ngạnh thấy Tần Hoài Như đáp ứng, vội vàng đi ra ngoài tìm Kỷ Ống. Diêm Phụ Quý bên này, nhưng có chút do dự xem Lưu Hải Trung, Lao Lưu, ta có chuyện này muốn nói với ngươi một tiếng. Lưu Hải Trung buổi sáng nghe được Diêm Phụ Quý tìm Hứa Đại Mậu lui cổ phần, trong lòng mừng nở hoa. Hứa Đại Mậu lại dám hô hắn, hắn tự nhiên vui lòng thấy được Hứa Đại Mậu xui xẻo. Chuyện gì? Đầu tiên nói trước, những thứ kia lợi nhuận làm sao chia, ta bất kể, đều là Quang Thiên bọn họ đang phụ trách nói, ngươi tìm ta cũng vô dụng. Diêm Phụ Quý lung tung nói, không phải chuyện này, là chúng ta làm ăn chuyện, bị Lao Dịch biết. Lưu Hải Trung nụ cười trên mặt biến mất, có chút phẫn nộ xem Diêm Phụ Quý, là ngươi nói với hắn. Ngươi quên, Lão Dịch chính là cái sao quả tạ. Ai cùng hắn làm ăn, ai xui xẻo. Diêm Phụ Quý dĩ nhiên không thể thừa nhận, ở đến tìm Lưu Hải Trung trước, liền nghĩ xong một cớ. Hắn phải đem trách nhiệm đẩy tới Lưu gia người trên thân. Ta làm sao sẽ nói với hắn? Là các ngươi nhà Quang Thiên cùng Quang Phúc không cẩn thận, cùng Vu Phượng Hà chấp đầu thời điểm, bị Đồng Ngạnh thấy được. Đồng Ngạnh trở lại liền nói với Tần Hoài Như. Buổi sáng Hứa Đại Mậu ở sân hô to, lại bị Tần Hoài Như nghe được. Nàng cùng Lão Dịch thương lượng, sau đó đi nhà ta. Bọn họ nói, ta nếu không đáp ứng, chỉ biết đi tìm Hứa Đại Mậu. Ngươi nói ta có thể làm sao? Lưu Hải Trung tức giận nói, ta liền biết không thể để cho giả ra biết. Có Lao Dịch tham dự, ta cũng lo lắng lần này làm ăn không thành được. Diêm Phụ Quý biết cửa ải này không kém qua, liền nói, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Ta đã cùng Lão Dịch nói xong rồi, lần này làm ăn, hắn chỉ huy hồng, không thể phát biểu bất kỳ ý kiến. Một chữ cũng không thể nói. Lưu Hải Trung nhíu môi, ngươi làm ta ngu, ngươi để cho hắn không nói lời nào, hắn đừng nói lời. Chúng ta trong viện nhiều người như vậy, liền Lao Dịch tính khí cố chấp nhất. Bà cụ Điếc cũng không quản được hắn, ngươi có thể quản được rồi. Ta tự nhiên không quản được. Thế nhưng là Tần Hoài Như có thể quản. Diêm Phụ Quý nói, giả ra điều kiện thế nào, ngươi cũng rõ ràng. Chỉ cần chúng ta không ít Tần Hoài Như chỗ tốt, nàng nhất định sẽ ngăn Lão Dịch, không để cho hắn phá hư. Tần Hoài Như cũng bảo đảm, sẽ không để cho Lão Dịch đi ra nhúng tay. Có cái này bảo đảm, Lưu Hải Trung trong lòng hơi yên tâm một ít. Toàn bộ trong tứ hợp viện, đúng là chỉ có Tần Hoài Như có thể để cho Dịch Trung Hải có miệng. Diêm Phụ Quý thấy Lưu Hải Trung không nói lời nào, lại thêm một câu, chúng ta không đồng ý, hắn liền muốn đi tìm Hứa Đại Mậu. Cái này nếu để cho Hứa Đại Mậu biết, chúng ta làm ăn cũng không có biện pháp làm. Lưu Hải Trung bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi nhưng nhất định phải nói với Tần Hoài Như tốt, không nên để cho Lão Dịch mù nghị kế. Yên tâm, ta nhất định nói tốt. Chờ Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc trở lại, bị tâm tình buồn bực Lưu Hải Trung dạy dỗ một trận. Hai người không rõ ràng làm thế nào tiết lộ bí mật, cũng không dám phản bác. Bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đồng ý chương 1706 đắc ý giả Trương Thị chương 1706 đắc ý giả Trương Thị Đồng Ngạnh đi ra ngoài một chuyến, lại mang về một tin tức tốt. Hắn từ khi ốm nơi đó mượn đến một khoản tiền, kể từ đó, giả ra tiền vốn cùng Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý hai nhà trên căn bản sắp xỉ. Giả Trương Thị mấy ngày nay, mỗi ngày đều là thật cao hứng, thấy Dịch Trung Hải cũng không mắng chửi người. Nàng cũng không biết, cái bộ dáng này để cho Dịch Trung Hải trong lòng càng thêm khó chịu. Dịch Trung Hải đối giả ra sách lược, là dựa vào ân tình nắm. Nghĩ muốn làm được một điểm này, liền không thể để cho giả ra ngày qua tốt. Mấy thập niên, đều là như vậy. Lần này làm ăn, nếu là kiếm được tiền, giả ra nhưng liền lại cũng không cần dựa vào hắn. Buổi tối nằm mơ thời điểm, hắn cũng mơ thấy qua bản thân đi tố cáo, đem làm ăn quá yêu nhiều chẳng diện. Sau khi tỉnh lại, hắn lại không dám. Không có trụ nỗ đặt cơ sở, giả ra nếu là lại không có tiền, hắn dưỡng lao làm sao bây giờ? Ăn mì? Chớ có nói đùa. Có thể ăn thịt, ai nguyện ý ăn mì? Dịch Trung Hải bây giờ duy nhất có thể nắm giả ra, chính là hắn dưới tên nhà. Nhưng là cái này cũng không an toàn. Trong viện người tuổi trẻ, tất cả đều nghĩ ở nhà lầu, không có một nguyện ý ở tứ hợp viện. Hắn bây giờ sợ nhất ngược lại là giả ra có tiền, mua phòng, rời xa tứ hợp viện. Ở trong tứ hợp viện, hắn có thể dựa vào đạo đức bắt góc, dựa vào đại gia chỉ trích buộc giả ra cho hắn dưỡng lao. Giả ra rời đi, hắn còn thế nào nắm giả ra? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Dịch Trung Hải rõ ràng chính mình ở giả ra tầm quan trọng giảm xuống, cũng không dám buộc Tần Hoài Như gả cho hắn. Giả Trương Thị tham ăn miếng làm, có tiền sau, cũng dám phung phí tốn tiền, cả ngày buộc Tần Hoài Như mua xong ăn, cùng Lý Quả Phụ kèn cửa. Lý Quả Phụ không có chút nào sợ, không chút khách khí cùng giả ra trèo so với. Nàng bây giờ không thiếu tiền, Hà Đại Thanh, Hà Vũ Lương cũng có thể kiếm tiền, Quách Hướng Hồng cùng Hà Vũ Thủy cũng sẽ cho nàng tiền. Các ngươi nhà thật đúng là phát đạt. Lúc nào đem hô trụ tử tiền còn? Giả Trương Thị xì một tiếng, không phải là một chút tiền bẩn, chờ chúng ta nhà làm ăn làm xong, ta tăng gấp bội cho ngươi. Ai còn để mắt trụ nố về điểm kia phá tiền? Tần Kinh Như từ bên ngoài trở lại, nhìn thấy một màn này, có chút ngạc nhiên, các ngươi nhà rốt cuộc làm gì làm ăn? Giả Trương Thị tức giận nói, ngươi cho quân phản phúc đánh nghe cái gì? Tần Kinh Như khi đi tới Lý Quả Phụ bên người, nói, Lý Đại Đường, đây là ta mua sơn sườn, chúng ta cùng nhau ăn. Lần này đến phiên giả Trương Thị tức giận. Tần Hoài Như vội vàng ngăn nàng, tránh cho nàng đem tin tức nói ra, mẹ, đại cục làm trọng. Ở chuyện không có làm xong trước, ngàn bạn không thể nói ra đi. Nàng chặn lại rất kịp thời, giả Trương Thị còn không có cấp trên, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tần Kinh Như còn tưởng rằng giả Trương Thị sẽ đại náo một trận, kết quả một chút cũng không có náo. Nàng có chút kỳ quái, liền hỏi Lý Quả Phụ, nàng thế nào thành thật như vậy? Lý Quả Phụ cũng hơi nghi hoặc một chút. Giả ra ba người, cả ngày vô công rồi nghề, căn bản cũng không như muốn kiếm tiền dáng vẻ. Nhưng lại cứ giả ra gần đây ngày qua rất tốt, tốt giống như không thiếu tiền vậy. Ai biết được? Không phải ngươi cấp cho Tần Hoài Như tiền đi? Nhà bọn họ ngày gần đây qua rất dễ chịu. Tần Kinh Như liền vội vàng lắc đầu, tỷ ta là nổi danh vay tiền không trả, ta làm sao dám cấp cho nàng? Các nàng nhà cả ngày kêu muốn phát tài, rốt cuộc làm cái gì nha? Lý Quả Phụ nhếch môi, không rõ ràng lắm. Ngược lại ta liền thấy ba cái kia lão gia hỏa lại xuống lại. Nhà bọn họ hài tử cũng thường tập hợp lại cùng nhau thương lượng. Tần Kinh Như không nghĩ ra, cũng sẽ không còn muốn, tay chân lanh lẹ làm xong cơm, cùng Lý Quả Phụ cùng nhau ăn. Hứa Đại Mậu bên này rốt cuộc gặp được Bưu Phượng Hà, xem Bưu Phượng Hà lấy ra tiền, có chút không vừa ý, số này không đúng sao? Bưu Phượng Hà nhẹ bỗng trả lời, Lý chủ nhiệm nói, cái này đã không ít, chỉ có thể lấy cho ngươi điểm tiền huê hồng, chưa nói tới hoa hồng. Hứa Đại Mậu sau khi nghe, đã cảm thấy không đúng. Hắn không dám ngoài sáng đắc tội Lý Hoài Đức, cầm tiền liền đi. Phi, lấy ta làm kẻ ngu chơi. Các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi phải có thể kiếm tiền, ta Hứa Đại Mậu với ngươi họ. Hứa Đại Mậu từ bên ngoài mua rượu và thức ăn, trở về nhà. Tần Kinh Như cười ha hả tiến lên đón, hỏi, thế nào, làm ăn đàm phán thành công? Hứa Đại Mậu ngồi ở trên ghế salon, buồn bực nói, không có. Lý Hoài Đức tên khốn kiếp kia đem ta quăng. Tần Kinh Như nụ cười trên mặt biến mất, giật mình nói, làm sao có thể như vậy? Đây cũng quá không giữ chữ tín. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, nói cái gì tín dụng? Ai cùng Lý Hoài Đức tên tiểu nhân kia coi trọng chữ tín, người đó chính là kẻ ngu. Ta tính hiểu, Vương Khôn vì sao không muốn cùng hắn cùng nhau làm ăn? Tên khốn kiếp này, trở mặt không quen biết. Tần Kinh Như phụng bồi Hứa Đại Mậu cùng nhau mang Lý Hoài Đức một bữa, sau đó mới nói, vậy ngươi kế tiếp muốn làm gì? Hứa Đại Mậu vui vẻ nói, trên đời này kiếm tiền làm ăn nhiều như vậy, còn có thể đói chết ta không được. Ngươi cho ta cầm bình rượu, bồi ta uống chút. Tần Kinh Như suy nghĩ một chút cũng đúng, dầu gì còn có thể tiếp tục làm nguyên lai làm ăn, tốt, ta liền theo ngươi uống điểm. Tỷ ta cũng có thể tìm tới kiếm tiền đường dây, chúng ta còn có thể không sánh bằng nàng. Hứa Đại Mậu sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thế nào? Tần Kinh Như không hiểu mà nói. Hứa Đại Mậu không có giải thích, mà là dò hỏi, ngươi nói ngươi tỷ cũng tìm được kiếm tiền đường dây. Nàng tìm vây cái gì? Tần Kinh Như lắc đầu một cái, không rõ lắm. Tỷ ta nàng bà gần đây ở trong sân khoe khoang, còn mua ăn ngon cùng thím Lý đánh lôi đài. Đúng, ta hôm nay cùng thím Lý cùng nhau ăn cơm. Nghe nàng nói, ba cái đại gia lại cùng tiến tới, Đồng Ngạnh cũng cùng Lưu gia kia hai, còn có Diêm Giải Thành tập hợp lại cùng nhau. Hứa Đại Mậu từ từ ngồi thẳng, nghi ngờ lẩm bẩm, bọn họ làm sao sẽ tập hợp lại cùng nhau? Ngươi có biết hay không bọn họ là khi nào thì bắt đầu tập hợp lại cùng nhau? Tần Kinh Như lắc đầu một cái, lo lắng Hứa Đại Mậu tức giận liền nói, ta đi hỏi thăm một chút. Lặng lẽ nghe ngóng, không nên để cho bọn họ biết. Hứa Đại Mậu luôn cảm thấy, giả ra làm ăn, Diêm phụ quý lui cổ phần, cùng Vũ Phượng Hà bên kia có quan hệ. Đối diện, Lưu gia cùng làm tập vậy, cha con ba người ở trong phòng nói chuyện, còn đem nhị đại mụ an bài đi ra hòng gió. Cha, Lý chủ nhiệm bên kia đã đem Hứa Đại Mậu găng, cho Hứa Đại Mậu một chút tiền huê hồng, không cho hắn hoa hồng. Lưu Hải Trung hài lòng cười một tiếng, cái này là được rồi. Dựa vào cái gì cho hắn hoa hồng? Những thứ kia hoa hồng đều là từ chúng ta lợi nhuận bên trong trừ đi ra. Lưu Quang Phúc đồng ý nói, chính là cái này lời. Hắn từ Lý chủ nhiệm bên kia cầm hoa hồng còn chưa đủ, còn từ chúng ta bên này muốn chỗ tốt. Hắn hai đầu chiếm tiện nghi, cũng lòng quá tham. Thật may là hắn chọc giận Vu Phương Hà, để cho chúng ta chiếm tiện nghi. Lưu Hải Trung ngừ một tiếng, hỏi, hàng lúc nào đến? Các ngươi nhất định phải cẩn thận, không nên để cho người khác biết tin tức. Lưu Quang Tiên vô ngực nói, một điểm này, ngươi yên tâm. Chúng ta bây giờ liền Diêm Giải Thành cũng không có nói cho, đợi đến hàng nhanh đến, lại nói cho bọn họ biết. Trong tứ hợp viện không có bí mật, Thần Kinh Như đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền dò xét rõ ràng. Trở lại liền nói cho Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu lập tức liền đoán được, xem ra Tam đại gia dựa dẫm vào ta đòi tiền, chính là vì cùng nhị đại gia làm ăn. Thế nhưng là nhị đại gia nhà có thể làm gì làm ăn? Thần Kinh Như ngồi ở một bên, nói, cái này cũng không biết. Bất quá ta phát hiện nhị đại gia nhà gần đây rất cái gì. Ở nhà, chỉ biết an bài nhị đại mụ đi ra hóng gió. Đây là muốn phòng bị chúng ta nghe lén a. Hứa Đại Mậu một cái liền đoán ra Lưu gia tâm tư.